ta là sẽ không rời đi. Y Lệ Y cố chấp nói, nếu như nàng ly khai lầu 10 hội nghị, hạ trang nhất định sẽ vô cùng thảm. Y Lệ Y nhất hệ lầu chủ nhân cũng sẽ bị tẩy trừ nuốt hết. Bản thân thậm chí ngay cả ly khai thập lâu thành đều làm không được, nửa đường thì có thể bị người cướp giết. Cốc cốc cốc. Nặng nghe tiếng đập cửa, làm cho khí tức ngưng trọng hội nghị nhất thời vừa đầu hàng. Ta không phải nói, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy chúng ta sao? Hoàn Đồ tức giận mắng chửi. Tại hạ có chuyện trọng yếu bẩm báo các vị lầu chủ. Ngoài cửa truyền đến nóng nảy tiếng la. Là Chính Mẫu a, ngươi có chuyện trọng yếu gì liền vào nói. Y Lệ Lệ Y đôi mắt sáng lên, vừa lúc tìm được thoát thân mượn cớ. Kéo kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, Chính Mẫu lo lắng xông vào đi. Hắn bị ngoài cửa thị vệ làm lỡ rất lâu rồi, vẫn cùng người động thủ mới có thể đến đạt đến hội nghị cửa. Thiếu lầu chủ, các vị lầu chủ. Trình Mâu tiến nhập hội nghị, lo nghĩ hô, có hoang cổ man thú hướng thập lâu thành tới. Cái gì? Lại có hoang cổ man thú tới? Lập tức có lầu chủ không tin, nghi ngờ nhìn chằm chằm Y Lệ Y, hoài nghi hai người trước giờ xuyến nhu tốt. Là thực sự. Trình Mâu quát tầm lên. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, còn không làm ra an bài nói, hoang cổ man thú liền vọt tới thập lâu thành tới. Y Lệ Y mới, chỉ có, mặc kệ những người khác phản ứng. Lập tức nghĩ đến hoang cổ man thú nguy hại. Nàng trưng lớn trong mắt màu xanh lục, lo lắng hỏi hoang cổ man thú đến địa phương nào. Hiện tại không sai biệt lắm đến thập lâu thành phụ cận. Trình Mâu nói nhanh. Đi, lập tức về nhà đi. Y Lệ Y đứng dậy hướng hội nghị đại môn phóng đi. Nàng phải thừa dịp lấy thập lâu thành hỗn loạn thời cơ, mang theo nhà mình phe người ly khai thập lâu thành. Bằng không, các loại, chờ, những người này phản ứng kịp, liền tới cướp đoạt y ra tài sản. Người không thể đi. Hoàn Đồ ngăn ở cửa chính. Rất nhiều lầu chủ chứng kiến Y Lệ Y vội vã dáng vẻ. Đột nhiên hoài nghi bắt đầu có phải là thật hay không có hoang cổ man thú qua đây thập lâu thành, chẳng lẽ lại là Y Lệ Y kế thoát thân a. Trước 3 ngày, hay dùng các loại các dạng lý do đột nhiên ly khai hội nghị, lúc này đây nói không chừng cũng là như vậy. Không còn kịp rồi, hoang cổ man thú đã tới. Trình Mâu vẫn quan sát đến hoang cổ man thú tới phương hướng. Hắn từ cửa sổ có thể thấy phương xa quái vật lớn đã lân cận đến thập lâu thành cửa thành. Lần này thập lâu thành muốn bị hủy diệt. Có lầu chủ hoảng sợ hô. Bên ngoài lầu chủ cũng chứng kiến xa xa quái vật lớn, sắc mặt dồn dập đại biến. Đi đại gia đi ngăn lại hoang cổ man thú, nếu không mọi người cơ nghiệp sẽ không có. Hoàn Đồ dẫn đầu từ hội nghị đại môn đi ra ngoài. Tốt, tất cả mọi người đụng một cái. Rất nhiều lầu chủ hưởng ứng. Y Lệ Y vốn định len lén rời đi, nhưng là bị hai gã lầu chủ theo dõi, cũng bị kẹp theo hướng thập lâu thành môn đi. Lâu mười chủ mang theo rất nhiều săn bắn đội người tới cửa thành, phát hiện hoang cổ man thú so với bọn hắn ở trên lầu thấy còn to lớn hơn. Gì? Hoang cổ man thú tại sao bất động? Có người kinh ngạc nói. Các vị lầu chủ, hoang cổ man thú sau lưng đeo có cờ xí. Trình Mâu trầm giọng nói, chắc là có thế lực đang thao túng con này hoang cổ man thú. Ta thấy được. Hoàn Đồ ở trên lầu lúc liền thấy. Nếu không, thật sự cho rằng hắn biết dẫn người tới cản hoang cổ man thú, sợ là đã sớm mang theo đồ trọng yếu trốn, các loại, chờ, hoang cổ man thú sau khi rời đi lại bản hồi tới trùng kiến. Làm sao bây giờ? Có lầu chủ hỏi bọn họ mục đích là cái gì? Phái người đi dò xét một cái, làm rõ ràng ý đồ của đối phương. Hoàn Đồ cao mày nói rằng. Phái ai đi? Có lầu chủ lui lại một bước hỏi. Ý kìa lệ ý kìa, người đi đi. Hoàn Đồ lạnh như băng ánh mắt, nhìn về phía đứng ở phía sau nhất Y Lệ Y. Hắn đạm mặt nói, nếu như chuyện lần này làm rất tốt, vậy ngươi cũng không cần rời khỏi lầu 10 hội nghị. Ta Y Lệ Y mặt cười chấp nhận. Nàng muốn cự tuyệt, lại chứng kiến chu vi lầu chủ nhóm xâm nhiên ánh mắt, biết mình đã không có đường lui. Ta đi. Y Lệ Y nắm chặt nắm tay. Nàng chuyến đi này có thể giữ nhiều lành ít, cũng có khả năng chẳng có chuyện gì. Nhưng, nếu như kế tiếp có chuyện gì phát sinh, nàng tuyệt đối sẽ là người thứ nhất bị thập lâu thành vứt bỏ người. Thiếu lầu chủ, ta cùng ngươi đi. Trình Mâu lập tức tiến lên phía trước nói. Không cần, còn có thê tử hải tử muốn dựa vào ngươi. Y Lệ Y khổ sắp lắc đầu. Nếu như nàng không phải là vì lầu chủ phe tồn vong, e rằng chính mình sớm chỉ có một người len lén chạy trốn. Nhưng là, có nhiều lắm gia thần bám vào doãn gia nhất mạch. Muốn đi, các gia thần cũng sẽ không nguyện ý nhìn nàng một mình rời đi. Làm thiếu lầu chủ gia thần, cái này là trách nhiệm của ta. Trình Mâu kiên định theo sau. Trong đám người truyền đến gây rối, một đội 30 mấy người đội ngũ, từ đoàn người nặng đi ra, theo sát ở phía sau hai người. Các ngươi Y Lệ Y cảm động mấp máy môi. Đây chính là nàng vẫn còn kiên trì nổi nguyên nhân. Có nhiều lắm trung thành gia thần, nàng không đành lòng văng đi những người này à. Đất chết mặt nhật một dạng thế giới, e rằng tàn khốc vô tình sẽ sống khá hơn một chút. Nhưng, cũng có một ít người trong lòng có kiên trì của mình và mỹ hảo. Thiếu lầu chủ, mời lớn mật về phía trước a. Trình Mâu trầm giọng nói. Từ Mỹ Lệ Y ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo một bộ đi chết dáng dấp, hướng hoang cổ man thú đi tới. Chương 105, bị người lừa gạt. 34. Có người tới, chúng ta xuống phía dưới sao? Nguyệt Thấm Lam đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới đoàn người. Ừ, chúng ta đi xuống đi. Mục Lương gật đầu. Chờ một chút, để cho ta xuống phía dưới là được. Nguyệt Thấm Lam tiến lên một bước, cười cười rất quyến rũ. Ngươi làm chúng ta người đứng đầu một thành, cũng không thể hạ thấp thân phận đi làm chuyện như vậy. Nàng là đã nhìn ra, Mục Lương không có làm cái gì thủ lĩnh kinh nghiệm, một ít phương diện chi tiết cũng không phải là rất lưu ý. Nhưng nàng cũng là không thể không lưu ý, làm cũng là Huyền Vũ thành một thành viên, có trách nhiệm giữ gìn thành chủ thể diện, vi vọng, tôn nghiêm trở, các loại. Đi, giao cho ngươi đi. Mục Lương mỉm cười. Hắn đã là người đứng đầu một thành, hành động gian cũng bị nhiều người hơn chú ý. Mẫu thân, để cho ta cùng ngươi xuống phía dưới. Nguyệt Phi Nhan lo lắng nói.
Không cần, đối phương cũng mới một nữ nhân.
Nguyệt Thấm Lam khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, để vệ cảnh bọn họ hộ vệ ta đi xuống đi.
Vâng.
Vệ cảnh đám người cung kính nói.
Đều cẩn thận một chút.
Mục Lương nhấc chân giẫm một cái mặt đất, từ trên tường thành lan tràn mà ra một cái nham thạch to lớn bình đài.
Yên tâm giao cho ta đi.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã lên nham thạch bình đài.
Vệ cảnh mấy người cũng đi tới bình đài, đem Nguyệt Thấm Lam bảo hộ ở chính giữa.
Mục Lương điều khiển nham thạch bình đài chậm rãi giảm xuống, rơi vào Y Lệ Y đám người trước mặt.
Y Lệ Y có chút khẩn trương, nhìn trước mắt ưu nhã đoan trang nữ nhân.
Chúng ta đến từ Huyền Vũ Thành, đối với các ngươi cũng không có ác ý.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã cười.
Nàng hơi chút quan sát một chút trước mắt mái tóc dài màu xanh lục nữ nhân, nhìn khẩn trương dáng dấp, cũng biết đối phương là bị Tiểu Huyền Vũ hù dọa.
Không biết quý khách đến là chuyện gì, Y Lệ Y hơi chút thở phào nhẹ nhõm.
Chúng ta chỉ là muốn cùng Thập Lâu Thành kết giao bằng hữu, làm một ít sinh hoạt vật tư ở trên giao dịch.
Nguyệt Thấm Lam dịu dàng nói lấy lời hay.
Giao dịch, Y Lệ Y ngẩn người.
Nàng cảm thấy đối phương ngoài ý muốn dễ nói chuyện, thấp thỏm tâm cũng an tâm một chút một ít.
Là như vậy.
Chúng ta Huyền Vũ Thành lặn lội đường xa, cần bổ sung một ít thiếu hụt vật tư.
Nguyệt Thấm Lam thản nhiên nói.
Cái này.
Ta không làm chủ được. Y Lệ Y mặt cười có một tia làm khó dễ.
Chúng ta có thể mở tiệc chiêu đãi các ngươi, có thể người làm chủ. Đại gia chậm chậm ngồi xuống tới đàm luận.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã phong khoáng nói.
Ta phải đi về phía chúng ta Thập Lâu Thành nhân thương lượng một chút. Y Lệ Y nhíu nhíu mày tóc.
Có thể.
Nguyệt Thấm Lam giơ tay lên ý bảo.
Y Lệ Y mỉm cười gật đầu, lùi lại hai bước mới, chỉ có, xoay người ly khai.
Nàng mang theo Trình Mâu đám người trở lại cửa thành, đem tình huống cụ thể chuyển lời cho.
Vật liệu giao dịch, còn mở tiệc chiêu đãi chúng ta.
Hoàn đổ nhíu mày lại.
Nàng nói như vậy, Y Lệ Y bình tĩnh nói.
Không được, chúng ta làm sao biết bọn họ có phải hay không thật không có ác ý đâu.
Đúng vậy, nếu như bọn họ ở trong thức ăn hạ độc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Tán thành, chúng ta không thể không phòng.
Rất nhiều lầu chủ không đồng ý tham gia hiến hội mời, đều sợ hãi bị hạ độc.
Được rồi, chúng ta có thể bằng lòng đối phương mở tiệc chiêu đãi.
Hoàn đầu khoát khoát tay.
Hắn liếc hoang cổ cự thú liếc mắt, không tham gia lời nói, đối phương sinh khí công kích Thập Lâu Thành làm sao bây giờ?
Hoàn đồ đáy mắt hiện lên một tia tính kế, đam mưu túc trí nói, nhưng thức ăn chúng ta kèm theo cũng không nhọc đến phiền đối phương.
Đối với cái này có thể.
Rất nhiều lầu chủ dồn dập đồng ý.
Ngươi đi chuyển cáo a, thời gian đang ở đêm nay, địa điểm liền định ở ngoài thành a.
Hoàn đầu không có làm rõ ràng đối phương tình huống cụ thể, cũng không dám mời đối phương vào thành.
Từ Mỹ Lệ Y lãnh đạm gật đầu.
Nàng lần nữa mang theo Trình Mâu đám người đi tới hoang cổ man thú dưới chân.
Thương lượng như thế nào?
Nguyệt Thấm Lam cười nhạt hỏi.
Chúng ta bằng lòng mở tiệc chiêu đãi, thức ăn chúng ta biết kèm theo, tiến hội địa điểm đang ở ngoài thành. Ý Lệ Y trần thuật yêu cầu.
Có thể, không thành vấn đề.
Nguyệt Thấm Lam khỏe miệng hơi cuộn lên.
Không dùng ra thức ăn thì tốt hơn, còn có thể tiết kiệm được đại lượng thức ăn.
Như vậy, ta liền cáo từ trước. Tối hôm nay thấy Ý Lệ Y nhỏ bé gật đầu một cái.
Buổi tối thấy.
Nguyệt Thấm Lam đồng dạng gật đầu đáp lại.
Nàng đưa mắt nhìn đoàn người ly khai, ngẩng đầu hướng nham giáp quy bên trên phất phất tay.
Ông.
Nham thạch bình đài nhất thời bay lên, phi thường vững vàng hướng nham giáp quy phía sau lưng tường thành tới gần.
Đập.
Nguyệt Thấm Lam cất bước từ bên dưới bình đài tới, đứng ở thành tường Mục Lương bên người.
Nói chuyện với nhau như thế nào đây?
Mục Lương khỏe miệng mỉm cười hỏi.
Bọn họ bằng lòng tiếp xúc, đêm nay liền ở cửa thành mở tiệc biết nói chuyện với nhau, đại gia mỗi cái mang thức ăn.
Nguyệt Thấm Lam ôn nhu đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
Còn rất cẩn thận.
Mục Lương nhỏ bé gật đầu một cái.
Hắn quay đầu đối với Thái Thỏ thiếu nữ, khinh thiếu nói, như vậy tối nay thức ăn chuẩn bị phong phú một ít, cuối cũng vẫn phải ở hộ khách trước mặt phơi bày một ít mới được à?
Giao cho ta a.
Mỹ Nổn Thanh Thúy Thanh nói.
Nàng xoay người hướng tường thành chỗ cầu thang chạy đi, ngoài miệng hô, Tiểu Lan đi, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị bữa cơm.
Vâng.
Vệ Ấu Lan chạy chậm theo ở phía sau.
Cũng không biết Ly Nguyệt đến Thập Lâu Thành chưa.
Mục Lương nhìn phía Thập Lâu Thành cửa thành, người là càng tụ càng nhiều.
Hắn không biết Ly Nguyệt có ở đây không ở bên trong đám người, nếu như ở đây, lúc nào mới có thể trở về đâu?
Có muốn hay không phái người đi tìm một chút?
Nguyệt Thấm Lam nhẹ giọng hỏi.
Không cần, người của chúng ta không nhất định có thể tìm tới nàng.
Mục Lương lắc đầu.
Lấy thiếu nữ tóc trắng bản lĩnh, thật muốn giấu nói, liền vệ cảnh đám người là tìm không đến của nàng.
Chỉ có chờ Ly Nguyệt chính mình tìm tới cửa, bằng không chỉ có thể phái ra Thiểm Diệu Giáp Trùng truy đuổi tung tích đời sau.
Chúng ta có thể xuống phía dưới đi dạo một vòng sao?
Nguyệt Phi Nhan giơ lên tiểu thủ, trong mắt màu đỏ tỏa ánh sáng nhìn Thập Lâu Thành.
Có thể a.
Mục Lương điểm nhẹ một cái, trêu nói, chỉ là, ngươi xuống phía dưới phía sau tiếp theo không về được a.
À.
Nguyệt Phi Nhan mở ra.
Ngu ngốc nữ nhi, ngươi cũng không sợ bị người chọc đi thẩm vấn.
Nguyệt Thấm Lam hí mắt, giơ tay lên nắm chặt ở nữ nhi mặt cười, lôi kéo vừa để xuống lôi kéo đứng lên.
Thập Lâu Thành khẳng định phái người giám thị bọn họ, nếu như bây giờ có người xuống phía dưới, 89 phần 10 sẽ bị theo dõi, thậm chí là bắt lấy tới thẩm vấn.
Ai?
Đau Nguyệt Phi Nhan làm bộ đáng thương nhíu hồng sắc tế mi.
Nàng đầu óc không ngu ngốc, còn vô cùng thông minh, bị Nguyệt Thấm Lam chỉ điểm một chút, nhất thời nghĩ đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Mẫu thân, ta không nổi nữa.
Nguyệt Phi Nhan làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ, ngươi đừng méo mặt ta, lại thu hạ đi khuôn mặt liền biến hình.
Ngươi thực sự là trắng dài quá một cái đầu óc.
Nguyệt Thấm Lam buông tay ra,
sắc bén nổ nước bọt đứng lên, cũng không biết ngươi một ngày kia sẽ bị người lừa gạt. Ta mới sẽ không bị lừa đi đâu. Nguyệt Phi Nhan tiểu thủ xoa gò má, vẻ miệng kháng nghị. Ngươi bây giờ liền an tĩnh ngây ngốc hai ngày, sau đó muốn đi Thập Lâu Thành đi dạo nói, ta lại để cho tiểu thải cùng các ngươi đi. Mục Lương muốn trước tiên đem giao dịch giải quyết, sau đó nếu như phát sinh tranh chấp đánh lộn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hung thú tinh thạch giao dịch. Tốt, ta đến lúc đó muốn cưới đại thần lằn vào thành. Nguyệt Phi Nhan tròng mắt màu đỏ hưng phấn chiếu lấp lánh. Thực sự là tuyệt không ưu nhã a. Nguyệt Thấm Lam nâng trán, càng phát ra cảm thấy nữ nhi có điểm thả bày chính mình, hoặc có lẽ là càng giống như nàng hơn 10 tuổi. Nhưng là hai bên lại không có quan hệ máu mủ, cũng không biết tỷ tỷ từ chỗ nào ôm trở về tới hài tử, làm sao có khả năng giống như nàng a. Chương 106, nữ nhân sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. 44. Buổi tối hàng lâm, Thập Lâu Thành bên trong, một gian âm u trong phòng. Hô hô hô. Elina há mồm thở dốc lấy. Nàng hung hăng méo một cái hồng nhạt đuôi ngựa tóc dài, khổ não nói, cái kia dị quỷ lẽ nào lấy được năng lực là truy tung sao? Làm sao mới, chỉ có, bỏ qua không bao lâu lại tìm tới. Vù vù. Ly Nguyệt hít sâu lấy. Vây quanh Thập Lâu Thành kịch liệt chạy nhanh, kém chút làm cho thiếu nữ hai người không thở nổi. Đoán chừng là có truy tung năng lực, chúng ta làm mồi bẫy dập rất nhanh thì bị khám phá. Ly Nguyệt thở dài. Các nàng ngày hôm qua tiến nhập Thập Lâu Thành phía sau, liền lấy không ít mồi bẫy dập mê hoặc dị quỷ, mới, chỉ có, nghỉ ngơi không đến nửa ngày đã bị tìm tới. Tiếp lấy, cả một cái ban ngày đều ở đây bố trí mới mồi bẫy dập, thậm chí dẫn tới Thập Lâu Thành bên ngoài gò núi đi. Tiếp theo tại bên trong thành chạy loạn, làm giả tung tích mê hoặc dị quỷ. Lê Tẩm, tiếp tục như vậy nữa, tóc của ta liền muốn kéo không có. Elina có chút đau lòng nhéo một cái tóc. Các nàng lấy mái tóc làm mồi, mỗi lần bố trí bẫy dập đều sẽ kéo một ít dưới tóc tới. Tóc của ngươi còn dài hơn đâu. Ly Nguyệt vào trong ngực sờ sờ, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra đăng lung giáp trùng. Nàng nhẹ nhàng cởi ra đăng lung giáp trùng phần đuôi hắc sắc miếng vải, một đạo ánh sáng màu vàng hiện ra nhất thời chiếu sáng u ám gian phòng. Thật tốt a. Elina hồng nhạt đôi mắt lóe ra yêu thích, mềm mại tiếng nói, quá dễ dàng, không cần nhen lửa rơm, tuổi là có thể chiếu sáng, buổi tối cũng có thể giảm thiểu bại lộ tung tích. Nàng mỗi lần chứng kiến con này đăng lung giáp trùng, liền có chút ước ao. Người cũng có cơ hội có. Ly Nguyệt nhớ tới ban ngày nghe được rối loạn, cùng với cửa thành xuất hiện tiểu Huyền Vũ. Chỉ cần đem dị quỷ hoàn toàn bỏ qua, nàng có thể mang theo tóc hồng thiếu nữ đi tìm Mục Lương. Thiếu nữ tóc trắng không muốn đem Mục Lương liên lụy vào, dị quỷ phía sau đại biểu thế lực quá lớn, căn bản không phải Huyền Vũ thành bây giờ có thể chống lại. Nếu để cho dị quỷ biết các nàng những người này giấu ở Huyền Vũ thành, nhất định sẽ đưa tới Thánh Dương thành quan tâm, lần sau tới thì không phải là ngũ giai dị quỷ. Người ít ngày trước đã nói đến bây giờ. Elina quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn. Nàng xem nhãn sắc trời bên ngoài, tức giận nói, này cũng ngày thứ hai buổi tối, ngươi nói người đâu? Chúng ta tình huống hiện tại cũng không tiện đi tìm bọn họ a. Ly Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Ta cảm thấy hẳn là hội hợp giờ mới đúng, lấy ba chúng ta cá nhân thực lực, cũng không phải là không có khả năng giết dị quỷ. Elina không muốn chạy trốn đi xuống, đã thoát được có chút căm tức. Gần nhất thời gian đều ở đây trốn, thật vất vả bỏ qua dị quỷ, hiện tại lại bị dính vào. Ngũ giai cường giả, vẫn là dị quỷ, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ba người chúng ta có thể giết? Ly Nguyệt ngân bạch sắc nhãn mâu nheo lại, lẳng lặng nhìn tóc hồng thiếu nữ. Được rồi, giết không được. Elina lướt nhau, ba giây phía sau đổi bại xuống tới. Dị quỷ lực phòng ngự quá mạnh mẽ, lấy nàng thu được có thể tăng phúc vài lần lực lượng năng lực, một quyền đi qua cư nhiên không phá được dị quỷ phòng ngự. Ghê tởm. Elina răng ngà nhỏ bẻ cắn, phi thường không cam lòng nói, chúng ta nếu có thích hợp linh khí, tuyệt đối có thể giết chết con quái vật kia. Linh khí. Ly Nguyệt sờ sờ trên cánh tay bao cổ tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Của nàng cũng là linh khí, có thể cây tên không phải linh khí. Mũi tên bình thường cũng không phá được dị quỷ phòng ngự. Mau đứng lên, chúng ta được cho giở chừa chút tiêu ký mới được. Elina đột nhiên nghĩ đến. Nàng đứng dậy, cấp thiết nói ra, giở tới Thập Lâu Thành, khẳng định cũng sẽ bị dị quỷ để mắt tới. Đúng nga, ta thiếu chút nữa đã quên rồi dị quỷ cũng biết giở. Ly Nguyệt biến sắc. Nếu như các nàng vài ngày thoát không nổi dị quỷ, không hiện ra ở Mục Lương trước mặt lời nói, hắn nhất định sẽ cùng giở cùng đi tìm các nàng. Như vậy ở Thập Lâu Thành vài ngày, giở khẳng định gặp phải ở trước mặt mọi người, dị quỷ cũng liền có thể nhận thấy được giở. Đi mau, chúng ta đi tìm giở. Elina thúc giục. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn phải làm phiền hắn. Ly Nguyệt sắc mặt phức tạp thở dài. Nàng muốn cho Mục Lương xuất thủ động thủ giết dị quỷ, sau đó sẽ đốt thành tàn bã. Chỉ cần không cho dị quỷ chạy trốn nói, các nàng hẳn là cũng sẽ không bại lộ a. Nói vậy, sau đó khác thường quỷ muốn truy tung lời nói, hẳn là truy tung không được đi. Người đang suy nghĩ gì? Có giúp đỡ liền nhanh chóng mời đi ra. Elina hai tay chống nạnh. Nàng mặt cười tiến tới góc mặt, nghiêm túc khuôn mặt nói ra, nếu như dị quỷ liên hệ mới dị quỷ qua đây, chúng ta liền nguy hiểm hơn. Là có một giúp đỡ. Ly Nguyệt nhỏ giọng nói, người nào? Elina mới mở miệng. Một giây kế tiếp, nàng phản ứng kịp, kinh ngạc nói, nên không phải là ngươi thích đối tượng chứ? Ừm, hắn rất mạnh. Ly Nguyệt tự hào hơi ngước cằm. Rất mạnh. Đừng làm cho dị quỷ trốn, vậy hắn cũng sẽ nguy hiểm. Elina cao mày nhắc nhở. Nàng cũng không muốn bạn thân thích người, bị Thánh Dương thành nhân để mắt tới, như vậy kết quả nhất định là muốn ở truy đuổi trốn chung vượt qua mấy năm. Thực lực của hắn ít nhất cũng là lục giai. Ly Nguyệt ngữ điệu nhịn không được tăng lên một ít độ. Ngươi nói sớm a, có lợi hại như vậy giúp đỡ, chúng ta cũng không cần chạy thoát. Elina liếc mắt. Nàng cất bước hướng cửa phòng đi tới, đi tới phân nửa dừng lại. Elina nghiêng đầu qua chỗ khác, hiếu kỳ hỏi các ngươi là làm sao liên lạc?
Vẫn là dựa vào giờ tới liên hệ chúng ta,
hoặc là chúng ta cho các nàng lưu lại tiêu ký tới tìm chúng ta.
Ta biết bọn họ ở nơi nào.
Ly Nguyệt ngượng ngùng nói.
Ngươi,
ta nói.
Elina nâng chán.
Nàng cầm nắm tay, xấu hổ nói, Ly Nguyệt, ngươi đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu thứ?
Không phải rất nhiều thứ a.
Ly Nguyệt chứng kiến tóc hồng thiếu nữ nắm tay, nhịn không được lui lại một bước.
Nàng bị tóc hồng thiếu nữ bắn trúng một quyền, không chết cũng muốn nằm lên hơn mấy chục ngày a.
Mau dẫn đường lạc.
Elina thở dài, bất đắc dĩ hai tay chống nạnh.
Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia nghiên cứu quá đúng, nói yêu thương nữ nhân sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.
Ồ.
Ly Nguyệt thu hồi đăng lung giáp trùng.
Thiếu nữ hai người ra khỏi gian phòng, liền hướng cửa thành đi tới.
Chúng ta đi đâu bên trong?
Elina lôi kéo trên mặt khăn che mặt.
Nàng nghi hoặc nhìn quét nhãn đường phố dòng người, những người này đều tuân hướng cửa thành, buổi tối cũng đi xem hoang cổ man thú.
Cửa thành.
Ly Nguyệt nhỏ giọng nói.
Chúng ta cũng đi cửa thành sao?
Elina kinh ngạc nói.
Ừm, giờ bọn họ đang ở ngoài thành.
Ly Nguyệt nói càng chạy càng nhanh.
Nàng muốn mau nhanh nhìn thấy Huyền Vũ Thành đám người, cũng muốn đêm nay đứng ở Huyền Vũ Thành trong phòng của mình.
Ai?
Đi như thế nào nhanh như vậy?
Elina không có biện pháp chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.
Lúc này, thập lâu thành bên ngoài đã thành lập một cái lều gia thú tử, là hoạn đồ sắp xếp người xây dựng.
Bọn họ cảnh giác không muốn mời hoang cổ man thú sau lưng đeo người tiến nhập trong thành, vậy làm sao cũng nên dựng một lều a, bằng không thực sự quá thất lễ.
Người thật nhiều a.
Elina ứng tiền trước chân, nỗ lực nhìn phía trước lều gia thú tử.
Nhưng mà, nàng nhìn thấy đều là cái hốc, nhất thời xấu hổ thầm mắng, những người này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên?
Đều lớn lên cao như vậy.
Chúng ta đi bên kia.
Ly Nguyệt níu lại tóc hồng thiếu nữ cánh tay, hướng phía ngoài đoàn người đi tới.
Nàng muốn vòng qua cửa thành đoàn người tiến nhập hoang dã, tiếp lấy lượn quanh một cái đại độ cung tách ra đoàn người ánh mắt phía sau, lại hướng Tiểu Huyền Vũ phía sau tiềm hành đi qua.
Chờ một chút, có người từ hoang cổ man thú xuống.
Elina tò mò dừng bước lại.
Hoang cổ man thú trên có một cái nham thạch bình đại từ trên trời giáng xuống.
Chỉ là cách có điểm xa, đuốc quang lại quá bất ổn định, nàng xem không rõ những người đó hình dạng thế nào.
Chúng ta trước không nên đi qua.
Ly Nguyệt dừng bước lại.
Nàng nhãn lực tốt, có thể thấy rõ ràng là Mục Lương mấy người, lúc này đi hướng chính là cái kia lều gia thú tử.
Ly Nguyệt cảm thấy hiện tại đi qua chỉ làm cho Mục Lương thêm phiền, các thứ chuyện sau khi kết thúc sẽ đi qua được rồi.
Gì?
Vì sao?
Elina có điểm ngộng.
Các nàng là tiến nhập hoang dã bên ngoài, lại không phải đi hoang cổ man thú bên kia.
Lẽ nào, chính hắn một có điểm trong trẻo lạnh lùng đồng bạn, cũng đúng hoang cổ man thú người trên cảm thấy hứng thú.
Nhưng là, bây giờ không phải là tìm giờ mới, chỉ có, quan trọng hơn sao?
Chương 107, mới thuần dưỡng thú mục tiêu.
14.
Lúc này lều ra thú tử bên ngoài, hoàn đồ, ý lệ y đám người đều đang đợi.
Người đến.
Một gã lầu chủ nhìn phía hoang cổ man thú bên trên, đang chậm rãi giảm xuống nham thạch bình đài.
Thao túng dưới mặt đá xuống người, thực lực ít nhất cũng là lục giai.
Một gã khác lầu chủ nhỏ giọng nói rằng:
"Đều cẩn thận một chút, chúng ta không biết đối phương chân chính ý đồ đến."
Hoàn độ hạ giọng nhắc nhở:
"Hắn sợ đối phương là tới chiếm đoạt thập lâu thành, hoặc là tới cướp đồ.
Thành cung thành tranh đấu, nhưng là phi thường tàn khốc."
Y Lệ Lệ Y từ đối diện đi tới nam tử trẻ tuổi trên người, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đây là từ còn lại lầu chủ trên người không có cảm ứng được nguy hiểm.
Nàng lục sắc đồng tử co rụt lại, tâm thần kích động. Người đàn ông này so với Hoàn Đô muốn nguy hiểm.
Mục Lương mang theo Nguyệt Thấm Lam, đi theo phía sau Mị Nổn, Vệ Ấu Lan, cùng với vệ cảnh và người.
"Xin lỗi, làm cho các vị đợi lâu."
Nguyệt Thấm Lam áy náy cười.
"Không có, chúng ta cũng là vừa xong."
Hoàn Đô nhếch mép một cái, lộ ra một cái cứng rắn nụ cười.
"Vị này chính là chúng ta Huyền Vũ Thành thành chủ."
Nguyệt Thấm Lam nghiêng thân, giới thiệu thân phận của Mục Lương.
"Ta là thập lâu thành lầu chủ Hoàn Đô, hoan nghênh Huyền Vũ Thành chủ ngài đến."
Hoàn Đô quan sát trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi.
Huyền Vũ Thành chủ cho hắn ấn tượng, ngay cả có một cỗ đặc thù khí chất, toàn thân tản ra một loại không hiểu cao cao tại thượng quý khí.
Quấy rầy.
Mục Lương khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, thâm thúy khó lường trong mắt màu đen chống lại Hoàn Đồ ánh mắt.
"Không phải, là vinh hạnh của chúng ta."
Hoàn Đồ tâm thần run lên, vội vã rời ánh mắt.
Hắn nhìn không thấu trước mắt nam tử trẻ tuổi, thực lực ít nhất không yếu hơn hắn.
Hoàn Đồ làm một danh ở lục giai bước ra cuối cùng nửa bước người, thanh tỉnh minh bạch đại biểu cho cái gì.
Trước mắt hắn nam tử trẻ tuổi, rất có thể sở hữu đồng cấp bậc lục giai tột cùng thực lực, thậm chí cũng có thể là thất giai cường giả.
"Các vị, mời đến."
Hoàn Đồ nghĩ tới đây, lễ phép tránh người ra, giơ tay lên mời mọi người tiến nhập lều gia thú tử.
Mục Lương đạm nhiên gật đầu, dẫn đầu tiến vào lều gia thú tử, chứng kiến bên trong bố trí là hai hàng song song cái bàn.
Trong đó một hàng trên bàn đã dọn xong nướng thịt, trưng thịt canh các loại thức ăn.
Còn lại một loạt cái bàn giống tuyết, hiển nhiên là cho Mục Lương đám người ngồi.
Mục Lương cầm đầu ngồi ở chủ vị, Nguyệt Thấm Lam theo sát ngồi ở bên cạnh.
Vệ cảnh đám người ôm từng cái hộp đồ ăn để lên bàn, liền cung kính đứng ở Mục Lương sau lưng của hai người.
Lúc này, Hoàn Đồ đoàn người cũng nhập tọa tại đối diện, mười mấy người đem bốn tờ đặt song song cái bàn chật ních.
Y Lệ Y bị một lần trước chung hai cái nữ lầu chủ kẹp ở giữa.
Nàng giống như là một gặp cảnh khốn cùng giống nhau giúp thân thể.
"Vị tiểu thư này, có muốn tới hay không ngồi bên này?"
Nguyệt Thấm Lam nghẹo đầu, hướng Y Lệ Y phát xin mời.
"Không cần, cảm ơn." Y Lệ Y miễn cưỡng cười, dưới mặt bàn cựa ra hai vị nữ lầu chủ nắm chặt của nàng tay.
Nguyệt Thấm Lam cười không nói, bén nhẹ nhận thấy được không ít tình huống.
Mỹ Nổn, Vệ Ấu Lan hai người mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong sớm chuẩn bị thức ăn ngon bưng ra, mười đạo đồ ăn bày tràn đầy một bàn. Toàn bộ lều da thú tử bên trong tản ra mùi thơm đậm đà, có thực vật hương khí, có mùi thịt, có mát mẻ mùi trà.
Cái này, thức ăn cũng quá tinh xảo a,
quá xa xỉ. Hai người ăn mười đạo thức ăn.
Ta đi quá một ít đại thành, những thứ này hình thức so với một ít đại thành trong nhà hàng còn tốt hơn.
Hoàn đồ, Y Lệ Y rất nhiều lầu chủ ngơ ngác nhìn đối diện trên bàn, chưa từng thấy qua tinh xảo thức ăn. Bọn họ lại túi đầu nhìn một chút chính mình trên mặt bàn khối lớn nướng thịt, một cái buồn lớn trứng thịt, không hiểu sinh ra một loại đơn sơ đánh giá.
Các vị, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Mục Lương dẫn đầu di chuyển đũa, xúc lên một mảnh xào thịt nhét vào trong miệng, nhàn nhạt, mùi trà chui lên núi đầu.
Này đạo xào thịt bên trong tinh huy trà nhắc tới vị, dầu mỡ xào thịt nếm ra tươi mát cảm giác, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái khai vị.
Mỹ Nôn bị Mục Lương đã dạy mấy đạo xào rau phía sau, bắt đầu chính mình nghiên cứu hình thức.
Tinh huy trà làm gia vị, chính là thai thỏ thiếu nữ làm ra.
Hiện tại mặt bản 10 đạo đồ ăn, chính là Huyền Vũ thành hiện hữu 10 đạo món ăn, trong đó 3 đạo là thai thỏ thiếu nữ nghiên cứu ra được, còn lại 7 đạo là Mục Lương trong ngày thường dạy.
Được.
Hoàn Đồ miễn cưỡng cầm lấy dao ăn, thiết cắt một khối nướng thịt xuống tới. Hắn một tay cầm dầu mỡ nướng thịt, lại không hiểu ăn không trôi, mũi ngửi được tất cả đều là đối phương mặt bản thức ăn hương vị.
Có khách nhân đến, trên bàn cơm trưng bày bên trên khối lớn nướng thịt, biết biểu hiện chủ nhân hào sảng cùng giàu có.
Hiện tại, Hoàn Đầu cùng rất nhiều lầu chủ, có chút nhớ khiến người ta đem nướng thịt triệt hạ đi.
Bọn họ làm cắm rễ ở thập lâu thành rất nhiều năm người thống trị, đã sớm thoát ly ăn no bụng giai đoạn, đã tại truy cầu ăn xong, uống tốt giai đoạn.
Gì?
Tiểu Dạ, món ăn này ngươi lại cải tiến.
Mục Lương ăn một khối rau xanh xào cải trắng, cư nhiên nếm ra một tia vị cay.
Ừm, ta phát hiện một chồng trọt vật, có điểm giống ngài phía trước đề cập tới quả ớt, ta liền nếm thử bỏ vào một điểm.
Mỹ Nổn Thanh Thúy Thanh nói.
Cái này tốt, lần sau có thể nếm thử cùng thịt xào chung.
Mục Lương tán dương.
Trồng trọt trong vườn có một ít mầm non trưởng thành, cũng nở hoa kết trái.
Trong đó rất nhiều thực vật là Mục Lương cũng không nhận biết.
Vâng.
Mỹ Nổn nhớ kỹ.
Hoa Đồ đám người càng không có thèm ăn, cầm dao ăn, cái môi cùng cái nĩa đều không biết làm sao hạ thủ.
Nghe một chút, đối diện nói là tiếng người sao?
Món ăn này lại cải tiến.
Cái kia phía trước là sửa lại mấy lần.
Chủ yếu nhất là xanh rau dưa a.
Hoa Đồ đám người có điểm sàm, cũng vì Mục Lương đám người xa xỉ cảm thấy khiếp sợ, cư nhiên có thể thường thường ăn được xanh rau dưa.
Các vị, làm sao không ăn a?
Mục Lương nuốt xuống trong miệng cải trắng, giả vờ kinh ngạc nói, là tối nay thức ăn không phù hợp khẩu vị sao?
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã để đũa xuống, đáy mắt hiện lên mỉm cười, nhìn quét nhãn đối diện ngồi yên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đám người.
Nếu đổi lại là nàng tới ngồi vào đối diện, cũng giống vậy ăn không trôi a.
Chúng ta không đói bụng.
Hoàn Đồ buông dao ăn, khan khan tiếng hỏi không biết Huyền Vũ thành chủ các hạ, là muốn cùng chúng ta nói chuyện gì vật tư giao dịch đâu.
Hắn quyết định vẫn là sớm một chút tìm hiểu chân chính của đối phương ý đồ đến, mau rời đi nơi đây tương đối khá, miễn cho thèm ăn lại không ăn được.
Chúng ta Huyền Vũ thành lặn lội đường xa, cần một ít sinh hoạt vật liệu bổ sung.
Mục Lương thản nhiên nói.
Hắn trên thực tế cũng không sốt ruột, cái này một bữa bữa cơm đã tốt biểu hiện ra hùng hậu tư bản, thì nhìn đối phương sẽ như thế ứng đối.
Ồ,
như vậy các hạ cần cái kia một ít vật tư, chúng ta mới biết được có hay không.
Hoàn Độ híp mắt hỏi.
Một ít còn sống động vật, một ít miếng vải, một ít thực vật.
Mục Lương hời hợt nói ba loại.
Hắn nhớ tìm một chút thích hợp có thể thuần dưỡng động thực vật, cũng vì đưa tới hung thú tinh thạch làm chăn đệm.
Sống động vật.
Hoàn Đầu kinh ngạc sờ cổ tay một cái chỗ.
Một cái bạch sắc ngón tay út lớn nhỏ con rắn nhỏ, từ ống tay áo của hắn trung nhô đầu ra.
Xem ra, Hoàn Đỗ lầu chủ nuôi một cái tốt sủng vật ta.
Mục Lương lặng lẽ nói.
Hắn chăm chú quan sát này con rắn nhỏ, phát hiện thật đẹp mắt.
Không biết Huyền Vũ thành chủ các hạ, cảm thấy như vậy con rắn nhỏ như thế nào?
Hoàn Đỗ vuốt vuốt con rắn nhỏ.
Này con rắn nhỏ, hắn nuôi rất nhiều năm, mang theo trên người đồng ấm hạ mát.
Lầu chủ là muốn dùng nó tới giao dịch.
Mục Lương cười nhạt hỏi.
Không phải không phải, này vật nhỏ nhưng là bảo bối của ta.
Hoàn Đồ lắc đầu.
Hắn đem con rắn nhỏ bỏ vào chỗ cổ tay, thương lao tiếng nói, nhà ta còn có một chút con rắn nhỏ, có thể đem ra cùng Huyền Vũ thành chủ các hạ giao dịch.
Hoàn Đồ nuôi nhiều năm con rắn nhỏ, cũng bồi dưỡng ra một ít con rắn nhỏ đi ra, bình thường còn có thể nấu một ít xả canh tới uống.
Cầm một ít bình thường có thể ăn thức ăn đi ra giao dịch, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt.
Chương 108, ta giao dịch là mầm non.
24.
Loại này con rắn nhỏ, ta muốn 20 cái.
Mục Lương thản nhiên nói.
Hắn trên thực tế chỉ cần một cái con rắn nhỏ là đủ rồi.
Thuần dưỡng thú một cái chủng loại chỉ có thể thuần dưỡng một lần.
Bằng không, hắn đã sớm thuần dưỡng mười mấy con nham giác quy, hợp thành liên hợp di động đại lục.
Dư thừa 19 cái con rắn nhỏ, Mục Lương là vì về sau trồng trọt rừng cây bắt được, chỉ có cây cối có thể không làm được, được có động vật mới là hoàn thiện môi trường sinh thái.
Chỉ cần 20 cái.
Và đồ nhữ nhữ mày, so với trong tưởng tượng muốn thiếu a.
Hắn nuôi mấy trăm cái con rắn nhỏ. Mỗi ngày đều biết ăn tươi không ít thịt tươi, bình thường cũng sẽ giao dịch cho còn lại lầu chủ, xem như là hắn độc hữu nuôi trồng sinh vật ta.
Ta thu thập một ít động vật, là vì phong phú trồng trọt trong vườn giống.
Mục Lương bình tĩnh gắp một khối xào thịt.
Như vậy, các hạ lấy cái gì tới giao dịch đâu?
Hoàn Đồ nghe được trồng trọt vườn, cũng không có cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Có thể ăn được bắt đầu nhiều như vậy xanh rau dưa, khẳng định nắm giữ một cái trồng trọt vườn. hắn cũng nắm giữ một cái trồng trọt vườn, chỉ là bên trong thực vật nửa cuộc đời bất tử, hơn 10 ngày tìm không thấy làm sao lớn lên. Thức ăn này như thế nào? Mục Lương chỉ mặt bàn xào cải trắng. Ngươi muốn bắt xanh rau dưa tới giao dịch? Hoàn đầu kinh ngạc trợn to hai mắt. Coi như ngươi là xa xỉ đến có thể đem rau xanh làm ra ăn, bọn họ cũng chỉ là cho rằng Mục Lương dùng để chở công khai, không muốn sẽ có dư thừa xanh rau dưa tới giao dịch. Chúng lầu chủ đều trồng trọt quá xanh rau dưa, minh bạch rất khó trồng trọt ra thời gian dài cung cấp hưởng dụng xanh rau dưa số lượng. Hai cây cải trắng đổi cho ngươi 20 cái tiểu bạch xà. Mục Lương thản nhiên nói. Không được, quá ít. Hoàn đồ đồng tử co rụt lại, hiển nhiên muốn càng nhiều. Đồng thời, người ở chỗ này cũng biết đĩa xanh rau dưa tên. Ngươi nên hiểu, hai cây cải trắng đã là ta một cái thành ý. Mục Lương đạm mạc nói. Tiểu bạch xà chính là đặc thù một điểm, cũng không có so với một ít hung thú thịt tươi tốt đến địa phương nào đi, cũng chính là nếm món ngon. Càng chưa nói giao dịch càng nhiều hơn xanh rau dưa. Ở đất chết mạt nhật trong thế giới, xanh rau dưa liền như cùng địa cầu một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn giống nhau rất thưa thớt sang quý. Tốt, liền hai cây cải trắng. Hoàn đầu cũng là da mặt dày, không hề có một chút nào không có ý tứ. Các hạ, ta có một đầu mới bắt được không lâu tam giác dê, có thể hay không giao dịch hai cây cải trắng? Mặt khác có một lầu chủ mở miệng nói. Người ở chỗ này, ai sẽ thiếu thịt ăn? Thịt ăn nhiều, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều ăn mấy trận xanh rau dưa. Chỉ có thể một gốc cây. Mục Lương liếc người nọ liếc mắt. Cái này. Tên kia lầu chủ có điểm không cam lòng. Hắn tam giác dê so với hoán đầu con rắn nhỏ đại, thịt cũng nhiều, dựa vào cái gì chỉ có thể giao dịch một gốc cây xanh rau dưa. Ta không bắt buộc. Mục Lương bình tĩnh nói. Số lượng nhiều, hắn có lẽ sẽ nhiều hơn cho một gốc cây cải trắng. Thành giao. Tên kia lầu chủ bất đắc dĩ cắn răng đáp ứng. Cũng chỉ có sở hữu đại lượng ăn thịt người mới có thể xa xỉ đến dùng một đầu dê đổi một gốc cây xanh rau dưa. Làm cho người thường tới chọn lời nói, 10 cây xanh rau dưa cũng đổi không đi một đầu dê. Ta còn cần một ít vải, một ít dược thảo cũng có thể giao dịch cải trắng. Mục Lương cười yếu ớt nhìn quét người ở chỗ này. Huyền Vũ Thành hiện tại thiếu hụt đồ đạc thật nhiều, trong đó chỉ còn thiếu một ít miếng vải. Trên thực tế, làm cho Hồng Quỷ Chi Chu Phun Tơ cũng có thể cánh cửi, nhưng nếu như cho cư dân bình thường dùng liền quá lãng phí. Năm cấp Hồng Quỷ Chi Chu Tơ nhà ra, bệnh đi ra vải, làm thành y phục hoàn toàn không thể so một ít cấp thấp linh khí tới kém. Bày nói, chúng ta ngược lại là chứa được một ít. Hoàn Đồ suy tư một chút, thương lao tiếng hỏi không biết các hạ nguyện ý dùng bao nhiêu xanh rau dưa giao dịch một thất vải đâu. Đất chết tận thế thế giới vải, đại thể đều là dùng động vật lông thú bệnh, cũng hữu dụng một ít trùng sợi tới bệnh. Còn như cái gì vải rách, là hoàn toàn không có. Hơn nữa, đại đa số người đều là ăn mặc da thú, hoặc là trực tiếp không mặc. Đồng dạng là một gốc cây cải trắng một thất vải. Mục Lương nhãn quang sâu thẳm nói rằng, không có khả năng, quá ít. Hoàn Đầu không chút suy nghĩ cự tuyệt. Vải cùng thịt không giống với, vải cần không ít con thú giữ da lông mới có thể bệnh đi ra. Mà giết một đầu vài mét lớn nhỏ hung thú, chỉ dựa vào thịt là có thể nuôi sống một đám người. Ta nói chính là một gốc cây mầm non, mà không phải đã thành thục cải trắng. Mục Lương khỏe miệng khẽ nhếch nói. Mầm non. Hoàn Đồ hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Mầm non so với thành thục xanh nhiều rau cải một cái khả năng, đó chính là tỷ lệ sống sót biết tốt vài lần. Một khi đem một gốc cây mầm non trùng đại, rồi đến có thể thu tập mầm móng thời điểm, giá trị sẽ bay lên mười mấy lần. Đối với, chính là mầm non, nếu như các ngươi có thể trồng trọt đến nở hoa kết loại nói, có thể thu lấy được không ít hạt giống. Mục Lương thanh âm trung, phản phất làm cho một loại tràn ngập vô hạn có thể cảm giác. Hắn lúc đầu trồng cải trắng thu hoạch được không ít hạt giống. Ở lục cấp tinh huy lĩnh vực đề cao dưới, hạt giống rơi tại trong đất không cần 2-3 ngày sẽ lớn lên một chỉ cao mầm non. Ta sẽ xuất ra 20 thất vải. Hoàn Đầu cắn răng nói. Hắn người đối diện bên trong thực vật là thật không có một điểm biện pháp nào, nếu như có thể giao dịch đến mới thực vật mầm non, e rằng về sau có thể trồng ra mảng lớn xanh rau dưa. Ta bắt ra 10 thất. 12 thất. Chúng lầu chủ dồn dập báo giá, nghĩ tới cũng là giống như Hoàn Đồ ý tưởng. Một gốc cây mầm non đổi một thất vải, kể từ bây giờ xem là tuyệt đối thua thiệt. Từ lâu dài đến xem là kiếm. Nhưng, hết thảy điều kiện tiên quyết chính là, bọn họ có thể đem mầm non trồng sống, cũng thu hoạch được hạt giống mới thôi. Y Lệ Y vẫn trầm mặc, cũng không có tham dự trong giao dịch đi, không phải nàng không muốn xanh rau dưa, mà là nàng hệ này trồng trọt vườn sớm đã không có. Chúng lầu chủ chen ép dưới tình huống, nàng có thể phân phối đến dùng thủy định mức thiếu hơn phân nửa, căn bản không có dư thừa thủy tưới vào trồng trọt vườn. Y Lệ Y ở không có biện pháp dưới tình huống, nhịn đau đem trồng trọt trong vườn xanh rau dưa cho ăn. Tổng cộng 192 thất vải. Nguyệt Thấm Lam từ trong lòng ngực móc ra một bản thú tỷ trai tử, ghi chép xuống tất cả mọi người giao dịch số lượng. Các vị, ta còn có một ít cải trắng mầm non. Mục Lương nói ra chính mình mục đích thực sự, không có vải cũng có thể dùng hung thú tinh thạch tới giao dịch. Cái dạng gì phẩm chất hung thú tinh thạch đổi một gốc cây mầm non? Hoàn Đồ nghe được có thể sử dụng hung thú tinh thạch giao dịch, nhất thời liền hứng thú. Thập Lâu Thành hàng năm biết chóc nã đại lượng hung thú, tích góp không ít hung thú tinh thạch. Một phần trong đó hung thú tinh thạch biết cầm đi chế tác cường hóa bí dược, một bộ phận biết cầm đi giao dịch linh khí, có thể coi là như thế này cũng lưu lại đại bộ phận hung thú tinh thạch. 12 miếng sơ cấp bậc trung hung thú tinh thạch có thể đổi một gốc cây mầm non. Mục Lương thản nhiên nói. Quá mắc. Hoàn Đồ vừa nghe liền hù dọa, so với dùng vải đổi mầm non còn muốn đắt. Dù sao, bọn họ giao dịch vải, phần lớn là da của dã thú lông, hoặc dùng sơ cấp hạ đẳng hung thú da lông làm thành vải. Nguyệt Thấm Lam cũng lại càng hoảng sợ, trong mắt màu xanh nước biển lóe ra kinh ngạc. Lúc trước, Nguyệt Phi Nhan dùng 100 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú đổi tinh huy lá trà, đó là bởi vì bị Mục Lương hốt du. Hơn nữa tinh huy lá trà hiệu quả cũng tốt, mới có thể có vẻ đáng giá. Nhưng bây giờ một gốc cây mầm non lại muốn 12 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch, đây đã là siêu cao giới a. Ta còn lại hơn 300 bụi cây giống, giao dịch xong cũng chưa có. Mục Lương không có xuống giá, chỉ là báo ra một số lượng. Trên thực tế, coi như hắn xuống giá, những người trước mắt này cũng sẽ không toàn bộ giao dịch xuống. Nhưng nếu như thực hành người ăn trộm kế hoạch nói, những người này chiếm tiện nghi tâm lý sẽ hoạt dược. Nói không chừng có thể đem hơn 300 bụi cây giống cho hết giao dịch ra ngoài. Để cho chúng ta suy tính một chút ta. Hoàn Độ xác thực do dự. Dù sao, đã giao dịch đến 20 bụi cây giống, lại giao dịch nhiều hơn chút tuy là tỷ lệ sống sót biết lớn hơn một chút, có thể đại giới liền có chút đau lòng. Chủ yếu là giao dịch muốn hung thú tinh thạch nhiều lắm, nếu như ít một chút lời nói, cũng vẫn có thể lại giao dịch hơn 10, 20 bụi cây. Cũng không thể cầm của cải để chiến một cái trồng trọt vườn ra đi. Không thành vấn đề, chúng ta còn có thể dừng lại vài ngày. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã tiếp lời đề, cũng ở chỗ này bên ngoài bày sạp. Mục Lương kế hoạch chính là đem thập lâu thành trung, cái khác thế lực nhỏ hung thú tinh thạch cũng cho làm qua đây. Bày sạp. Hoàn Độ ngẩn người. Là, chúng ta biết dùng thủy, một ít đồ gốm, xanh rau dưa tới giao dịch hung thú tinh thạch. Nguyệt Thấm Lam liếc nhìn thú tỷ trại tử, mặt trên tăng thêm nhiều một loại đồ gốm. Thiếu nữ tóc đỏ hiện tại một ngày có thể đốt ra không ít tốt đồ gốm. Nàng con trưởng khống nhiệt lửa độ, cùng thời gian ghi chép xuống, dùng tuổi gỗ thiêu đốt thí nghiệm qua phía sau, đồng dạng đốt ra tốt đồ gốm, thực hiện cư dân cũng có thể liều dùng sinh đồ gốm phương pháp xử lý. Liên trong chuyện này, Mục Lương hảo hảo tán dương một trận Nguyệt Phi Nhan. Nguyên lai là như vậy. Hoàn Đồ đồng tử hơi co lại. Hắn càng thêm coi trọng trước mắt mấy người, cư nhiên giàu có đến cầm những thứ này vật chân quý đi bày sạp. Chương 109, thích hợp hạ thủ mục tiêu. 34. Hôm nay giao dịch liền đến nơi này đi, sáng sớm ngày mai các ngươi mang đồ đạc qua đây giao dịch cải trắng cùng mầm non. Mục Lương để đua xuống, chuẩn bị kết thúc đệ một lần dò xét tính giao dịch. Toàn bộ với hắn bắt đầu đoán không sai biệt lắm, những người này ôm cẩn thận thái độ hoài nghi, muốn đại lượng giao dịch là không gấp được. Có thể. Hoàn Đồ gật đầu. Tiểu Dạ thu thập một chút, chúng ta đi trở về. Mục Lương nghiêng đầu phân phó một câu. Vâng. Mỹ Nổn, Vệ Ấu Lan nhanh chóng thu thập chén đũa các loại, chờ 2-3 lần liền đem đồ đạc cất vào trong hộp đồ ăn. Mục Lương dẫn đầu đứng dậy đi ở trước, vệ cảnh đám người ôm hộp đồ ăn đuổi kịp. Nguyệt Thấm Lam cố ý chậm một nhịp đứng dậy, sau khi đứng dậy trải qua ý lệ ý lúc, hướng nàng nhẹ chớp chớp trong mắt màu xanh nước biển, cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ba, ý lệ ý có điểm động, đúng phương hướng nàng nháy mắt làm gì? Một màn này, làm cho không ít lầu chủ đều thấy được, nhất thời gây nên một hồi mơ màng. Là ở ám chỉ cái gì không? Vẫn có không muốn người biết giao dịch. Mục Lương mang theo đoàn người ra khỏi lều ra thú tử, ở đoàn người mọi người nhìn soi mói hướng nham giáp quy đi tới. Nguyệt Thấm Lam nhấc một cái làn váy, chạy chậm mấy bước cùng Mục Lương sóng vai song song. Như thế nào đây? Cảm thấy người nào thích hợp hạ thủ? Mục Lương khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Cái kia cô gái trẻ tuổi, có thể từ trên người nàng tìm một điểm đột phá khẩu. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã vãn một cái bên thai sợi tóc. Tình huống của nàng có thể không tốt lắm dáng vẻ. Mục Lương có thể nhìn ra cô gái kia đang bị người xa lánh lấy. Chính là không tốt lắm, mới, chỉ có, càng biết bị người chú ý. Nguyệt Thấm Lam khỏe miệng lộ ra một tia bụng đen nụ cười. Nàng lúc gần đi ánh mắt, nhất định sẽ gây nên một số người hoài nghi. Chỉ cần có hoài nghi, như vậy thì sẽ có tiếp xúc, như vậy dù sao cũng hơn chính mình tìm tới cửa mới, chỉ có, càng làm cho người tin phục a. Xem ra ngươi đã nghĩ đến làm sao đóng vai. Mục Lương nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thấm Lam quyến rũ động lòng người gò má. Cái này bụng đen lại ưu nhã nữ nhân, thật có trùng thành thục nữ nhân mới có mị lực. Chỉ là một nếm thử. Nguyệt Thấm Lam hơi nghiêng đầu, hai mắt chống lại Mục Lương nhìn kỹ. Nàng mặt cười nổi lên một vệt đỏ ửng, nhẹ ôn nhu hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Người tốt xem, cho nên thì nhìn. Mục Lương trở về đang quá mức, khoe miệng độ cung rất nhỏ nhấc lên. Ồ. Nguyệt Thấm Lam ngượng ngùng mím môi một cái, tiếu mặt càng đỏ hơn. Nàng lỗ tai cũng dính vào một vệt đỏ ửng, bị người trước mặt khen đẹp, làm cho trái tim của nàng lặng yên nhảy sắp một phách. Từ chúng lên làm nguyệt chủ phía sau, liền không có một người đàn ông dám ngay mặt khen của nàng. Mỹ Nổn cắn chặt hàm răng, lam sắc thai thỏ đều sù lông. Nàng nhìn thấy Mục Lương cùng Nguyệt Thấm Lam mi lai nhã khứ, tâm tình nhất thời không xong. Ba. Vệ Ấu Lan nghiêng đầu nhìn thai thỏ thiếu nữ, thấy là ở nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn nghe được một ít thanh âm, cái này lao a di thái ghê tởm. Vệ Ấu Lan nhất thời không dám nghe tiếp, nhu nhược che bịt lỗ thai, mặt cười hiện lên vẻ cổ quái. Nữ bộc trưởng bình thường sợ người lạ như vậy người, hiện tại thật dung à, lại dám xưng hô nguyệt chủ vì lao a di. A được, ta dường như huyễn tính đâu. Nguyệt Thấm Lam còn xấu hổ mặt cười nhất thời cứng đờ. Khoảng cách gần như thế, hai thỏ thiếu nữ tiếng lẩm bẩm, nàng hoàn toàn có thể nghe được a. Khái khái. Mục Lương ho nhẹ một tiếng, lời này không tốt tiếp a. Hắn bước nhanh đi tới nham giáp quy bên trần, tâm thần có cảm nghiêng đầu nhìn phía đêm tối bên trong, mơ hồ có thể dò thám biết đến xa xa hắc ám bên trong có người đang nhìn chăm chú bọn họ. Làm sao vậy? Nguyệt Thấm Lam tạm thời đem thai thỏ thiếu nữ chướng nhớ kỹ phía sau, về sau có cơ hội nhất định phải bỡn cợt trở về. Nàng theo Mục Lương ánh mắt nhìn phía hắc ám bên trong, cũng không nhìn thấy có cái gì. Cái phương hướng này có người ở xem chúng ta. Mục Lương tin tưởng trực giác của mình phản ứng. Tối nay là thật nhiều người chú ý chúng ta. Nguyệt Thấm Lam nghi ngờ nhìn quét một vòng, có thể chứng kiến ánh mắt rất nhiều người. E rằng a.
Mục Lương cảm thấy khả năng chính là hiếu kỳ người ánh mắt một trong. Mục Lương, chờ một chút. Trong bóng tối truyền đến trong trẻo lạnh lùng tiếng la. Là Ly Nguyệt. Mục Lương trong mắt màu đen sáng lên, trong nháy mắt nhận ra Bạch Phát thanh âm của thiếu nữ. Ly Nguyệt, chúng ta thật muốn đi qua sao? Trong bóng tối còn kèm theo một đạo khắc mềm mại xa lạ giọng nữ. Đương nhiên hiện tại đi qua, như vậy chúng ta cũng không cần leo lên đi. Ly Nguyệt lôi hệ Lina đi về phía trước. Nàng phía trước nghĩ buổi tối leo lên Tiểu Huyền Vũ phía sau lưng, bây giờ chứng kiến Mục Lương làm xong việc, đương nhiên là cùng tiến lên đi được rồi. Nhưng là, ngươi không phải nói hai người sao? Làm sao người nhiều như vậy? Elina trốn ở thiếu nữ tóc trắng phía sau, có điểm sợ hãi nhìn cách đó không xa một đám người. Nàng tiếp lấy nhỏ giọng lên ăn nói, hơn nữa, ngươi cư nhiên không có nói cho ta biết, ngươi thích người cư nhiên sở hữu một con hoang cổ man thú. Hai người ban ngày chỉ thấy quá hoang cổ man thú. Nếu không phải là nghĩ đến giờ bại lộ khả năng, Elina cảm thấy sẽ bị Ly Nguyệt gạt càng lâu. Ngươi đừng nói. Ly Nguyệt ngượng ngùng nói. Chờ như trên bạn nói, làm cho Mục Lương mấy người nghe được, nàng liền có chút thẹn thùng. Hành. Ly Nguyệt, ngươi bây giờ biến thành xấu. Elina bất mãn dùng tiểu thủ, chọc chọc thiếu nữ tóc trắng eo nhỏ. Không có, ta sau đó biết giải thích với ngươi. Ly Nguyệt rụt người một cái, lôi Elina chạy chậm đứng lên. Nàng tầm mắt bóng người càng ngày càng rõ ràng. Ly Nguyệt cố nén chạy vội nhào vào cái kia thân ảnh quen thuộc ôm ấp hoài bão bên trong, mang theo tóc hồng thiếu nữ lặng lặng đứng ở Mục Lương trước mặt. Hoan nên trở về. Mục Lương ôn nhuận tiếng nói. Ừm, ta đã trở về. Ly Nguyệt trong lòng ấm áp, nhiều ngày tới buôn ba mệt mỏi dã rời đã giảm thiểu hơn phân nửa. Elina trốn ở thiếu nữ tóc trắng phía sau, chỉ lộ ra bên cạnh đầu, hồng nhạt đôi mắt liếc trước mắt nho nhã hiền hòa nam tử. Dáng dấp là thật đẹp mắt, hai mắt cũng thật sạch sẽ, vẫn là thần bí mắt đen. Elina quan sát hoàn hậu, không có phát hiện có gì không ổn địa phương. Lúc này, nàng hoài nghi từ bản thân nghiên cứu quan sát lý luận, thật chẳng lẽ có người biết không thèm để ý hư quỷ cảm nhiễm? Không phải, đãi định, rất tốt quan sát một hồi tử mới có thể quyết định. Nàng chính là người muốn tìm đồng bạn. Mục Lương cảm nhận được một đạo lặng yên quan sát ánh mắt. Ừm, nàng là Elina, trong tính cách có điểm rụt rè. Ly Nguyệt muốn tránh người ra giới thiệu, lại bị tóc hồng thiếu nữ cho đè lại thắt lưng không cho di chuyển. Khoe miệng nàng nhỏ bé câu, thanh lanh tiếng nói bổ sung, thế nhưng, cùng người quen rồi về sau liền là một cái nói nhiều. Ta vô lý lại nhải, ta chỉ là tham thảo một sự tình. Elina cắn răng nhỏ giọng phản bác. Là. Ly Nguyệt có lệ lên tiếng trả lời. Được rồi, chúng ta về nhà đó mới cho chuyện, cái này bên ngoài vẫn còn chút lạnh. Mục Lương mỉm cười nói. Hắn liếc mắt một cái khéo léo hai thỏ thiếu nữ. E rằng, cái này Elina cùng mì nổn biết chơi đến cùng nhau, hai người không sai biệt lắm tính cách. Được. Ly Nguyệt thân thể hơi thả lỏng. Đứng ngay ngắn. Mục Lương nhắc nhở giẫm một cái mặt đất, một cái nâng mọi người nham thạch bình đài bay lên. Thổ hệ giác tỉnh giả. Elina kinh ngạc nhìn Mục Lương. Người đàn ông này so với nàng trong tưởng tượng ưu tú, chính là như vậy mới để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái như vậy nam nhân ưu tú, tìm dạng gì nữ hài tìm không được. Cư nhiên thích một cái bị hư quỷ cảm nhiễm ăn mòn nữ hài. Chuyện như vậy dưới cái nhìn của nàng là không hợp lý, cũng là muốn chỗ không rõ. Cho nên, Elina có càng sâu tầng hoài nghi, cho rằng đối phương có thể là trong chốc lát hứng thú, hoặc là ngụy trang thật tốt quá. Nàng đè nén hoài nghi tâm tính, quyết định chăm chú cẩn thận quan sát người đàn ông này. Chương 110, ta đây là đi tới tiên cảnh chứ? 44. Nham thạch bình đài từ từ đi lên, rất nhỏ run lên phía sau, tựa ở trên tường thành. Mục Lương suy tư về, có phải hay không nên cho nham giáp quy một cái tâm linh ám chỉ, để cho người khác nêu lên nó phía sau cũng có thể là một cái nham thạch bình đài, hoặc là nham thạch cầu thang. Rốt cục đã trở về. Ly Nguyệt từ bên dưới bình đài tới. Nàng đứng ở trên tường thành, nhìn tinh huy trà thụ dưới mơ hồ có một chút ánh sáng phòng ở. Ông. Tinh huy trà thụ tựa như là nên tiếp đại gia giống nhau, tản mát ra lục ánh sáng màu hiện ra, chiếu sáng cả nham giáp quy phía sau lưng. Lục ánh sáng màu huy, trà diệp tinh quang điểm điểm, như ngân hà vậy sáng chói tinh không. Hiện tại vừa lúc là tinh huy lĩnh vực mở ra thời gian. Mục Lương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trùng hợp gặp phải buổi tối 3 lần tinh huy lĩnh vực mở ra lần đầu tiên. Mỗi một lần chứng kiến đều sẽ đắm chìm trong cảnh đẹp như vậy phía dưới. Nguyệt thấm lam thủy lam sắc đồng tử, ở quang huy chiếu rọi bên trong lại như thế rực rỡ lóa mắt. Ở chỗ này xem tinh huy trà thụ, lại có cảm thụ khác nhau. Ly Nguyệt chớp chớp ngân bạch đôi mắt. Ta muốn vẽ xuống tới đâu? Mỹ nổn khổ não nghiêng đầu một chút. Của nàng họa kỹ quá kém, cũng có đang len lén luyện tập vẽ một chút. Hãy nhìn đến treo ở trong phòng Mục Lương đưa vẽ phía sau, nàng liền cảm giác mình vẽ quá xấu. Thật đẹp. Vệ Ấu Lan tiểu thủ nâng ở ngực. Vệ cảnh đám người ngược lại là quen, dù sao buổi tối đều sẽ có giao tiếp ban tuần tra, đã gặp mấy lần tinh huy trà thụ sáng lên cảnh tượng. Ta là tới đến tiên cảnh rồi sao? Elina hai tay che miệng lại, trận to hồng nhạt đôi mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước cao điểm. Tinh huy quang điểm soi sáng phía dưới, trông trọt trong vườn thực vật dáng rất yêu điệu, như một giấc mộng trung tiên cảnh, khiến người ta không nguyện tỉnh lại. Không sai biệt lắm chính là a. Ly Nguyệt sau khi nghe được, thì thào nói nhỏ, đối với ta mà nói, nơi đây cũng đã là tiên cảnh. Tinh huy trà thụ mở ra lĩnh vực tán phát quang mang, cũng bị thập lâu thành môn chỗ mọi người thấy. Mau nhìn, con kia hoang cổ man thú phía sau lưng sáng lên. Là cây, ta dường như thấy được một gốc cây. Có thể sáng lên cây, cái này cũng quá thần kỳ a. Đoàn người bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận, có một ít người đã leo lên thành tường đi nhìn lên. Hoàn đồ đám người ly khai lều ra thú tử, chuẩn bị ai về nhà nấy lúc,
đồng dạng bị hoang cổ man thú sau lưng ánh sáng hấp dẫn. Rất nhiều lầu chủ dồn dập bạo phát xuất lực số lượng, nhảy lên thành tường, tiếp lấy lại nhảy trực đêm không, ngắn ngủi trệ không xem chừng hoang cổ man thú sau lưng. Thật là một gốc cây. Hoàn độ giàn mua khuôn mặt dâng lên một tia kinh ngạc. Có thể sáng lên cây, thực sự là chưa bao giờ nghe. Một gã lầu chủ trong mắt lóe ra tham lam. Như vậy một gốc cây, có thể đỉnh một vạn bội cây giống a. Ta hoài nghi đối phương có thể xuất ra nhiều như vậy mầm non, khẳng định cùng bội cây này sáng lên cây có quan hệ. Nếu không, chúng ta đi hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều lầu chủ nhất thời hô hấp một thúc. Có người động lòng, có người do dự, có người tính toán. Ta thì không đi được Y Lệ Y bỏ lại những lời này, xoay người mang theo thủ hạ nhân ly khai. Lấy nàng thực lực bây giờ, hoàn toàn không muốn đi xen vào loại này biết bỏ mệnh chuyện. Bằng không, nàng lại sẽ bị đám người cầm lấy đi làm dò đường cục đá. Chúng lầu chủ nhìn Y Lệ Y tiêu thất ở đêm tối bên trong, cũng để cho một ít trong lòng lửa nóng người lạnh lại. Tìm người coi chừng nàng, nàng cùng người này phải có cái gì chúng ta không biết liên quan. Hoàn Độ lạnh lùng nói. Đã có người đang nhìn chằm chằm. Một gã lao phụ lầu chủ lạnh lùng nói. Còn như, bội cây này biết phát sáng cây, sẽ có người giúp chúng ta đi dò xét. Hoàn Độ nhìn quét nhãn dưới thành tường huyên náo đoàn người. Hắn không tin không ai biết thờ ơ, nhất định sẽ có người tham lam đi tìm tòi kết quả. Hơn nữa, cũng có thể thăm dò một cái Huyền Vũ thành hư thực. Nếu như Thái Hư lời nói, vậy cũng đừng trách bọn họ xen vào một tay. Dạng này cũng tốt, chúng ta phái người nhìn chằm chằm là được rồi. Có lầu chủ đồng ý nói. Trở về a. Hoàn Độ xoay người hướng bên trong thành đi tới. Chúng lầu chủ lưu lại người giám thị, lúc đó dồn dập tán đi. Cửa thành đám người huyên náo tiếng, rõ ràng truyền lại đến nham giáp quy sau lưng đeo, thức dậy rơi vào mỹ cảnh đám người. Đi thôi, về sau có khi là cơ hội tới xem. Mục Lương dẫn đầu cất bước hạ tường thành. Đừng phát ngây người. Ly Nguyệt lôi một cái tóc hồng thiếu nữ. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Elina nhỏ giọng hỏi. Huyền Vũ thành, chúng ta dưới chân hoang cổ man thú tên gọi Tiểu Huyền Vũ. Ly Nguyệt giới thiệu. Tiểu Huyền Vũ. Elina kinh ngạc trương liếu trương cái miệng nhỏ nhắn. Mục Lương nói qua, hiện tại Tiểu Huyền Vũ có một chữ nhỏ, là bởi vì còn không có lớn lên chân chính Huyền Vũ. Ly Nguyệt nói chỉ có số ít người mới biết tên lai lịch. Con này hoang cổ man thú đã rất lớn, lớn hơn nữa nói ta hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Elina vô tình thấy qua một lần những thứ khác hoang cổ man thú, hình thể cũng không có con này lại đâu. Là a, ta cũng là nói như vậy. Ly Nguyệt khỏe miệng lại cười nói. Nàng ban đầu phản ứng cùng tóc hồng thiếu nữ không sai biệt lắm. Elina đi theo thiếu nữ tóc trắng phía sau, nhìn đường phố giống nhau như đúc phòng ở. Nàng nhỏ giọng nói ra, còn giống như ở không ít người a. Ly Nguyệt đem mũ trùm kéo xuống, lắc lắc mái tóc dài màu trắng, giới thiệu, những người này xem như là Huyền Vũ thành nhóm đầu tiên cư dân. Vậy còn ngươi? Elina mềm mại tiếng hỏi. Ta. Ly Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng há miệng, đột nhiên không phải biết rõ làm sao định vị chính mình. Nữ chủ nhân. Dường như lại không đến cái loại tình trạng này. Ly Nguyệt mặt cười hơi phiếm hồng, ánh mắt đuổi theo trước mặt cái kia một đạo bối ảnh, cùng với bên cạnh mấy đạo nhân ảnh. Nàng nên tính là tương lai nữ chủ nhân. Một trong A. Đi. Elina đợi một cái tiểu hội nhi, liền thấy thiếu nữ tóc trắng đờ ra. Ồ. Ly Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Đoàn người lên cao điểm, gặp phải canh giữ ở cao điểm Nguyệt Phi Nhan. Mấy người tiến vào phòng ốc đại sảnh, dồn dập nhập tọa. Mỹ Nổn, Vệ Ấu Lan hai người công việc lưu bù lên, cho mọi người rót nước trà. Các ngươi sẽ không có ăn bữa cơm chứ? Mục Lương hướng thiếu nữ tóc trắng hai người hỏi. Không có. Ly Nguyệt lắc đầu. Thiếu nữ hai người vẫn bận bố trí mồi mê hoặc dị quỷ, căn bản là đã quên ăn bữa cơm. Tiểu Lan, làm chút đồ ăn cho các nàng. Mục Lương phân phó nói. Vâng. Vệ Ấu Lan cung kính đáp. Nàng chạy chậm tiến nhập chủ phòng, làm hai thỏ thiếu nữ tiểu tùy tùng, nàng cũng học được một điểm tài nấu ăn, nấu một điểm ăn hay là không có vấn đề. Mục Lương, ta có một việc muốn nói với ngươi. Ly Nguyệt nghiêm túc khuôn mặt nói rằng. Ngươi nói. Mục Lương điểm nhẹ phía dưới. Chính là chúng ta bị một cái quái vật truy tung, chúng ta hoài nghi hắn đêm nay biết truy tới nơi này. Ly Nguyệt cũng không có nói ra dị quỷ chuyện. Nàng dự định nói lý ra cùng Mục Lương nói, bây giờ chỗ này có người khác ở, nói quá nhiều biết bại lộ thân phận. Quái vật sao? Mục Lương sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp. Hắn không cần nhìn Bạch Phát biểu tình của cô gái, liền biết chắc cùng hư quỷ cảm nhiễm có quan hệ. Quái vật thực lực đạt tới ngũ giai, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Ly Nguyệt sợ Mục Lương quá mức sơ suất. Nàng trong lòng có lo lắng, nhắc nhở, nhất định phải giữ hắn lại tới, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Không cần lo lắng, đêm nay khách không mời mà đến khả năng không chỉ một. Mục Lương trong mắt lóe lên một tia lanh mang, đạm mạc nói, một số người cho rằng đi lên dễ dàng, có thể xuống phía dưới thì càng khó khăn. Tinh Huy trả thụ lĩnh vực quan mang, nhưng là ở thập lâu thành nhân trước mắt bao người mở ra. Mục Lương không cần suy nghĩ liền rõ ràng, đêm nay khẳng định không bình yên, một số người có thể không quản được tim của mình. Ta tối hôm nay sẽ hỗ trợ các đêm. Ly Nguyệt nghiêm túc tiếng nói. Ta cũng sẽ. Elina tiểu nhỏ giọng đáp lại. Có thể, vừa vặn có cái gì cho các ngươi thử một lần. Mục Lương khỏe miệng khẽ nhếch. Thử cái gì? Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ăn trước hết bữa cơm, chúng ta trở lại thử. Mục Lương nhẹ giọng nói. Được. Ly Nguyệt nhu thuận gật đầu. Chương 111, đánh lén ban đêm. 14. Đêm khuya, một số người tâm cũng không tĩnh. Cho nên, người lại trốn được phía trên này đi. Dị quỷ trong tay cầm một đống hồng nhạt sợi tóc, ngẩng đầu nhìn trước mắt ngủ say hoang cổ man thú. Hắn sở hữu truy tung năng lực, mới, chỉ có, vẫn có thể đuổi kịp trốn tránh giả. Có thể thiếu nữ hai người quá giàu hoạt rồi, từ Thánh Dương thành thứ học được, hoàn mỹ dùng ở dị quỷ trên người. Thực sự là quá biết chạy thoát, phòng trừng cũng sắp không chịu đựng nổi nữa a. Dị quỷ nết miệng cười. Hắn bị bỏ lại cũng không sợ, gặp phải mê hoặc bẫy dập cũng không sợ. Làm dị quỷ đã không có loài người mệt mỏi ra rời, cũng không phải bảo hoàn toàn tiêu thất không có, chính là sự khôi phục sức khỏe, lực phòng ngự so với đồng cấp bậc mạnh lên gấp mấy lần. Nếu như không phải trải qua Thánh Dương thành huấn luyện người, bị dị quỷ truy lùng nói, ban đêm hôm ấy cũng sẽ bị giết chết, chớ đừng nói gì mê hoặc bẫy dập. Uy, ngươi cũng muốn lên trên đi không? Chúng ta hợp tác chứ? Có người qua đây hướng dị quỷ bắt chuyện. Hợp tác? Dị quỷ mũ trùm dưới hai mắt, nhìn tới được trung nhân, giễu cợt nói, chính là một nhân loại, ngươi xứng sao nói chuyện hợp tác? Ngươi có ý tứ? Trung nhân biến sắc. Hán, Thái Căn làm có chút danh tiếng ngũ giai cường hóa giả, bị người lần đầu tiên như vậy coi thường. Giết ngươi a. Dị quỷ khí tức tràn ngập tàn nhẫn. Hắn hai mắt còn như là dã thú cùng dã, có chút nhớ muốn vào đã ăn. Chờ một chút. Không hợp tác cũng không còn quan hệ. Thái Căn biến sắc, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn còn muốn kéo một người có thể coi làm do đường cục đá sử dụng đây, không nghĩ tới lại gặp phải một người điên. Thái Căn nhanh chóng ly khai, đi tới một chỗ đá lớn phía sau, cùng vài tên đồng bạn hội hợp. Bọn họ một nhóm người là tầm bảo thợ săn, cũng kiêm chức người ăn trộm. Tâm bảo thợ săn tìm kiếm toàn bộ vật có giá trị, sẽ đem bảo bối bán cho các đại thế lực. Nếu như tìm được có giá trị bảo bối, lại lấy không đến tay lời nói, sẽ chỉnh lý thành tình báo, lại thêm một chút mánh lưới đi vào, bán cho một ít thế lực lớn. Như thế nào đây? Tìm được thích hợp dò đường người sao? Có đồng bạn hỏi. Thật xui, vừa rồi gặp phải một người điên. Thái Căn phun một bãi nước miếng. Hắn đem người kia tình huống nói một lần, vài tên đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp sờ lên. Một gã đồng bạn khác hỏi. Không được. Người của phía trên khẳng định không dễ chọc. Thái Căn lập tức liền hủy bỏ. Hắn nghĩ tới Thập Lâu Thành lầu chủ nhóm đều rất kiêng kỵ dáng vẻ, nếu như tùy tiện đi tới khả năng liền đem mệnh ném. Chẳng lẽ không đi? Nhưng là bội cây kia sáng lên cây, nhất định là một gốc cây bà bối. Một gã đồng bạn khác tâm tình kích động nói, chúng ta coi như không phải bắt vào tay, cũng muốn kiểm tra một chút tình huống cụ thể, mới tốt coi như tình báo bán đi a. Bọn họ gặp qua đủ loại vật ly kỳ cổ quái, cũng là cũng chưa thấy qua có thể sáng lên cây, tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Chúng ta đi theo cái người điên kia phía sau. Thái Căn suy tư một chút, dặn dò, nhớ kỹ, không muốn xông qua trước, có gì không đúng lập tức liền lui lại. Đã biết. Mấy người vội vã đáp. Cẩn thận, mới là để cho bọn họ có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, bằng không đã sớm chết cái mười mấy lần. Thái Căn mang theo vài tên đồng bạn, lần nữa hướng cái kia mang mũ trùm người điên ẩn nút đi qua. Người đó chính là ngươi nói người điên sao? Mấy người chứng kiến một người, lặng lặng đứng ở hoang cổ man thú bên chân, không biết đang làm cái gì. Đối với, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Thái Căn gật đầu. Bọn họ làm tâm bảo thợ săn. Khoảng chừng có thể đoán được đối phương vì sao bất động nguyên nhân. Đại gia đều là đang chờ đợi bóng đêm càng sâu một điểm, ở người nhất mệnh ra rời thời cơ, mới là thích hợp nhất lẹn vào cơ hội. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Dị quỷ động, hắn leo hoang cổ man thú cước bối ở trên nham thạch, linh hoạt leo lên đi. Cái người điên kia lên rồi. Thái Căn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm người, cũng không cần sợ bị bén nhạy người nhận thấy được phương vị. Chúng ta bây giờ đi tới sao? Đồng bạn dục dịch. Đuổi kịp. Thái Căn cầm đầu ẩn nút đi qua. Bọn họ dọc theo người trước mặt ảnh con đường leo. Xa xa treo ở chừng 10 thước bên ngoài, ở hắc cám bên trong đều chỉ có thể nhìn được mơ hồ không rõ bóng người đung đưa. Dị quỷ leo, bén nhạy nhận thấy được có người sau lưng theo, nhưng cũng không có thời gian đi xử lý. Hắn hiện tại quan trọng nhất là tìm được mấy cái trốn tránh giả, muốn thanh trừ hết toàn bộ bại lộ Thánh Dương thành cấm kỵ thí nghiệm nhân tố. Các nàng thật vẫn biết tránh, cư nhiên đi tới hoang cổ man thú trên người. Dị quỷ không phải không thừa nhận, trốn tránh 4 người thực sự là trước mấy lần nhất tinh anh một chi tiểu đội. Hắn leo lên hoang cổ man thú phía sau lưng, thấy được chặn một cái tường thành. Cái này chính là mọi người nói Huyền Vũ thành sao? Dị quỷ sờ sờ tường thân thể nhảy mượn lực, 2-3 lần leo lên cao 4 mét tường thành. Hắn nhìn dưới thành tường đen nhánh đường phố, cùng với chung quanh một ít phòng ở, lại ngẩng đầu nhìn phía đối diện cao điểm. Không đúng, tại sao không ai đó ở? Dị quỷ híp đôi mắt một cái, nhất thời nhận thấy được không thích hợp. Huyền Vũ thành như thế nào đi nữa thư giãn, trên tường thành cũng không khả năng không ai đóng ở tuần tra. Mùi, đang ở phụ cận. Dị quỷ mũi giật giật, thân thể chuyển động, tìm kiếm trốn tránh người thân ảnh. Hắn nghe thấy được quen thuộc mùi, cũng là không nhìn thấy một bóng người. Lẽ nào, lại là một cái mê hoặc bẫy dập? Các nàng không có đi lên. Dị quỷ nhíu mày. Hắn nhìn bên trong thành, đang suy tư có muốn hay không ẩn nút đi vào. Nếu như gặp phải cao thủ lợi hại, hắn nhớ trốn cũng không dễ dàng. Trên thực tế, ly dị quỷ 3 mét địa phương xa, đang đứng hai người. Elina ăn mặc một bộ khôi giáp, lúc này làm lạ hoạt động tay chân, ngạc nhiên phát hiện dị quỷ căn bản không chú ý tới nàng. Bộ này có thể ẩn thân khôi giáp quá lợi hại rồi, liền có thể truy tung đến nhân dị quỷ đều không phát hiện được các nàng. Ly Nguyệt cảm thấy vô cùng khiếp sợ, tóc hồng thiếu nữ e rằng không biết chi tiết trong đó. Có thể nàng giải khai a. Đúng là hiểu rõ mới, chỉ có, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Một ngày học được như thế nào chế tác trung cấp linh khí, 10 ngày chế tạo ra 2 bộ cao cấp linh khí, còn có thể lập tức điều phối tốt kích thước. Ở thiếu nữ hai người ăn xong bữa cơm phía sau, Mục Lương liền xách ra 2 bộ khôi giáp, điều tốt kích thước làm cho thiếu nữ hai người mặc thử, thuận tiện ở tối hôm nay thử một chút khôi giáp thực dụng tính. Elina chứng kiến thiếu nữ tóc trắng phát ra ngây người, rón rén kéo nàng, nhắc nhở không cần đi thần. Ly Nguyệt lấy lại tinh thần, chứng kiến tóc hồng thiếu nữ chỉ dị quỷ, liếu nhiên gật đầu. Có thể ẩn thân hai người, quyết định đệ nhất cái mượn dị quỷ coi như chắc thí mục tiêu. Elina rón rén tới gần dị quỷ, nắm chặt nắm tay đập tới. Phanh. Dị quỷ mộng nhiên không cảm thấy chung cái bụng bị đánh trúng, cả người uốn lượn thành cong, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Phanh. Cả người đánh vào lỗ châu mài trên miệng. Người nào? Dị quỷ sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng đứng lên. Bụng hắn truyền đến một hồi quặn đau, vẫn lấy làm kiêu ngạo dị biến phòng ngự bị đánh vỡ. Phanh. Dị quỷ còn chưa kịp phản ứng, cái bụng giống nhau vị trí, lần nữa bị tóc hồng thiếu nữ một quyền bắn trúng. Phanh. Cả người ở tường thành trên đường quần quật đến mấy mét xa. Phốc. Dị quỷ mở miệng phun ra một búng máu, cái bụng phòng ngự hoàn toàn bị đánh vỡ, thương tổn đến bên trong một ít khí quan. Hắn là dị quỷ, còn có một nửa người cơ năng ở, thống khổ cảm giác đồng dạng di lưu lấy. Elina sợ ngây người, lăng lăng xem cùng với chính mình nắm đấm, khôi giáp đối với nàng thêm được quá lớn. Quá khứ một quyền bắn trúng dị quỷ là hoàn toàn không phá được phòng ngự, hiện tại hai quyền liền đem dị quỷ đánh hộc máu. Hiu hiu. Hai cảnh tiễn tử trong bóng đêm xuyên thấu mà qua, một trước một sau tử mẫu tiễn, trong nháy mắt đinh vào dị quỷ mắt chung. 3. Dị quỷ chỉ là thương thế nửa nhịp, không tìm được địch nhân vị trí. Hắn một con mắt đã bị nhanh như tên bắn chung, lại bị một con khác tiễn va chạm trước một đuôi tên xuyên nao mà qua. Dị quỷ mờ mịt nằm trên mặt đất không động đậy. Hắn không nghĩ tới có một ngày, ngay cả bóng của địch nhân cũng không thấy, đã bị công kích được sắp chết tình trạng. Cái này giải quyết rồi. Elina ngạc nhiên lên tiếng. Nàng vô vô trên người khôi giáp một chỗ miếng vải, giải trừ ẩn thân trạng thái. Chúng ta mặc chính là cao cấp linh khí. Ly Nguyệt sắc mặt phức tạp giải trừ ẩn thân. Nàng đi tới trọng thương ngã gục dị quỷ bên người, nhìn hắn còn có một chút điểm ý thức. Elina đồng dạng đi tới bên cạnh, chứng kiến dị quỷ độc nhãn dáng vẻ. Nàng khó chịu bĩu môi, nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế không khỏi đánh, ta còn không có xả đủ giận đâu. Thì ra, là các ngươi, xem ra các ngươi đầu nhập vào đến một cái lợi hại thế lực. Dị quỷ khổ sở há miệng. Nói cho ta biết, Thánh Dương Thành liên quan tới dị quỷ thí nghiệm tình báo. Ly Nguyệt lạnh giọng hỏi. Ta không biết, biết cũng sẽ không nói. Dị quỷ chỉ có nhãn nhanh khép lại. Trong miệng hắn mạo hiểm huyết, khàn khàn tiếng nói, các ngươi cho rằng có thể thoát được rồi hả? Còn sẽ có dị quỷ tới, các ngươi bất tử là không được. Ghê tởm, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết sợ các ngươi sao? Elina tức giận, muốn một cước giết chết dị quỷ. Hắn đã chết. Ly Nguyệt lắc lắc đầu nói, thực sự là tiện nghi hắn, đuổi ta hơn 10 ngày, liền chết như vậy. Elina tức giận bất bình. Nàng và Ngôn Băng hai người ban đầu đã bị dị quỷ tiểu đội đuổi kịp, nếu không phải là phân biệt chạy trốn, chỉ sợ sớm đã bị vây công chết rồi. Đi thôi, còn có một vài người muốn thanh trừ hết. Ly Nguyệt lần nữa tiến nhập tần thân trạng thái. Không thành vấn đề, có bộ khôi giáp này, ta ngay cả ngũ giai còn không sợ. Elina tự tin 10 phần. Lúc này, tường thành bên ngoài treo mấy người. Thái căn mấy người mạo hiểm đầu, toàn bộ hành trình nhãn chặn cái người điên kia là như thế nào đơn giản bị đánh chết, cũng biết có người ẩn thân chú đóng. Làm sao bây giờ? Đồng bạn truy hình khép mở, nhưng cũng không dám phát sinh một điểm thanh âm. Thái căn mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra rồi, lắc đầu ý bảo lui lại. Bọn họ không dám ngồi lại, ai biết có bao nhiêu vị có thể ẩn thân người đang chú đóng. Đối mặt không nhìn thấy thủ vệ, bọn họ hoàn toàn không dám đem sinh mạng đi dò đường. Thái căn mấy người chậm rãi buông tay ra, từ trên tường thành rơi xuống đất. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đi lên tường thành, vẫn đủ an toàn. Đi thôi. Thái căn giơ tay lên giơ, xoay người chuẩn bị leo lên ly khai. Hắn xoay người trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện một cái dữ tợn thú vật, hung ác thụ đồng đang theo dõi mấy người, thật dài răng nanh lạ như thế khiến người ta run sợ. Tam thải tích dịch vẫn đi theo mấy người phía sau, tuần hoàn theo mục lương mệnh lệnh không giết những người này, lưu cho thiếu nữ hai người chắc thí dùng. Không nghĩ tới, những người này kinh hãi, cư nhiên nửa đường bỏ chạy. Cô lỗ. Thái căn mấy người giận cả tóc gáy nuốt nước miếng một cái, nhìn vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng đại thần lằn. Bọn họ biết mình xong. Đang mã phần 2. Chương 112, đại khủng bố. 24. Huyền Vũ thành ngoại thành đường phố. Rốt cuộc là ở người nào công kích ta? Một cái che mặt nữ nhân hai mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, ôm bụng âm thầm tiêu khổ. Nàng chỉ là hiếu kỳ tiềm hành tiến đến nhìn sáng lên cây, có cơ hội liền thuận ít đồ đi. Trước nửa chặng đường còn vô cùng thuận lợi, nàng dễ dàng leo lên hoang cổ man thú, bay qua tường thành tiến nhập bên trong thành. Không nghĩ tới, chờ đợi của nàng là tai nạn tới, bước vào đường phố phía sau đã bị không rõ nhân sĩ cản lại, thời gian kế tiếp chính là đơn phương bị đánh. Phanh! Một quyền đối diện cái bụng. Nôn! Che mặt nữ nhân ôm bụng ngồi sụp xuống, nôn mửa liên tục, đem bữa cơm cho hói ra. Cái thứ năm. Elina chứng kiến người xâm lấn giả này mất đi hành động lực, giải trừ khôi giáp ẩn thân năng lực. Trong lòng nàng không thoải mái, thì ra ẩn thân là như thế thoải mái sự tình, nhất định chính là sở hữu song năng lực giống nhau, trong đó vẫn là ẩn thân giác tỉnh năng lực. Đứng lên đi, ngoan ngoãn theo ta đi, dám phản kháng sẽ giết ngươi. Elina lạnh lùng nói. Nàng mặc lấy khôi giáp liền hoàn toàn không sợ người lạ. Ta đi. Che mặt tay nữ nhân lưng xóa đi khỏe miệng vết bẩn, ôm bụng khổ sở đứng dậy. Nàng nhìn trước mắt thấp bé thân ảnh, ba màu sắc huyễn khốc khôi giáp, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Che mặt nữ nhân nhãn lực có thể nhìn ra bộ khôi giáp này là linh khí, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Cộng thêm đối phương có thể ẩn thân giác tỉnh năng lực,
cũng chẳng trách mình là ngũ giai giác tỉnh giả đều đánh không lại nhân gia. Đi bên này, đừng nghĩ chạy trốn, gặp phải người khác sẽ chết nhanh hơn. Elina tránh người ra, chỉ phía trước. A. Trong bóng đêm, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Được. Che mặt nữ nhân thân thể run lên, bỏ đi muốn nửa đường ý niệm trốn chạy. Thì ra, Huyền Vũ Thành còn có một chút càng hung tàn ra hỏa. Đem khăn che mặt hai xuống. Elina đánh ngón tay chỉ. Vâng. Che mặt nữ nhân bất đắc dĩ cởi xuống trên mặt khăn, lộ ra một tấm nữ nhân bình thường mặt mũi. Elina liếc mắt một cái, liền áp chứ che mặt nữ nhân đi về phía trước. Hai người tới một gian nhà bên ngoài, đây là một gian tạm thời giam giữ người xâm lăng phòng ở, cửa là vệ cảnh dẫn đội thủ vệ. Lại một cái a. Vệ cảnh phức tạp nhìn trước mắt mặc khôi giáp thiếu nữ. Nàng liền giao cho các người trông coi. Elina lạnh nhạt tiếng nói. Tóc hồng thiếu nữ mặc khôi giáp vào, cảm giác mình trở nên lạnh lẽo cô quạnh đứng lên, hoàn toàn dám mặt đối với bất kỳ người nào. Không thành vấn đề. Vệ cảnh mở cửa phòng, áp chứ che mặt nữ nhân đi vào. Thái căn ngẩng đầu nhìn tiến vào nữ nhân, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng gây chuyện, chờ thành chủ đại nhân thẩm phán. Vệ cảnh trầm giọng nhìn quét nhãn bên trong phòng mười mấy người. Thái căn nghe được lật một cái liếc mắt. Hắn dám nháo sự sao? Nghĩ đến con kia kinh khủng đại thần lặn, hoàn toàn diệt sạch gây chuyện tâm tư. Kéo kẹt. Vệ cảnh đóng cửa phòng ly khai, trong phòng lần nữa rơi vào hắc ám bên trong. Ta không nghĩ tới, người ăn trộm bên trong bách biến ma nữ cũng bị nắm. Thái căn đột nhiên lên tiếng nói. Che mặt nữ nhân hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ta cũng không còn nghĩ đến, tầm bảo thợ săn bên trong một đời mới tân tinh, cũng bị người nắm. Của nàng biệt hiệu bách biến ma nữ, sở hữu biến sắc mặt giác tỉnh năng lực. Hiện tại dùng tướng mạo, là nàng bình thường đối ngoại nhân biến ảo đi ra dáng vẻ. Ta chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Thái căn sắc mặt xấu hổ, nghĩ đến con kia khủng bố đại thần làm răng nanh, hai chân liền có chút như nhũ ra. Mấy người lúc đó cho rằng muốn chết, không nghĩ tới bị người đặt tới nơi này, toàn bộ hành trình con kia đại thần lằn liền theo ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta hợp tác chạy đi a. Bách biến ma nữ mở miệng nói. Nàng không phải muốn ở chỗ này chờ cái gì thành chủ thẩm sự, có thể trốn liền mau trốn. Bằng không, một ít đồng hành thảm trạng chính là nàng phía sau hạ trạng. Không được, ngươi nghĩ trốn liền chính mình trốn a. Thái căn cùng cả một cái đoàn thể người đều khoát khoát tay. Ai biết con kia đại thần lằn có phải hay không ở bên ngoài? Các ngươi là thế nào? Bách biến ma nữ có điểm ngộng. Nàng làm sao cảm giác những người này là bị dọa phát sợ, chẳng lẽ còn có so với ẩn thân người càng khủng bố hơn? Không, không có việc gì. Thái căn khổ sở lắc đầu, lời nói trái lương tâm, chúng ta chẳng qua là cảm thấy nơi đây tốt vô cùng. Đối với, nơi đây tốt vô cùng. Những đồng bạn phụ hòa nói. Bọn họ cảm nhận được một cỗ hung ác khí tức, đang ở ngoài phòng trải qua, không cần nghĩ cũng biết là con kia đại thần lằn. Các ngươi đến cùng thấy cái gì? Bách biến ma nữ cảm giác được không thích hợp. Tâm bảo thợ săn một đời mới tân tinh, mặc dù là một cái nhạo báng danh sừng, nhưng có thể nhìn ra thái căn bất phàm. Nhưng bây giờ là một bộ ta rất sợ rời đi nơi này dáng vẻ, hiển nhiên là có cái gì đại khủng bố hù được bọn họ. Ngươi sẽ không muốn chứng kiến nó. Thái căn thở dài, vô lực túi đầu. Bọn họ chưa từng nghĩ phản kháng sao? Nghĩ tới à, có thể lên một cái người phản kháng, ở trước mặt bọn họ bị đại thần lằn một móng vuốt bóp vỡ. Ngươi nhu nhược, các ngươi là bị sợ vỡ mật. Bách biến ma nữ khinh bị quét thái căn mấy người liếc mắt. Nàng đem lực chú ý đặt ở gian phòng một bên kia trên thân người, mở miệng hỏi. Bên này các huynh đệ tỉ muội, chúng ta hợp tác chạy đi à? Không được, không trốn khỏi. Đúng vậy a, ngoan ngoãn ngây ngô tương đối khá, ta còn không muốn chết. Ngươi nên chưa thấy qua con kia thần xuất quỷ một u linh chứ? Nếu không, căn bản sẽ không muốn chạy trốn. Mấy người dồn dập lắc đầu, cự tuyệt mời. Cái gì u linh? Chính là biết ẩn thân người. Bách biến ma nữ cau mày hỏi. Ẩn thân người, xem ra ngươi và mấy người kia vận khí tương đối khá, không có gặp phải một ít tồn tại đặc thù. Thái căn là trước hết bị giam tiến vào, đối với nơi này người cũng hiểu rõ một chút. Tồn tại đặc thù. Bách biến ma nữ nghi hoặc hỏi là sợ đến các ngươi không dám rời đi nơi này đồ đạc sao? Lời mặc dù khó nghe, nhưng đúng là như vậy. Thái căn rộng rãi giang tay, hắn quay đầu liếc mắt một cái cửa phòng, thản nhiên nói, ngươi chú ý nhìn cửa phòng sẽ biết. Con kia đại thần lần sẽ phải đặt đưa người đi tới, nói không chừng là có thể gặp được. Cửa phòng. Bách biến ma nữ nghi ngờ quay đầu, nhìn chăm chú vào đóng chặt lấy cửa phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc lại bị áp giải mấy người tiến đến. Mấy người này đều là bị Ly Nguyệt, Elina hai người đưa tới. Đến cùng có cái gì? Bách biến ma nữ nhìn chằm chằm cửa phòng có điểm phiền, đã xem rất lâu rồi. Nhìn tiếp nữa trời muốn sáng, nàng còn muốn đào tẩu liền có chút khó khăn. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng vang lên. Thanh chủ đại nhân, tổng cộng bắt được 32 người. Mở cửa phòng ra a, ta xem một chút đều là chút hạ người gì. Là. Ngắn gọn đối thoại, cửa phòng được mở ra. Bách biến ma nữ, thái căn đám người nhìn xuất hiện ở cửa thân ảnh, là một cái nam tử trẻ tuổi. Thái căn đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây chính là Huyền Vũ thành thành chủ, còn rất trẻ tuổi. Bách biến ma nữ tâm tư cũng hoạt dược, không biết người thành chủ này thực lực thế nào, nếu như chế phục lời của hắn, có phải hay không là có thể chạy đi. Cả đêm thì có 32 cái người ăn trộm, so với ta trong tưởng tượng ít hơn một ít. Mục Lương nhìn quét người trong phòng. Ánh mắt của hắn ở một người đàn ông trung niên, một người bình thường trên người nữ nhân dừng lại một hồi. Hai cái ngũ giai hơi thở người ăn trộm, xem như là hai cái cũng không tệ cả lớn. Thái căn, bách biến ma nữ tâm thần hai người dùng mình. Đem một vài ý niệm trong đầu đè xuống phía dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem bọn họ treo ngược lên. liền treo lên Tiểu Huyền Vũ trên người thổi một cái gió a. Mục Lương phân phó một câu, liền xoay người đi. Những người này còn có thể phế vật lợi dụng một chút.
Vâng. Vệ cảnh cung kính nói.
Treo ngược lên. Người trong phòng biến sắc, có mờ mịt, có kinh hoàng, có sợ hãi.
Tất cả đi ra a, đừng nghĩ trốn.
Vệ cảnh trầm giọng nói.
Đi thôi.
Thái Căn dẫn đầu đứng dậy.
Hắn dẫn đầu, mọi người đều đứng dậy ra khỏi gian phòng.
Bách biến ma nữ đi theo mặt sau cùng, nhìn quét nhãn đen như mực đường phố. Nếu như hô lên đại gia chạy mau bốn chữ, có muốn chạy trốn người nhất định sẽ hành động, đây là bách biến ma nữ nhiều năm qua kinh nghiệm.
Đại.
Bách biến ma nữ não hải tính toán được rồi, đang mở miệng phát sinh chữ thứ nhất âm lượng.
Hít kha zz hí zz.
Phía sau nàng truyền đến mùi hôi thối, tiếng gào thét, cùng với hơi thở hết sức nguy hiểm, sợ đến nàng phía sau ba chữ cho nghẹn trở về. Bách biến ma nữ chứng kiến quay đầu lại Thái Căn đám người, trong mắt bọn họ lóe ra hoảng sợ, sắc mặt đều là tái nhợt.
Chứng minh phía sau có vô cùng sự sợ hãi.
Nàng nhìn thấy tình cảnh như vậy, tâm nhi loạn chiến, hốt xuất mồ hôi lạnh đi ra ngoài.
Bách biến ma nữ cắn răng, đầu cứng ngắc xoay quá mức.
Nàng rốt cục thấy rõ ràng phía sau là cái gì, đại thần lằn giữ tợn mặt mũi, một chỉ dáng dấp răng nanh, dựng đứng đồng tử.
Đủ loại cũng làm cho người trông đã khiếp sợ.
Hít kha zz hí zz.
Tam thải tích dịch thẻ lưỡi.
Bách biến ma nữ nhất thời sợ văng ra hết mấy bước, cách xa đầu này vô thanh vô tức tiểu gia phát hiện hung thú.
Ngươi vừa rồi hô cái gì?
Vệ cảnh cau mày nhìn cái này nữ nhân bình thường.
Ta là Tiêu Đại.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Bách biến ma nữ khổ tang nghiêm mặt.
Ba.
Vệ cảnh biểu tình ngẩn ngơ, người nữ nhân này đầu óc là xấu rất chứ.
Người đều bị bắt được, còn có tâm tư cho đại gia vấn an.
Xem ra tâm tình của ngươi thật không tệ, hẳn là chiếu cố một chút ngươi.
Ly Nguyệt thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, đi theo phía sau Hồng Quỷ Chi Chu.
Ta.
Bách biến ma nữ nhanh khóc, tâm tình sắp nổ tung a.
Tiểu Hồng, đem bọn họ đều trói lại.
Ly Nguyệt tránh người ra.
Hiu hiu hiu.
Hồng Quỷ Chi Chu thiên ti thao túng thiên phú vận dụng.
Chương 113, lưỡng chủng mới thuần dưỡng thú.
34.
Ngoại thành đường phố, thiếu nữ hai người đang hướng cao điểm đi tới.
Thật mệt ta.
Elina hoạt động bả vai, đối với thiếu nữ tóc trắng nhổ nước bọt lấy, ta vừa đến nơi đây, đã bị ngươi kéo tới làm cu ly.
Ngươi không phải ăn một bữa cơm sao?
Ly Nguyệt chớp chớp ngân bạch sắc nhăn mâu.
Nàng nhớ kỹ tóc hồng thiếu nữ bữa cơm ăn tối đa, là nàng gấp ba sức ăn.
Tiểu hầu gái nấu hai lần bữa cơm, mới để cho Elina ăn no.
Ta thực sự là phục ngươi.
Elina liếc mắt, hoạt động cả đêm, bữa cơm đều tiêu hao sạch.
Nàng đạp cầu thang đi lên, hiếu kỳ hỏi đúng rồi, giờ đâu?
Ta đến bây giờ cũng không thấy nàng.
Giờ hiện tại phòng trường đang nghiên cứu cái gì a?
Ly Nguyệt suy đoán nói.
Chờ một cái, ngươi dẫn ta đi tìm nàng.
Elina cảm thấy có một số việc, hẳn là hỏi một chút cái kia tóc vàng nữ nhân, tài năng hiểu rõ ràng hơn.
Bây giờ thiếu nữ tóc trắng đã hoàn toàn rơi vào Huyền Vũ thành bên trong, một ít chủ quan phán đoán đã không cho phép.
Elina sờ sờ trên người toàn bộ phong bế khôi giáp, có thể cầm ra lợi hại như vậy cao cấp linh khí, cái này Huyền Vũ thành chủ vô cùng không đơn giản.
Được.
Ly Nguyệt gật đầu.
Nàng cước bộ nhanh thêm một chút, nói ra, đi nhanh đi, chúng ta đi đem khôi giáp cởi ra.
Ừm.
Elina theo sát ở phía sau.
Hai người lên cao điểm, tiến nhập phong ốc đại sảnh, liền thấy Mục Lương đang túi đầu viết cái gì.
Mục Lương nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu ôn hòa nói, đêm nay khổ cực các ngươi.
Không khổ cực.
Ly Nguyệt nhẹ lay động một cái đầu.
Nàng đem đầu ở trên mũ giáp tháo ra, bị cuốn mái tóc dài màu trắng nhất thời tán lạc xuống.
Bộ khôi giáp này dùng như thế nào đây?
Mục Lương hai tay trùng điệp ở trước bàn, nhẹ giọng hỏi, có cái gì không chỗ thiếu hụt?
Không có chỗ thiếu hụt.
Ly Nguyệt trong trẻo lạnh lùng tính tình, cũng không nhịn được khen, bộ khôi giáp này quá tuyệt vời, hoàn toàn đem thực lực của chúng ta để thăng một cái tầng thứ.
Vậy thì có cái gì phải cải tiến đâu?
Mục Lương mỉm cười hỏi.
Cũng không có.
Ly Nguyệt suy nghĩ một chút nói rằng,
ngươi cảm thấy thế nào?
Mục Lương quay đầu nhìn phía tóc hồng thiếu nữ,
hết thảy đều tốt vô cùng.
Elina mềm mại tiếng nói,
nàng dừng lại một cái, nhịn không được hỏi tên đâu.
Bộ khôi giáp này tên gọi là gì?
Bộ này khôi giáp chủ muốn năng lực chính là ẩn thân, tên tiểu kêu là U Linh khôi giáp a.
Mục Lương đã sớm suy nghĩ xong khôi tên giáp.
U Linh khôi giáp, tên ngược lại là cố gắng khích khao.
Ly Nguyệt nhẹ giọng nói,
ẩn thân năng lực, đúng vô cùng ứng với thần xuất quỷ một U Linh.
Được rồi, các ngươi bận rộn cả đêm, nhanh đi nghỉ ngơi đi.
Mục Lương đứng dậy tiến lên, bang thiếu nữ tóc trắng cởi xuống U Linh khôi giáp.
Hắn cũng không có nói ra muốn dùng U Linh khôi giáp tổ kiến đặc thù bộ môn chuyện, bây giờ còn chưa phải lúc.
Được rồi, các ngươi chờ một chút đi tắm ngủ tiếp.
Mục Lương bang Ly Nguyệt đem khôi giáp tháo xuống, tiện tay vãn một cái thiếu nữ tóc trắng bên thai sợi tóc.
Hắn cũng không có bang Elina giải khai khôi giáp.
Hai người đều chưa quen, hơn nữa tính cách của nàng cùng thái thỏ thiếu nữ không sai biệt lắm, đối mặt hắn có thể sẽ không được tự nhiên.
Ừm.
Ly Nguyệt mặt cười ửng đỏ lên tiếng trả lời.
Ba.
Elina nhìn lãng tình ý tiếp hai người.
Nàng nhịn không được nhấc chân khẽ đá một cái Ly Nguyệt, nhắc nhở nên hỗ trợ giải khai khôi giáp.
Ừm.
Ly Nguyệt nghi hoặc nghiêng đầu qua chỗ khác.
Giúp ta cởi xuống.
Elina lưng xoay người sang chỗ khác.
Ồ a.
Ly Nguyệt ngượng ngùng phản ứng kịp, tiểu thủ phân giải lấy U Linh khôi giáp bộ kiện.
Elina tháo dỡ mũ giáp là đưa lưng về phía Mục Lương. Các loại, chờ, mũ giáp tháo ra liền lập tức mang mỉ ngon khăn.
Nàng lắc lắc hồng nhạt tóc dài, xuất ra dây cột tóc lấy mái tóc chói thành đôi đuôi ngựa, lộ ra trắng như tuyết cổ.
Được rồi, chúng ta đi tắm a.
Ly Nguyệt lôi tóc hồng thiếu nữ hướng gian phòng của mình kéo đi.
Thật muốn tắm.
Elina mấp máy môi, lưỡng lự mà hỏi, có thể hay không quá lãng phí nước?
Dùng một điểm thủy lau một chút thân thể thì tốt rồi,
sẽ không lãng phí nước.
Ly Nguyệt nhớ tới Mục Lương đối với các nàng thuyết giáo.
Nàng biểu tình nghiêm túc thuật lại đứng lên, nước tắm có thể dùng đến rội nước, còn có thể dùng đến tưới đồ ăn, lau nhà làm vệ sinh.
Ách,
tổng trong cảm giác có mấy thứ chính là đang lãng phí thủy.
Elina sau khi nghe xong, nhịn không được phản bác.
Đi theo ta là được rồi.
Ly Nguyệt đột nhiên lý giải trước đây Mục Lương nói với các nàng giáo là cảm thụ gì.
Tâm tình của nàng, thói quen bị Mục Lương cải biến một chút.
Có ít thứ dùng qua một lần, sẽ muốn lần thứ hai.
Mãi cho đến tập mãi thành thói quen.
Elina bị mang vào buồng vệ sinh lúc, nhìn bên trong đại bồn tắm, mặt cười nhất thời sợ ngây người.
Nàng mấp máy môi, chắc tiếng hỏi Ly Nguyệt, các ngươi thường thường như vậy tắm sao?
Ly Nguyệt nhẹ giọng nói, không có, chỉ có bận rộn xuất mồ hôi mới có thể tắm.
Nàng làm cái này đại bồn tắm đi ra, là chuẩn bị cho tóc hồng thiếu nữ hưởng dụng một cái.
Ly Nguyệt muốn cho Elina cũng lưu lại, đầu tiên là cho một tốt hơn đồ đạc hưởng thụ, về sau đồng bạn muốn rời đi cũng sẽ không bỏ được.
Tóc hồng thiếu nữ không phải giống như giờ mơ hồ, là một phi thường hữu lý trí nhân, nếu như không có một lý do tốt lời nói.
Nói không chừng, Elina về sau đã gặp các nàng mấy người không có việc gì sẽ ly khai, một người đi ra ngoài trở thành.
Dù sao, tóc hồng thiếu nữ có một làm thám hiểm thợ săn ý tưởng.
Càng sát thực nói, Elina là nắm giữ một cái viết mạo hiểm du ký mộng tưởng.
Chúng ta cùng nhau tắm sao?
Elina hồng nhạt đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi.
Đương nhiên, chúng ta đã thật lâu không có cùng nhau tắm.
Ly Nguyệt dẫn đầu tiến vào đại bồn tắm chung.
Nàng hướng nhăn nhó tóc hồng thiếu nữ vây tay, hô, mau vào, chờ một chút thủy liền lạnh.
Tới, đừng thúc giục ta.
Elina thẹn thùng tiến nhập đại bồn tắm chung.
Người sau lưng sẹo, vẫn là lần trước cho ta ngăn cản tổn thương lưu lại đây này.
Ly Nguyệt có chút thương cảm nói,
ngươi có thể không thể đừng nói những lời này, quái ngượng ngùng.
Elina đỏ lên khuôn mặt hô,
biết sao?
Ngược lại, ngươi không muốn nói những lời này,
ngươi là xấu hổ.
Ta dường như không nói gì,
mới không có, ngươi xem sai rồi.
Mục Lương khoẹt miệng mỉm cười, nghe trong phòng vệ sinh truyền đến không được tự nhiên lại thú vị đối thoại.
Nguyệt Thấm Lam từ bên ngoài đi tới, kinh ngạc mà hỏi, vẻ mặt tươi cười, là gặp phải chuyện tốt gì?
Nàng phụ trách tỏa chấn nham giáp uy vĩ phương hướng, đợi hơn nửa đêm, cư nhiên không ai từ vĩ bỏ lên.
Ngươi nghe.
Mục Lương chỉ phòng vệ sinh phương hướng.
Nguyệt Thấm Lam ngưng thần lặng lặng nghe xong một hồi, thần sắc quái dị nhìn Mục Lương.
Nàng trong mắt màu xanh nước biển híp một cái, cười yêu kiều nói, không nghĩ tới chúng ta thành chủ đại nhân cũng sẽ hiếu kỳ tiểu cô nương giữa bí mật đối thoại.
Ách.
Mục Lương vui thích biểu tình ngưng trọng.
Hắn hoàn toàn là cảm thấy thiếu nữ không được tự nhiên đối thoại cảm thấy có thú, làm sao đến rồi bụng đen nữ nhân trong miệng liền biến mùi đâu?
Lẽ nào là hắn lỗ thai quá nhạy bén lỗi?
Đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn muốn tiếp thu vật tư cùng giao dịch.
Mục Lương biểu tình thay đổi vô cùng tự nhiên.
Hắn cất bước hướng gian phòng đi tới, ngủ tỉnh dậy, ngày mai sẽ sở hữu lượng chủng mới thuần dưỡng thú.
Nguyệt Thấm Lam nhìn xoay người tiến vào phòng Mục Lương, khóe miệng nhịn không được cong lên một vẻ sung sướng độ cung.
Thì ra, bỡn cợt một cái thành chủ đại nhân, cũng là sẽ cho người cảm thấy phi thường thú vị a.
Không nghĩ tới, hắn còn có phương diện như thế, không hiểu cảm thấy có điểm.
Khả ái.
Nguyệt Thấm Lam ngón tay nhỏ nhắn gật một cái cằm, trong mắt màu xanh nước biển lóe ra một tia mông lung.
Chương 114, có một cái kình địch a, 44.
Sáng sớm,
Elina ngủ đang thoải mái, đột nhiên cảm giác sự khó thở, mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy giữa ôm nàng.
Nàng lay hợp kim có vàng phát nữ cánh tay của người, tức giận nói, thật là, mỗi lần ngủ đều muốn ôm nhân khuyết điểm, cũng không biết lúc nào sửa lại.
Tiểu Lị Lị, ngươi làm sao tỉnh?
Giờ trong mơ hồ lại ôm lấy tóc hồng thiếu nữ.
Ngươi buông ra lạp.
Elina gỡ ra giữa cánh tay, ngồi dậy.
Tiếp tục như vậy nữa, cái này mơ hồ nữ nhân lại muốn có người.
Ngủ một hồi nữa, trời còn chưa sáng đâu.
Giờ ôm chăn, vừa chầm chìm vào giấc ngủ.
Trời đã sáng được rồi, là ngươi làm nghỉ quá loạn.
Elina mắt liếc ngoài cửa sổ, thiên sáng hẳn.
Nàng đêm qua tắm rửa xong, để Ly Nguyệt mang theo đến tìm Zuffer, phát hiện tóc vàng nữ nhân ghé vào mặt bàn đang ngủ.
Nàng liền ôm lấy Zuffer vào ngoại thất, tiếp lấy người cũng bị tóc vàng nữ nhân của lấy, hai người cũng liền ngủ chung.
Ai gì cũng không hỏi đến, còn bị làm trong một đêm gối ôm.
Elina gãi gãi loạn tao tao tóc, tìm đến dây cột tóc trói lại xong đuôi ngựa.
Nàng liếc mắt một cái tóc vàng nữ nhân hỏng bét tư thế ngủ, kéo chăn đắp kín.
Tối nay tới nữa hỏi một câu thiên sứ chi dựng chuyện a.
Elina đem khăn che mặt mang tốt, mang giày vào tiểu gia nghiên cứu sở.
Nàng ngửi một cái không khí, cảm khái nói, không khí thật sự rất tốt, không có sang tị mùi.
Đều là bội cây này trà thụ nguyên nhân a.
Elina ngẩng đầu nhìn phía tinh huy trà thụ, nhịn không được thở dài nói, có thể chứng kiến lớn như vậy cây, thật là một cái kỳ tích a.
Nàng ở Thánh Dương Thành từng thấy một vài cây, trà thụ cũng cùng thiếu nữ tóc trắng hai người đi len lén qua, cũng đều hoàn toàn không có biện pháp cùng trước mắt một bội này đại trà thụ so sánh.
Điều này làm cho một ít cường thịnh đại thành đã biết, tuyệt đối sẽ phái một chi cường đại săn bắn đội qua đây cướp.
Ai Ly Nguyệt, giờ ở lại chỗ này, có lẽ sẽ nguy hiểm hơn a.
Elina thở dài, cũng không biết bội cây này trà thụ là phúc hay là họa.
Tối hôm qua người ăn trộm, dưới cái nhìn của nàng chính là tiểu đả tiểu nháo, cũng không có lục giai cường giả tham dự, càng chưa nói thất giai cường giả.
Elina, là có chuyện gì không?
Ly Nguyệt ôm một cái hộp gỗ đi ngang qua, liền thấy tóc hồng thiếu nữ lo lắng than thở.
Không, không có gì sự tình.
Elina khoát khoát tay,
nói sang chuyện khác hỏi ngươi sáng sớm đang làm cái gì. Cũng không thể nói, chính mình hoài nghi bội cây này trà thụ sẽ bị người cướp đi a. Nói như vậy nói, nàng phỏng chừng sẽ bị Ly Nguyệt thuyết giáo một trận. Ta ngắt lấy một ít cà chua, chờ một chút có thể cầm đi bày sạp giao dịch. Ly Nguyệt một chân đốn lượng, dùng đầu gối đứng vững hộp gỗ dưới đáy. Nàng mở hộp gỗ ra che, từ bên trong xuất ra một cái hồng thông thông cà chua đưa cho tóc hồng thiếu nữ. Cho ta. Elina ngẩn người tiếp nhận tay, nghi hoặc hỏi không phải nói muốn bắt đi giao dịch sao? Nàng nhẹ nhàng cầm cà chua, rất sợ dùng điểm lực liền bóp phá hư. Yên tâm ăn đi, Mục Lương nói ăn một hai không có chuyện gì. Ly Nguyệt lần nữa đem che khép lại. Thực sự. Elina liếm khỏe miệng một cái. Người xem bên kia. Ly Nguyệt nghiêng đầu, Tuyết Nghị cầm hướng trồng trọt vườn phương hướng điu điu. Elina theo phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái hồng sắc thiếu nữ chính đại cà lăm lấy một cái cà chua. Nàng kinh ngạc chớp chớp hồng nhạt đôi mắt, mờ mịt hỏi các ngươi có thể tùy tiện ăn những thứ kia. Không phải nói có thể tùy tiện ăn, ăn phía trước hướng Mục Lương nộp hồ sơ một cái là được rồi. Ly Nguyệt mềm nhẹ cười, ôm hộp gỗ hướng cao địa cửa ra vào đi tới. Nộp hồ sơ một cái. Lẽ nào hắn cũng có đáp ứng sao? Elina chạy chậm đuổi kịp thiếu nữ tóc trắng. Ly Nguyệt mặt người, tức giận nói, làm sao có khả năng, một sự tình cũng là sẽ không đáp ứng. Tỷ như, một cái tóc vàng nữ nhân muốn dùng thiên sứ chi dược cánh hoa nghiên cứu thưởng thức, điều thỉnh cầu này đã bị Mục Lương cho bác bỏ. Đây là buổi sáng thời điểm, nàng từ hai thỏ thiếu nữ trong miệng biết được một việc. Elina cảm giác mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Ly Nguyệt, Mục Lương đã tại đợi, ngươi mau tới thôi. Mỹ nổn chạy chậm cao hơn cầu thang, gặp thiếu nữ hai người. Tốt, ta lập tức tới ngay. Ly Nguyệt vội vàng nói. Ta còn muốn đi lấy ít đồ. Mỹ nổn từ thiếu nữ tóc trắng một bên đi qua, mang theo tiểu hầu gái cấp tốc ly khai. Đi nhanh đi. Ly Nguyệt ôm hộp gỗ chạy chậm đứng lên. Vừa rồi, cô bé kia là. Elina chạy chậm theo ở phía sau. Nàng gọi Mỹ nổn, tính cách cùng ngươi không sai biệt lắm giống nhau rụt rè. Ly Nguyệt vừa chạy, vừa giới thiệu, nàng là Mục Lương chứa chấp người đầu tiên, ta xem như là cái thứ hai à. Ngươi là dự định định cư ở chỗ này sao? Elina hỏi xong cước bộ chậm một nhịp. Ừm, ta dự định lưu lai. Ly Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, ngân bạch sắc nhãn mâu lóe ra tân sinh quan mang. Nhưng là, cái kia bệnh đâu? Elina nhỏ giọng hỏi. Nàng theo ở phía sau, nhìn thiếu nữ tóc trắng bối ảnh, là như vậy tràn ngập sức sống, không còn là tràn ngập câu thúc cùng bi thương. Ta đã quên nói với ngươi chuyện, thiên sứ chi dược đang ở trồng trọt trong vườn, tình huống cụ thể ngươi đi hỏi một chút giờ a. Ly Nguyệt hiện tại không có thời gian giải thích thiên sứ chi lệ sự tình. Hơn nữa, bây giờ thiên sứ chi dược cùng vừa mới bắt đầu đã không giống với tử, gần nhất có nghiên cứu giờ mới, chỉ có càng hiểu một ít. Thiên sứ chi dược là người đàn ông kia chứ? Elina mấp máy thần vừa nói. Là Mục Lương, ta đã dùng thiên sứ chi lệ. Ly Nguyệt chạy chậm lên tường thành. Dùng thiên sứ chi lệ rồi hả? Elina đứng ngẩn ngơ ở, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ly Nguyệt đã dùng thiên sứ chi lệ, trên mặt tinh hồng văn lộ cũng là vẫn còn ở, nói rõ thiên sứ chi lệ không phải trị liệu hư quỷ cảm nhiễm thuốc. Thảo nào. Elina trong lúc bất chợt minh bạch rồi. Nàng tìm được thiếu nữ tóc trắng, tóc vàng nữ nhân ở lại Huyền Vũ thành lý do. Người đã không có hy vọng, nghĩ tại sao cùng trong cuộc sống, qua một đoạn bình tĩnh lại cuộc sống tốt đẹp. Elina sắc mặt tái nhợt, từng bước một hướng tường thành đi lên. Nàng có điểm không phải biết rõ làm sao làm. Lúc này, tường thành dọc theo đi một cái nham thạch bình đài, mặt trên lúc này đứng không ít người. Trưng bày càng nhiều hơn chính là một ít hộp gỗ, thùng gỗ, cùng với trong khung gỗ chứa một ít xanh rau dưa. Không có chờ một lát, Mỹ Nổn, tiểu hầu gái lên đây, trong lòng ôm một cái khung gỗ nhỏ, bên trong đựng là cả chua mầm non. Cũng đứng ổn. Mục Lương điều khiển nham thạch bên dưới bình đài hàng. Khoe miệng hắn mỉm cười nhìn, treo ở nham giáp quy sắc danh giới liên tiếp người ăn trộm, 32 cái người ăn trộm đã thổi trong một đêm gió. Lúc này, Thái Căn, Bách Biến Ma Nữ nhìn từ bên người giảm xuống đi qua nham thạch bình đài, đều muốn mở miệng nói điểm cái gì. Ngô ngô ngô. Bọn họ tuyệt vọng phát hiện, miệng của mình cũng bị tơ nhện ngăn lại, chỉ còn lại có mũi có thể hô hấp. Vì sao không phải giết bọn họ? Nguyệt Thấm Lam khoe miệng nhỏ bé câu, lộ ra một cái bụng đen mỉm cười. Nàng quả thật có chút không minh bạch, vì sao không giết những thứ này người ăn trộm? Lời này, cũng sợ đến người ăn trộm một cái giật mình, ai cũng không dám núp đích. Rất sợ có động tác gì đưa tới đối phương bất mãn, sau đó cho một đao răng rắc. Bây giờ còn chưa phải lúc. Mục Lương trong mắt màu đen hiện lên một tia tinh mang, nhìn phía đang từ từ mở ra thập lâu thành cửa thành. Những thứ này người ăn trộm giá trị còn không có ép khô đâu. Elina nhìn trước mắt ưu nhã quyến rũ nữ nhân, nhìn nhìn lại đeo mặt nạ nhu thuận đứng ở bên cạnh thiếu nữ tóc trắng. Ai? Ta đơn thuần bạn thân a, ngươi nhưng là có một cái kình ta. Chương 115, điên cuồng giao dịch. 14. Thập lâu thành đại môn mở ra. Dẫn đầu chính là 10 vị lầu chủ, đi theo phía sau một đám người. Hoàn Đô ngẩng đầu nhìn phía hoang cổ man thú mặt trên, treo liên tiếp chẳng kén, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Xem ra tối hôm qua thăm dò đều bị bắt. Một gã lầu chủ trầm thấp tiếng nói, cái này Huyền Vũ thành so với chúng ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hoàn Đô thu liễm lại một ít tiểu tâm tư. Y Liễu Lệ y híp mắt nhìn hoang cổ man thú, não hải chuyển động đứng lên, tâm tư hoạt dược. Đi thôi. Hoàn Đô liếc mắt một cái Y Lệ y Liễu, mang theo đám người đi về phía trước. Các vị bắt đầu thật đúng là sớm. Mục Lương cười yếu ớt nói, muốn sớm một chút qua đây giao dịch. Hoàn Đầu khách khí nói. Chúng lầu chủ nhìn phía Mục Lương đám người sau lưng một đống hộp gỗ, thùng gỗ các loại, chờ, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Thấm Lam, chuẩn bị giao dịch a?
Mục Lương nhàn nhạt hỏi.
Nguyệt Thấm Lam xuất ra thú tỷ trại tử, ưu nhã nói, các vị, mời có thứ tự tiến hành trao đổi. Đây là 20 cái con rắn nhỏ.
Hoàn đồ để cho thủ hạ đưa lên một cái túi.
Hắn tiếp lấy khiến người ta đem vải cho mang lên, tự mình đi nghiệm thu cải trắng, mầm non.
Ly Nguyệt tiến lên tiếp nhận túi, mở ra đến bên trong ngón tay út lớn nhỏ xả, hướng Mục Lương nhẹ gật đầu một cái.
Đây là ta con kia tam giác dê.
Một gã khác lầu chủ có chút khẩn trương.
Hắn lôi một con cao cỡ nửa người, toàn thân lông xám, đầu có tam giác dê qua đây, dáng vẻ cũng là hơi gầy yếu.
Có thể.
Mục Lương nhìn con này gầy yếu tam giác dê, nhìn một cái chính là không có uy cái gì đồ vật ăn.
Hắn bây giờ nhớ lại, còn rất hiếu kỳ những thứ này dê, thỏ rừng gì gì đó, rốt cuộc là ăn cái gì mới, chỉ có sống sót.
Mục Lương quyết định tìm một thời gian tìm hiểu một chút, e rằng có thể quyển dưỡng một ít động vật, không cần lại vẫn đi dã ngoại săn bắn, làm được chân chính tự thú tự mãn.
Elina tiến lên dắt lấy tam giác dê, hồng nhạt đôi mắt đánh giá dê thân, nghĩ cái bộ vị đó thì tan ngon hơn.
Đừng ngắm, không phải dùng để ăn.
Ly Nguyệt dùng eo trở xuống chen lấn một cái tóc hồng thiếu nữ, đừng một bộ trông mà thèm thèm muốn làm thịt dê ăn thịt dáng vẻ.
Ta lại không nói muốn ăn.
Elina ngượng ngùng rời ánh mắt.
Tiểu dạng, làm cho đại gia đem than cho trống lên tới.
Mục Lương đối với thai thỏ thiếu nữ phân phó nói.
Vâng.
Mỹ Nôn cầm đầu bày sạp.
Vệ cảnh đám người đem tiệm vải mở đặt mặt đất, đem một vài trang bị xanh rau dưa, thực vật chờ, các loại, hộp gỗ mở ra, từng thùng thủy xếp thành núi nhỏ.
Hoàn đổ đám người giao dịch xong, liền đứng ở một bên quan sát, muốn nhìn một chút đều có vật gì giao dịch.
Các vị, chúng ta nơi này có thủy, có xanh rau dưa, có một ít thực vật, có đồ gốm.
Vệ cảnh ở Nguyệt Thấm Lam ý bảo dưới, bắt đầu lớn tiếng thét to đứng lên, tất cả mọi người có thể cầm hung thú tinh thạch qua đây giao dịch.
Nguyên bản, một ít có tiểu tâm tư người, đều bị hoang cổ man thú treo cổ lấy thi thể hù dọa.
Hoang cổ man thú treo cổ lấy không động đại nhân, dưới cái nhìn của bọn họ treo chính là người chết.
Ở trong tiếng hét to, một số người dồn dập xít tới gần, cũng bắt đầu hỏi giá cả.
Nước nói rất rẻ, một thùng chỉ cần một viên sơ cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch.
Những thứ này chén sành là hao tốn thật nhiều tinh lực làm được, một viên sơ cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch chỉ có thể đổi một cái.
Một gốc cây cải trắng mầm non, muốn 12 miếng sơ cấp bậc trung hung thú tinh thạch.
Cái này gọi cà chua, một cái muốn một viên sơ cấp bậc trung hung thú tinh thạch.
Khách nhân, ngươi thật có nhãn quang, bội cây này là cà chua mầm non, muốn 100 miếng sơ cấp bậc trung hung thú tinh thạch.
Chờ tất cả vật phẩm giá cả vừa báo, một số người nhất thời động lòng.
Cho ta tới 10 thùng nước.
Ta còn không chút ăn xong xanh rau dưa bá, cho ta một gốc cây cải trắng.
Ta muốn 5 cây cải trắng mầm non.
Nhóm lớn người đem sạp đều đây, đại gia giao dịch nhiều nhất đương nhiên chính là thủy, cùng một ít cải trắng.
Còn như mầm non chỉ có rất ít người mới, chỉ có, giao dịch lên được, thật sự là có điểm đắt, nhưng lại cần một ít thủy tới đổ.
Chúng ta có muốn hay không giao dịch một ít cà chua mầm non?
Ta cảm thấy so với cải trắng mầm non khá.
Một gã lầu chủ động lòng.
Ta nhờ như vậy cảm thấy, cà chua mầm non sau khi lớn lên còn có thể kết quả.
Một gã khác lầu chủ phụ hòa nói.
Các ngươi muốn giao dịch hay đi đi.
Hoàn đồ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta sẽ thấy chờ, các loại. Ta không tin những người này có thể đem vài thứ kia toàn bộ giao dịch xong.
Hắn trên thực tế cũng động lòng, nhưng lại muốn đợi lát nữa một trận, ép một chút những cái này giá cả.
Đúng vậy, các loại, chờ, vài thứ kia giao dịch không đi ra ngoài, chúng ta lại đi giao dịch, không phải có thể ép giá.
Một ít có điểm lý trí lầu chủ kịp phản ứng.
Ta đây cũng lại chờ một chút được rồi.
Nếu tất cả mọi người đang đợi, ta đây phải đi giao dịch một chút vật y lệ y liếc đám người liếc mắt.
Nàng cất bước hướng Mục Lương, Nguyệt Thấm Lam đám người đi tới.
Nàng đi làm cái gì?
Có lầu chủ nhíu mày lại.
Không cần phải xen vào nàng, chỉ cần người vẫn còn ở Thập Lâu Thành, sẽ không sợ nàng làm một ít động tác.
Hoàn Đồ đạm mặt nói.
Bọn họ những thứ này lầu chủ ôm thành đoàn, biết sợ chỉ có hai cái ngũ giai thực lực y lệ y lầu chủ nhất hệ.
Y lệ lệ y đi tới Mục Lương trước mặt, nội tâm là có chút tâm thần bất định bất an.
Nàng hạ giọng, cung kính nói, ta muốn cùng các hạ làm một vụ giao dịch.
Muốn giao dịch đi chỗ đó một bên.
Mục Lương nhìn phía quầy hàng.
Không phải, ta không muốn giao dịch vài thứ kia. Y lệ y liền vội vàng lắc đầu, liếc mắt một cái Hoàn Đồ đám người.
Nàng thanh âm nhỏ hơn một chút, nói ra, ta muốn dùng ta tất cả hung thú tinh thạch, mời các hạ giúp ta một việc.
Ta sẽ không ra tay với Thập Lâu Thành.
Mục Lương trước giờ ngăn chặn một ít lời đề.
Hắn không cảm thấy trước mắt nữ nhân tóc lục có thể xuất ra làm cho hắn đối phó Thập Lâu Thành lợi thế.
Các hạ hiểu lầm, ta không phải làm cho các hạ đối phó Thập Lâu Thành nhân.
Y Lệ Lệ Y hốt hoảng khoát khoát tay, hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn thống trị Thập Lâu Thành.
Ngươi đem nói một lần nói hết đi ra.
Mục Lương nhíu nhíu mày lông.
Các hạ, ta muốn xin ngài yểm hộ chúng ta thoát đi Thập Lâu Thành. Y Lệ Y thấp thỏm nói rằng.
Thoát đi Thập Lâu Thành?
Các ngươi muốn đi chỗ nào?
Mục Lương không có nghĩ tới cái này, nữ nhân muốn dọn nhà.
Chúng ta một phái hệ này ở Thập Lâu Thành chịu đến chèn ép, đã rất khó sinh tồn được.
Y Lệ Lệ Y nói ra chính mình đã sớm định xong kế hoạch, cho nên chúng ta quyết định đi Thánh Dương Thành định cư.
Thánh Dương Thành.
Ly Nguyệt, Elina hai người nghe được đồng tử co rụt lại, đề phòng nhìn cái này lục tóc nữ nhân.
Ngươi sẽ không muốn để cho chúng ta một đường hộ tống đưa ngươi đi chứ?
Mục Lương không có nghĩ tới cái này nữ nhân rất có quyết đoán.
Sẽ không, chỉ cần phải giúp chúng ta chạy ra Thập Lâu Thành là được rồi. Y Lệ Y lắc đầu, không dám hy vọng xa vời có người một đường hộ tống.
Nàng chỉ cần ly khai Thập Lâu Thành phạm vi, là có thể dẫn dắt chính mình phe người đi thành lớn khác định cư.
Còn như gia nhập Huyền Vũ Thành ý nghĩ như vậy,
Y Lệ Y náo hải mới hiện lên đã bị loại bỏ rớt. Hoang cổ man thú là thật lớn, có thể dưới cái nhìn của nàng là dung không được bao nhiêu nhân. Y Lệ Y phe người có hơn 100 người, còn không có tính người nhà các loại, chờ, toàn bộ cộng lại ít nói có hơn 500 người. Nhiều người như vậy, căn bản vào không được Huyền Vũ thành trung. Hơn nữa, Y Lệ Y cũng không cho rằng Huyền Vũ thành chủ sẽ thu lưu các nàng. Chương 116, sở hữu một đầu thất cấp thuần dưỡng thú. 24. Gạt bọn họ yểm hộ các ngươi ly khai thập lâu thành, ngươi có thể cho bao nhiêu hung thú tinh thạch? Mục Lương liếc mắt một cái toàn đồ đám người. Hắn đột nhiên có một cái kế hoạch, một mũi tên hạ hai chim kế hoạch. 3 miếng trung cấp bậc trung, 17 miếng trung cấp hạ đẳng, 230 miếng sơ cấp thượng đẳng, 500 miếng sơ cấp bậc trung. Y Lệ Lệ Y rõ ràng sớm đã có chuẩn bị, báo ra liên tiếp mỗi cái phẩm giai cấp hung thú tinh thạch số lượng. Mục Lương nghe xong trong lòng tốc độ coi một cái, lại chuyển hóa thành tiến hóa điểm, đạt tới kinh người hơn 70 vạn điểm. Số lượng như vậy tiến hóa điểm, cách sở hữu một đầu thất cấp thuần dưỡng thú còn kém hơn 20 vạn tiến hóa điểm. Mục Lương liếc nhìn Y Lệ Y, phát hiện đối phương thật đúng là giàu có a. Cư nhiên sở hữu hơn 70 vạn tiến hóa điểm hung thú tinh thạch. Hắn vơ vét toàn bộ Nguyệt Đàm bộ lạc, mới chỉ có lấy được hơn 20 vạn tiến hóa điểm, miễn cưỡng tiến hóa ra hai đầu lục cấp thuần dưỡng thú. Là không phải có chút ít. Y Lệ Lệ Y có điểm tâm thần bất định, khổ sở nói, ta liền chỉ có bao nhiêu thôi. Những hung thú này tinh thạch vẫn là mấy năm gần đây không dùng đến, mới chỉ có vẫn để dành tới. Nếu như cha nàng còn ở đó, có lẽ sẽ cầm một bộ phận hung thú tinh thạch đi thành lớn phồn hoa giao dịch linh khí. Ta đáp ứng. Mục Lương trong mắt màu đen híp một cái, lạnh nhạt nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, sau khi hoàn thành ta liền yểm hộ các ngươi ly khai thập lâu thành. Xin mời ngài nói. Y Lệ Y mặt lộ sắc mặt vui mừng. Chỉ cần có thể ly khai thập lâu thành, không phải cực kỳ chuyện gì quá phận, nàng biết đáp ứng. Chính là như vậy. Mục Lương để sát vào Y Lệ Y bên hai. Hắn nhỏ giọng nói, lâm thời nghĩ tới kế hoạch, ta cần ngươi phối hợp chúng ta, đem một ít gì đó giao dịch ra ngoài. Lập. A. Y Lệ Y mặt cười phiếm hồng, ngượng ngùng trung bí mật mang theo hưng phấn, có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng ước gì phối hợp chuyện này. Dù sao cũng ở hố oan đổ những người này, nàng là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Đi thôi, nhớ kỹ thu thập đồ đạc xong, chờ ta thông báo. Mục Lương lui lại một bước. Được rồi. Y Lệ Y ôn nhu nói. Nàng trong mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Mục Lương, xoay người hướng oan đổ đám người đi tới, gò má khôi phục bình thản điềm tĩnh. Ngươi và bọn họ nói chuyện giao dịch gì? Oan đổ hầu nghi hỏi. Chính là giao dịch một ít mầm non, cùng liên quan tới bội cây kia phát quang cây lá cây. Y Lệ Y thản nhiên nói. Hắn nói với ngươi bội cây kia phát quang cây chuyện. Có lầu chủ hỏi tới. Bộ cây kia phát quang cây là tinh huy trà thụ, là Huyền Vũ thành thánh thụ, dùng trà diệp ngâm nước thường thường uống có thể kéo dài tuổi thọ. Y Lệ Lệ Y biểu tình biến ảo, cũng không muốn làm cho những lao hồ ly này nhìn ra điểm cái gì. Nàng dựa theo Mục Lương chỉ thị, biểu hiện ra tự đắc nói ra, ta theo hắn giao dịch không ít mầm non, bọn họ biết tiến ta một điểm tinh huy lá trà, có thể kéo dài thọ mệnh. Không sẽ là gạt người chớ. Có lầu chủ nghi ngờ nói. Tặng không, giả thì thế nào. Y Lệ Y không thèm để ý ngắm đối phương liếc mắt. Nàng tiếp lấy bổ sung một câu, nói ra, hơn nữa đến lúc đó ta nếm một cái cũng biết thật giả. Thiệt giả chuyện tới thời điểm lại nói. Hoàn Đồ híp đôi mắt một cái, trầm giọng hỏi, ngươi dùng bao nhiêu hung thú tinh thạch giao dịch một gốc cây mầm non? 11 miếng sơ cấp bậc trung hung thú tinh thạch giao dịch một gốc cây mầm non. Y Lệ Y báo ra Mục Lương để cho nàng nói giá cả. Một gốc cây giảm bớt một viên hung thú tinh thạch. Có lầu chủ hai mắt sáng lên. Vốn là có vài cái muốn giao dịch lầu chủ, lúc này xuẩn xuẩn rụng động. Giao dịch quá ít, bọn họ sẽ không giảm bớt hung thú tinh thạch. Y Lệ Y nhàn nhạt nhắc nhở. Ngươi giao dịch bao nhiêu bội cây giống? Có lầu chủ nhất thời tò mò. Không nhiều lắm, tổng cộng 100 bội cây giống a. Ý Lệ Y mỉm cười nói, ngươi điên rồi. Rất nhiều lầu chủ xem bại gia nữ một dạng nhãn quang nhìn nàng. Hơn 100 bội cây giống, y ra ít nhất phải làm ra tồn kho phân nửa trở lên hung thú tinh thạch. Các ngươi từ từ các loại, chờ, à, ta trở về tập tề một cái hung thú tinh thạch. Ý Lệ Y cất bước hướng thập lâu thành đi tới. Nàng đưa lưng về phía đám người nói ra, bọn họ chỉ còn lại có hơn 200 bội cây giống, không giao dịch nhanh một chút cũng chưa có. Chúng lầu chủ nghe được chỉ còn lại có hơn 200 bội cây giống, nhìn còn vây quanh ở quầy hàng giao dịch bằng người. Lại liên tưởng đến bọn họ còn có 9 cái lầu chủ đang đợi. Ta đi lại giao dịch một điểm mầm non. Một gã lầu chủ dẫn đầu hành động. Nếu không, mỗi cá nhân muốn một mấy chục bộ cây, chấm nhân liền giao dịch không đến mầm non. Chúng ta có thể chờ một chút, có lẽ sẽ xuống đến 10 miếng hung thú tinh thạch một gốc cây đâu. Hoàn đầu khuyên. Mầm non vẫn là sớm một chút gieo xuống tới so sánh tốt. Lại một danh lầu chủ thượng đi vào giao dịch. Ta cũng đi nhìn. Cùng đi. Hoàn đồ nhìn vài cái lầu chủ hướng Mục Lương đi tới, sắc mặt nhất thời lo lắng xuống tới. Hắn còn nghĩ ép giá. Đến lúc đó giao dịch hơn phân nửa mầm non, bình thường có thể giá cao giao dịch cho còn lại lầu chủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi giao dịch sao? Còn lại vài tên lầu chủ có điểm không nhịn được. Đi thôi. Hoàn Đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Ép giá kế hoạch làm cho Y Lệ Y thao tác cho làm tản, tất cả mọi người không tâm tình chờ đợi. Mục Lương bị vài cái lầu chủ vây lại, lời hỏi tất cả đều là giao dịch bao nhiêu bội cây giống có thể giảm bớt một viên hung thú tinh thạch. Hắn cố nén muốn cười khoe miệng, nói ra, giao dịch 30 bội cây giống trở lên, mỗi bội cây giảm bớt một viên hung thú tinh thạch. Mục Lương phía trước kế hoạch là, nếu như thực hành người ăn trộm kế hoạch nói, là 10 miếng hung thú tinh thạch là có thể đổi một gốc cây mầm non. Nhưng ai có thể tưởng đến trên đường ra khỏi Y Lệ Y chuyện như vậy,
có nhân viên nội bộ phối hợp, kế hoạch còn chưa có bắt đầu cũng đã giao dịch ra hơn phân nửa hàng.
Sao biếu tặng Tinh Huy lá trà đâu?
Có lầu chủ chờ mong hỏi.
Không thể, chỉ có giao dịch 100 bội cây giống ở trên mới có thể biếu tặng một điểm Tinh Huy lá trà.
Mục Lương lãnh đạm lắc đầu.
Hắn còn muốn đem Tinh Huy lá trà giao dịch ra một cái giá cao, làm sao có khả năng không công biếu tặng?
100 bội cây, ta muốn.
Hoàn Độ dành trước mở miệng nói.
Ta muốn 30 bội cây.
Ta cũng muốn 30 bội cây.
Còn lại ta đây muốn hết.
Chờ một chút, các ngươi làm sao có khả năng như vậy?
Bao nhiêu cũng chia một ít cho chúng ta a.
Chính là, phân một nửa cho ta.
Mục Lương nhìn cái vã lên lầu chủ nhóm, thản nhiên nói, các ngươi cũng có thể giao dịch cả chua mầm non.
Ta muốn 13 cây cả chua mầm non.
Ta muốn 10 cây.
Không cần một lát, cả chua mầm non cũng bị giao dịch không còn.
Nguyệt Thấm Lam ghi chép tốt số liệu phía sau.
Nàng đối với vài tên không có cướp được lầu chủ, nói rằng,
không có ý tứ, mầm non tất cả đều giao dịch xong.
Thật không có sao.
Có lầu chủ không cam lòng hô.
Thật không có.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã cười.
Mầm non đương nhiên còn có, chỉ là lấy ra cũng giao dịch không ra bao nhiêu đi, chỉ có đói bụng vận doanh mới có thể giao dịch nhanh như vậy.
Các vị, trở về chuẩn bị hung thú tinh thạch ra.
Mục Lương lạnh nhạt nói.
Người ăn trộm kế hoạch chăn đệm đã hoàn thành.
Không có giao dịch đến lầu chủ nếu như gặp phải càng tiện nghi mầm non lúc, giao dịch số lượng càng thêm điên cuồng.
Đến lúc đó, đừng nói một đầu thất giai thuần dưỡng thú, thậm chí hai con, tam đầu cũng có thể.
Chương 117, vừa ăn cướp vừa la làng trò chơi.
34.
Cái kia kế hoạch còn muốn tiến hành sao?
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã ôm thú tỷ trại tử, nhìn đi xa hoãn đồ đám người.
Đương nhiên muốn tiến hành, đêm nay sẽ hành động.
Mục Lương khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, chậm rãi nói ra, ngươi đêm nay sắm vai thành người ăn trộm, mang một ít tinh huy trà, mầm non đi tìm trong những người này không có giao dịch đến hàng hóa người.
Những cái này giao dịch qua người không tìm sao?
Nguyệt Thấm Lam nghi hoặc hỏi.
Đêm nay kế hoạch chỉ cần thành công, bọn họ sẽ tự mình tới tìm chúng ta.
Mục Lương ý vị thâm trường nói.
Ngươi có phải hay không lại có cái gì kế hoạch?
Nguyệt Thấm Lam chớp chớp trong mắt màu xanh nước biển.
Ừm, cùng cái kia Y Lệ Y làm một vụ giao dịch.
Mục Lương nhẹ giọng nói, đêm nay chúng ta còn muốn diễn một tuần kịch.
Diễn một hồi cái gì đùa giỡn?
Nguyệt Thấm Lam có điểm mở mịt.
Chính là vừa ăn cướp vừa la làng trò chơi.
Mục Lương dự định gây nên một hồi rối loạn, tiểm hộ Y Lệ Y đám người ly khai.
Hắn nghĩ tới cái kia hơn 70 vạn tiến hóa điểm, trong lòng liền một hồi hừng hực.
Ngươi là phải phái người đến chọc ta sao?
Nguyệt Thấm Lam khẽ nết lấy cái miệng nhỏ nhắn.
Đối với Ly Nguyệt, đêm nay ngươi liền phụ trách truy kích chúng ta người ăn trộm.
Mục Lương hướng thiếu nữ tóc trắng nháy mắt một cái.
Không thành vấn đề, giao cho ta a.
Ly Nguyệt khỏe miệng lại cười nói.
Ngươi thật đúng là biết an bài cho ta phiền toái nhiệm vụ đâu.
Nguyệt Thấm Lam ủng ngón tay cuốn quyển bên thai sợi tóc.
Ngươi coi như là chơi một trò chơi được rồi.
Mục Lương nghiêng đầu nàng cười cười.
Làm hỏng, cũng đừng trách ta a.
Nguyệt Thấm Lam khỏe miệng lộ ra một tia bụng đen tiêu ý.
Ngươi xin mời tận hứng.
Mục Lương thấy buồn cười.
Hắn đi tới thai thỏ bên cạnh cô gái, hỏi hàng giao dịch bao nhiêu đi ra.
Thủy, đồ gốm đã giao dịch xong, chỉ còn một ít cà chua cùng cải trắng.
Mỹ Nôn liếc nhìn trong hộp gỗ xanh rau dưa.
Không có việc gì, giao dịch không đi ra liền chính mình ăn.
Mục Lương nhìn chằm chằm cái kia một cây cái hộp hung thú tinh thạch.
Bày sạp giao dịch tới hung thú tinh thạch, đại đa số là một ít sơ cấp hạ đẳng cấp bậc, một viên có thể chuyển hóa 10 tiến hóa điểm.
Những thứ này vải đủ chúng ta dùng tới rất lâu rồi.
Nguyệt Thấm Lam đi tới, nhìn sắp xỉ 200 thất vải.
Một thất vải có thể làm không ít y phục, một bộ quần áo có thể mặc hơn mấy năm.
Nếu như trong nhà phi thường nghèo nói không chừng một bộ quần áo là muốn xuyên hơn nửa đời người.
Đến lúc đó đem một vài vải bỏ vào nơi giao dịch, có thể dùng điểm cống hiến hối đoái.
Mục Lương nhẹ giọng an bài nói.
Được rồi.
Nguyệt Thấm Lam ghi chép vào thú tỷ trệ từ bên trong.
Chính ngươi tìm người hỗ trợ a, nơi giao dịch biết càng ngày càng bận rộn.
Mục Lương ôn nói rằng.
Nếu như hắn sở hữu 1 triệu tiến hóa điểm, biết dẫn đầu đem nham giáp quy tiến hóa đến thất cấp, quy sau lưng diện tích biết lần nữa mở rộng gấp 10 lần. Như vậy một ít cải cách kế hoạch cũng nên đăng lên để báo.
Nguyệt Thấm Lam không thể chỉ quản một cái giao dịch sở, như vậy thật sự là đại tài tiểu dụng.
Ta làm cho Phi Nhan đến giúp đỡ như thế nào đây?
Nguyệt Thấm Lam nghĩ tới đệ nhất cái chính là nữ nhi.
Có thể.
Mục Lương không có ý kiến.
Thiếu nữ tóc đỏ gần nhất vô cùng nỗ lực, sẽ dạy đạo một cái là có thể một mình đảm đương một phía.
Có người tới.
Hệ Lý Nạ nhuyễn miên tiếng nhắc nhở.
Mục Lương ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một số người trong mắt chứa bi thương đi tới trước.
Những người này có già có trẻ, trong đó còn có một cái đĩnh bụng bự phụ nữ có thai.
Vị đại nhân này, có thể hay không để cho ta đem con trai thi thể mang về?
Một vị lao phụ trong mắt chứa giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn phía nham giáp quy treo cổ lấy người ăn trộm.
Ngươi là một tên trong đó người ăn trộm mẫu thân.
Mục Lương nheo lại trong mắt màu đen.
Là.
Lao phụ khóc khẽ tiếng nói.
Phía trên người ăn trộm nhóm còn không chết.
Mục Lương thản nhiên nói.
Không chết.
Thực sự không chết.
Những người này hai mắt lóe ra kinh hỉ, ánh mắt mong đợi.
Các nàng đều là người ăn trộm cha mẹ thê nhi nữ, cũng chỉ có những thân nhân này mới có thể vội tới người ăn trộm nhóm nhặt xác.
Đương nhiên không chết. Bất quá cũng sắp.
Mục Lương lạnh lùng nói.
Đại nhân, cầu ngài buông tha bọn họ một mạng a.
Một số người cầu khẩn.
Mục Lương thờ ơ, lạnh lùng nói, bọn họ xông vào chúng ta Huyền Vũ thành trộm đạo đồ đạc, đây chính là tử tội.
Ô ô ô.
Một số người nhịn không được khóc lên.
Bất quá nha, xem ở bọn họ là lần đầu tiên phạm phân thượng.
Mục Lương chứng kiến trước mắt tuyệt vọng người, thản nhiên nói,
nếu như có thể có hung thú tinh thạch tới đền tội lời nói, ngược lại là có thể giải trừ tử tội. Hắn sẽ không cùng tình những người này, người ăn trộm được gì đó, những người này cũng theo hưởng thụ, như vậy một ít tội cũng muốn theo phạt. Ta có, nhà của ta có hung thú tinh thạch. Lão phụ kích động hô, đi lấy đến đây đi, tử tội liền miễn. Mục Lương khoát khoát tay nói rằng, tên kia phụ nữ có thai cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại nhân, nếu như chúng ta nộp tinh thạch, người có thể thả sao? Không thể thả, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mục Lương lạnh lùng lắc đầu. Hắn híp mắt nhìn quét những người này, thản nhiên nói, bọn họ muốn ở Huyền Vũ thành tiến hành mấy năm lao động cải tạo, nếu như các ngươi không yên lòng nói, cũng có thể cùng theo một lúc đi. 3. Nguyệt Thấm Lam, Ly Nguyệt cùng Elina ba người mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin nhìn Mục Lương gò má. Các nàng nghe được Mục Lương lời nói phía sau, trong nháy mắt minh bạch rồi rất nhiều chuyện. Đây là thật phải hoàn toàn ép khô người ăn trộm nhóm giá trị, gia tài đều sung công, liên gia người cũng cùng nhau mang theo, người ăn trộm nhóm còn phải hỗ trợ làm mấy năm sống. Chúng ta có thể cùng theo một lúc đi. Tên kia phụ nữ có thai kinh ngạc nói. Là, chúng ta ngày mai sẽ rời đi Thập Lâu Thành, về sau cũng không biết lúc nào đã trở về. Mục Lương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không phải cùng đi, vậy thì chờ vài năm sau, thân nhân của các ngươi lao động cải tạo hết liền sẽ trở lại. Ta cùng đi, ta đây liền về nhà thu dọn đồ đạc. Tên kia phụ nữ có thai không nói hai lời, xoay người hướng Thập Lâu Thành phương hướng đi tới. Nếu như nàng đem sở hữu hung thú tinh thạch đổi lấy cho mệnh, chính mình một cái phụ nữ có thai cũng rất khó sinh tồn được, đi cùng còn có thể cùng trượng phu cùng một chỗ. Chúng ta cũng đi. Những người đó dồn dập xoay người về nhà, đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng đi. Mục Lương đưa mắt nhìn những người này ly khai, quay đầu chứng kiến tam nữ ánh mắt quái dị, cũng không làm giải thích thêm. Những thứ này người ăn trộm có thể đều là tinh anh a, kém cỏi nhất một cái cũng là nhị giai cường hóa giả, còn mỗi người mang tuyệt kỹ. Mục Lương làm sao có khả năng đơn giản thả tự đưa tới cửa công cụ người đâu? Người ăn trộm cũng là người, người nhà bọn họ nếu như đã ở Huyền Vũ Thành lời nói, những người này liền ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Thời gian ở lâu, những người này sẽ trở thành Huyền Vũ Thành nhóm thứ hai ở lại giả. Đương nhiên, nói lao động cải tạo thật đúng là muốn lao động cải tạo. Một ít nguy hiểm nhiệm vụ cũng là những thứ này người ăn trộm lên trước. Còn như không có người thân người ăn trộm, trước hết giam giữ được rồi, cũng không kém bọn họ một ngụm nước uống. Mà một ít danh tiếng tương đối kém người ăn trộm, đêm qua liền đã giải quyết xong không ít. Lúc này, treo một ít người ăn trộm nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ xấu hổ xem cùng với chính mình thân nhân khóc tang, trong lòng cũng có một tia hổ thẹn cùng sỉ nhục. Bọn họ tiếp lấy lại mờ mịt, nhà mình thân nhân vì sao thoạt nhìn như vậy hài lòng, còn tất cả đều chạy. Không sẽ là, không chuẩn bị giúp bọn hắn nhặt xác chứ? Chương 118, độc tâm giác tỉnh năng lực. 44. Không có làm cho Mục Lương đoàn người chờ thật lâu. Hoàn đồ đám người liền mang đến hung thú tinh thạch, đem dự định tốt mầm non mang đi. Mục Lương đối với trước khi đi ý lệ y y, nhắc nhở, tối hôm nay hành động, nhớ kỹ thu thập đồ đã xong. Minh Bạch ý lệ y cố nén mừng rỡ, mang theo vài cái trống không hộp gỗ đi trở về. Nàng mang đi hộp gỗ chỉ là một ngụy trang, dù sao cũng không thể bại lộ muốn rời đi ý tưởng, một ít mê hoặc hành vi còn phải kéo dài đến buổi tối. Vì sao không mời nàng gia nhập Huyền Vũ Thành đâu? Nguyệt Thấm Lam ôn nhu hỏi. Ta thì tại sao muốn mời nàng đâu? Mục Lương khỏe miệng mỉm cười hỏi ngược lại. Ta làm sao biết suy nghĩ của ngươi? Nguyệt Thấm Lam cao thủy lam sắc mày liễu. Nàng trên thực tế còn có một câu không có hỏi, đó chính là trước đây Mục Lương tại sao phải mời nàng đâu? Ta chỉ phải không hiểu rõ nàng mà thôi. Mục Lương không hiểu nói một câu. Ngươi. Nguyệt Thấm Lam nghe xong, đã nghĩ hỏi một câu, ngươi khi đó liền giải khai ta sao? Cuối cùng, nàng không có ý tứ hỏi ra lời, thật sự là vài cái thiếu nữ đều nhìn chằm chằm. Một cái cam tâm tình nguyện làm sản thủy con rối nhân. Mục Lương sâu kín nói một câu, như vậy là người, còn không hiểu rõ lắm sao? Ta chỉ là kế thừa một đời trước nhân trách nhiệm. Nguyệt Thấm Lam theo bản năng phản bác. Nàng nói xong cũng trừng lớn trong mắt màu xanh nước biển, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này nho nhã hiền hòa nam nhân. Là muốn hỏi ta là biết cái gì nói suy nghĩ của ngươi thật sao? Mục Lương nhíu mày. Ngươi không sẽ là thức tỉnh rồi cái gì độc tâm năng lực chứ? Nguyệt Thấm Lam nghi ngờ lui lại non nửa bước, ôm thú tỉ trệ tử che ở trước ngực. Nàng nhưng là biết Mục Lương có thật nhiều giác tỉnh năng lực, đột nhiên tới một loại độc tâm giác tỉnh năng lực cũng không phải là không thể. Ngươi nghĩ nhiều, liền biểu tình của ngươi quá tốt đã hiểu. Mục Lương liếc mắt, tức giận nói, không tin, ngươi hỏi một chút người khác. A được. Nguyệt Thấm Lam quay đầu nhìn phía thiếu nữ tóc trắng, hai thỏ thiếu nữ, tiểu hầu gái mấy người, lấy được là một đôi ánh mắt quái dị. Vốn chính là một cái đần a di. Mỹ nôn nhỏ giọng thầm thì một câu. Vệ Ấu Lan nghi ngờ thì thào nói nhỏ, sản thủy con rối. Khái khái. Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng. Hắn lung túng nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ sửa sang lại quầy hàng. Hai anh. Nguyệt Thấm Lam quyến rũ mặt cười nổi lên một vệt má hồng. Nàng yêu kiều rên một tiếng chợt quay đầu đi, thật sự là quá mất mặt. Một hồi phía sau, người ăn trộm nhóm người nhà dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới. Người đều tới. Ly Nguyệt Thanh lánh tiếng nhắc nhở. Các nàng liền giao cho ngươi tới an bài a. Mục Lương nói với Nguyệt Thấm Lam. Có thể, giao cho ta a. Nguyệt Thấm Lam mấp máy môi đỏ mọng. Nàng lúc này lần nữa khôi phục ưu nhã, tìm không thấy bất luận cái gì vẻ lúng túng biểu tình. Mục Lương dùng tâm linh ý niệm phân phó nói, "Tiểu Huyền Vũ, làm một cái thềm đá thê đi ra." Ầm ầm. Mặt đất chấn động, nham thạch thổ địa hở ra, hợp thành một cái Z hình thềm đá thê, vẫn thông hướng nham giáp quy sau lưng bèo tường thành. "Mấy người các ngươi đem đồ vật mang theo, chúng ta đi về trước." Mục Lương đối với vài cái thiếu nữ nói rằng, hắn không có khả năng ở lại chỗ này thao túng lên xuống nham thạch bình đài, mà là muốn nhanh đi về chuyển hóa sở hữu hung thú tinh thạch, đem hai con mới động vật phục tùng.
Được.
Mỹ Nồn đem trang bị hung thú tinh thạch hộp gỗ ôm lên. Nàng biết Mục Lương xem trọng là hung thú tinh thạch, những thứ khác sẽ có vệ cảnh đám người phụ trách. Ly Nguyệt đối với tóc hồng thiếu nữ nói ra, đem tam giác dương mang theo.
Ồ a.
Elina một tay ghìm chặt tam giác dương cổ, tay kia xốc lên hai con phía sau dê chân.
Còn lại liền giao cho ngươi.
Mục Lương hướng Nguyệt Thấm Lam ôn hòa nói.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã phong khoáng nói, đi thôi, yên tâm giao cho ta đi.
Đứng vững vàng. Mục Lương dùng thiên ti thao túng, đem miếng vải cho quyển đặt ở nham thạch trên bình đài. Nham thạch trên bình đài lên tới cùng người ăn trộm nhóm bình hành lúc, người ăn trộm nhóm đều phi thường nhu thuận, hoàn toàn không dám có một tia lay động. Bọn họ chỉ là nghi hoặc liếc nhìn Z hình thềm đá thê. Trong đó vài tên người ăn trộm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn phía dưới thân nhân, các nàng mang theo hạng nặng võ trang hành lễ, đang hướng nham thạch trên bậc thang đi tới.
Ngô ngô ngô.
Bọn họ không phải không nóng nảy, hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì à, người nhà cầm hành lễ tới làm cái gì ạ? Mục Lương không có đi phản ứng những thứ này người ăn trộm, không phải treo lâu một chút làm sao mới xem như nghiêm phạt đâu. Nham thạch bình đài cùng tường thành liên tiếp, đoàn người mang theo đồ đạc trở về cao điểm đi. Mục Lương tiến vào đại sảnh, nhẹ giọng nói, đem hung thú tinh thạch đều lấy tới. Thiếu nữ mấy người lập tức đem sở hữu hung thú tinh thạch, giống như núi nhỏ đắp để lên bàn. Mục Lương bàn tay đụng vào hung thú tinh thạch, trong đầu ra lệnh, hệ thống, chuyển hóa sở hữu hung thú tinh thạch.
Keng.
Chuyển hóa thành công, thu được tiến hóa điểm, 1185960. Mục Lương giữa lông mày tràn ngập mừng rỡ, tự lẩm bẩm, thu hoạch có to lớn như thế, cũng không uổng phí tâm tư. Hơn 118 vạn tiến hóa điểm, đã đầy đủ tiến hóa một con thất cấp thuần dưỡng thú, một con lục cấp thuần dưỡng thú, mấy cái năm cấp thuần dưỡng thú. Elina kinh ngạc nhìn đột nhiên giống tuyết mặt bàn. Nàng tiến đến thiếu nữ tóc trắng bên hai, nhỏ giọng hỏi hắn làm sao đem hung thú tinh thạch toàn bộ làm không có. Mục Lương giác tỉnh năng lực, có thể lợi dụng hung thú tinh thạch làm cho hung thú tiến hóa trưởng thành. Ly Nguyệt nhẹ giọng giải đáp, lại có như vậy giác tỉnh năng lực.
Elina cảm thấy phi thường kinh ngạc.
Giác tỉnh giả năng lực đều là thiên hình vạn trạng. Ly Nguyệt cảm khái nhắc nhở, người trước đây không phải gặp phải một cái hội thu nhỏ lại thân thể giác tỉnh giả.
Dường như là cái dạng này.
Elina gật đầu. Ly Nguyệt đem đầu kia tam giác dương dắt lấy tới.
Mục Lương dương giọng hô,
hắn hiện tại trước tiên đem mới động vật thuần dưỡng một cái, không nóng nảy tiến hóa nham giác quy, nói như thế nào cũng muốn ly khai thập lâu thành phụ cận mới, chỉ có thuận tiện tiến hóa.
Tới.
Ly Nguyệt đem trốn ở đại sảnh góc tam giác dương dắt lấy đi.
Hệ thống, thuần dưỡng tam giác dương, thuận tiện tiến hóa đến năm cấp.
Mục Lương bàn tay dán tại tam giác dương trên đầu.
Keng.
Kiểm tra đo lường đến lệ và không sinh mệnh.
Tam giác dương, thuần dưỡng chung.
Keng.
Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng điểm, thuần dưỡng thành công.
Keng.
Một lệ vật tiến hóa đến năm cấp, khấu trừ 1110.
Keng.
Lục giác ma dương tiến hóa thành công.
Keng.
Có hay không kế thừa lục giác ma dương thiên phú, xông tới phản xạ.
Kế thừa thiên phú.
Mục Lương con ngươi hơi co lại.
Cái này tân thiên phú tên, làm cho hắn có điểm để ý.
Keng.
Xông tới phản xạ thay đổi chung.
Thích xứng chung.
Truyền thừa hoàn tất.
Mục Lương đã thành thói quen, lặng lặng nhận lấy cường hóa thân thể.
Hắn cảm thấy tay có điểm kim người, định thần nhìn về phía trước mắt đại biến dạng lục giác ma dương. Trước kia cao cỡ nửa người tam giác dương, lúc này tăng cao đến chừng 2 thước, chiều cao đạt được dài 3 mét. Trên người lông dê cũng thay đổi thành màu đen. Quan trọng nhất là, lúc này tiến hóa thành lục giác ma dương trên đầu, có lục căn hình xoắn ốc 6 con sừng, 5 cái có cánh tay trưởng. Sừng phân bố là về phía trước đột tiến 2 cây, nao húc về phía bên trên 1 cây, hướng về hai bên phải trái mỗi cái 1 cây. Cùng với trên chóp mũi có 1 cây tiểu nhân độc giác.
Mục Lương cảm thấy có điểm đâm tay, chính là lục giác ma dương chóp mũi góc nhỏ đè ở lòng bàn tay hắn.
Hắn tâm linh ý niệm truyền đạt yêu cầu, tới, phát động một cái năng lực thiên phú.
Bé bé.
Lục giác ma dương một tiếng dê gọi. Trên người hắc sắc lông dê xóa tung chợt nổi lên thành một cái cầu.
Phanh.
Nó bốn chân nhảy một cái mặt đất, toàn bộ dê thân đánh lên trần nhà, sau đó giống như một lò xo cầu giống nhau, sung sướng ở trong phòng đạn tới bắn tới.
Được rồi, ngươi nhanh dừng lại cho ta.
Mục Lương khỏe miệng co quắp quất, nhìn loạn tao tao đại sảnh. Trong tay hắn bay ra tơ nhện, đem lục giác ma dương trói lại.
Ngươi đây chính là xông tới phản xạ.
Mục Lương nhìn vẻ mặt mờ mịt lục giác ma dương, nhịn không được nổ nước bọt đứng lên, ta xem còn không bằng gọi lò xo cầu xông tới đâu.
Mỹ Nồn híp trong mắt màu lam ánh mắt, nghiêng đầu nhìn trong đại sảnh ngã trái ngã phải ngăn tủ bài biện.
Nàng để mắt tới màu đen lục giác ma dương, thanh thúy thanh hỏi Mục Lương, con này dê có thể làm thịt tan thì sao?
Ách.
Mục Lương khỏe miệng cứng đờ, dùng sức gõ một cái lục giác ma dương đầu.
Hắn mắt liếc thiếu nữ tạc mao thai thỏ, bảo đảm nói, Mỹ Nồn, ta đến lúc đó đem nó lông dê cho hết được cạo tới cho ngươi làm lông dê y y.
3.
Lục giác ma dương vô tội nhìn thai thỏ thiếu nữ, ta muốn tự mình tiến tới cạo.
Mỹ Nồn trừng mắt nhìn lục giác ma dương,
nàng khổ não nhìn loạn tao tao đại sảnh, lại muốn bắt đầu lại quét dọn.
Chương 119, băng minh xà.
14.
Đây chính là năng lực tiến hóa, cũng quá lợi hại rồi chứ.
Elina biểu tình ngơ ngác.
Nàng nhìn cao hơn 2 mét lục giác ma dương, phía trước vẫn chỉ là cao cỡ nửa người, hiện tại mắt trần có thể thấy đại biến dạng a.
Hơn nữa, cái này dê còn sở hữu năng lực đặc thù, quả thực không muốn quá lợi hại rồi.
Cái này dê nuôi xem có thể hay không sinh sữa.
Mục Lương nhìn có điểm khờ Lục Giác Ma Dương, cảm thấy làm chỉ tọa kỵ cũng không tệ. Bình thường nuôi sinh sữa, hoặc là làm một con sinh lông dê cừu. Mục Lương xoa xoa Lục Giác Ma Dương trên người hắc sắc lông dê, phát hiện sức bền mười phần, còn có chứa một điểm lực bắn ngược độ hiệu quả. Nếu như đem Lục Giác Ma Dương lông dê bệnh thợ may phục, có thể coi làm nhất kiện áo chống đạn tới xuyên, đồng dạng có sông tới phản xạ hiệu quả. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ nó. Mỹ Nổn Thanh Thúy Thanh nói. Không có lệnh của ta, ngươi không thể ở trồng trọt trong vườn ăn bậy đồ đạc. Mục Lương tâm linh cùng trên đầu môi, song trọng căn dặn Lục Giác Ma Dương. Hắn luôn cảm thấy đầu này thuần dưỡng thú có điểm gở, thật đúng là sợ Lục Giác Ma Dương tiến nhập trồng trọt vườn, đem bên trong thực vật cho tai họa, vậy thật muốn ăn thịt dê. Bê bê. Lục Giác Ma Dương ủy khuất kêu vài tiếng. Nghe lời, tránh qua một bên đi. Mục Lương khỏe miệng co quắp quất, bàn tay đặt tại Lục Giác Ma trên đầu. Cái này khờ hàng, làm nũng không nên dùng gió xoáy tới cọ người a, ai đây còn chịu được ngươi gió xoáy đỉnh đầu. Bê bê Lục Giác Ma Dương kêu vài tiếng, ngoan ngoãn đi ra đại sảnh. Thật sự là thai thỏ thiếu nữ ưu oán ánh mắt, làm cho Lục Giác Ma Dương cũng chịu đựng không được. Ly Nguyệt, đem xả cho ta. Mục Lương nhẹ giọng nói. Đạt được một cái sông tới phản xạ năng lực, phòng ngự của hắn ít nhất lại tăng lên gấp mấy lần. Hắn hiện tại càng mong đợi xả thuần dưỡng phía sau có thể tiến hóa ra cái gì năng lực mới. Dù sao, Huyền Vũ có đôi khi lại được xưng là quy xả, có quy còn phải có một con rắn mới là tuyệt phối. Cho. Ly Nguyệt đem một túi con rắn nhỏ đưa tới. Liên chọn một cái lớn nhất được rồi. Mục Lương nhìn trong túi vải ngoạ ngoại xả, đưa tay chọc đưa ra chung một cái lớn nhất xả đi ra. Keng. Kiểm tra đo lường đến lẹ và không sinh mệnh. Tiểu bạch xả, có hay không thuần dưỡng? Thuần dưỡng, đồng tiến biến hóa đến 5 cấp. Mục Lương ở trong lòng ra lệnh. Keng. Khấu trừ 10 thuần dưỡng điểm, thuần dưỡng thành công. Keng. Một lẹ và tiến hóa đến 5 cấp, khấu trừ 1110. Keng. Băng minh xả tiến hóa thành công. Keng. Có hay không kế thừa băng minh xả thiên phú, Hàn băng thao túng. Kế thừa thiên phú. Mục Lương có điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới biết tiến hóa ra một cái băng hệ thuần dưỡng thú, còn tưởng rằng sẽ là độc hệ các loại. Keng. Hàn băng thao túng thay đổi chung. Thích xứng chung. Truyền thừa hoàn tất. Mục Lương toàn thân cảm thấy một hồi lạnh lẽo, hàn khí từ đầu lẹn đến vị cuộc sống, cường hóa ở dùng mình một cái chung kết thúc. Hô. Hắn thở nhẹ một hơi thở, trong miệng có xương trắng phun ra, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Thuần dưỡng sư, Mục Lương. Thể lực, 153.5. Tốc độ, 149. 3. Khí lực, 148. 2. Tinh thần, 171. Thọ mệnh, 24 tuổi 355.5. Thuần dưỡng điểm, 140. Tiến hóa điểm, 1172.690. Năng lực, sông tới phản xạ, 5 cấp. Hàn băng thao túng, 5 cấp. Ẩn dấu. Thuần dưỡng thú, Lục Giác Ma Dương. Thiên phú, sông tới phản xạ, 5 cấp. Băng minh xả. Thiên phú, Hàn băng thao túng, 5 cấp. Thuần dưỡng thực. Ẩn dấu. Ta mới, chỉ có, 24 tuổi A. Mục Lương liếc nhìn thọ mệnh một cột. Chính mình sống đến bây giờ mới, chỉ có, 24 tuổi, thọ mệnh nhưng bây giờ là sở hữu hơn 3.000 năm, đối với cái này cái đo đếm thọ mệnh hoàn toàn không có thật cảm giác. Lúc này tiểu bạch xà, đã biến thành một người chiều rộng, dài 8 mét băng minh xà. Toàn thân nó giống như băng tuyết bạch sắc, trên khuôn mặt miếng vảy giống như thủy tinh một dạng bán trong suốt. Thiếu nữ mấy người cảm giác chuyển đến một hồi lạnh lẽo. Đây chính là mới vừa con rắn nhỏ, biến hóa cũng quá mức với khoa trương chứ. Elina cảm thấy khó có thể tin. Tuyệt không khoa trương. Ly Nguyệt nhớ tới dưới chân tiểu Huyền Vũ tiến hóa lúc, kia trường cảnh mới, chỉ có, gọi người cảm thấy khoa trương. Cái này, còn không khoa trương. Elina kinh ngạc nói. Từ ngón tay út cao thấp, bất quá dài một thước con rắn nhỏ, tiến hóa thành dài 8 mét đại xà, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không quá tin tưởng. Tỷ như hiện tại, nếu như hoãn độ chứng kiến này đại xà, tuyệt đối sẽ không tin tưởng là của hắn tiểu bạch xà tiến hóa tới. Người về sau liền hiểu. Ly Nguyệt cảm thấy có mấy lời, so với tận mắt nhìn thấy càng thêm tới chân thực. Elina răng ngà ma sát nhẹ, có điểm cắn thiếu nữ tóc trắng xung động. Luôn như vậy treo khẩu vị của nàng. Xem ra, về sau có thể không cần ăn thịt khô. Mục Lương nhìn trên mặt đất hiếu kỳ bơi băng minh xà. Ở nó du tẩu qua địa phương, đều sẽ lưu lại một tầng nhàn nhạt băng xương. Hắn đạt được khống băng năng lực phía sau, ủng ngăn hàng đế quốc gen đưa tới trước tiền nghĩ tới chính là tủ lạnh, kho lạnh các loại, chờ, hoàn toàn có thể đóng băng thịt tươi. Càng ngày càng lạnh. Mỹ Nôn dùng mình một cái, xoa xoa tay cánh tay, đều nổi da gà. Xem ra, được tìm một chỗ để cho ngươi ngây ngô. Mục Lương suy tư điều gì địa phương có thể xây kho lạnh, lại có thể làm cho băng minh xả địa phương ngây ngô. Cao địa phía sau như thế nào đây? Ly Nguyệt đề nghị. Dường như xác thực thật không tệ, từ cao địa phía sau đảo một kho lạnh. Mục Lương suy tư một chút, gật gật đầu nói, còn có thể làm cho băng minh xả chấn thủ hậu phương lớn. Mục Lương, có thể để cho này đại xà đi ra ngoài trước sao? Mỹ Nôn nhỏ giọng hỏi. Dài 8 mét đại xà mâm đưa địa phương, mặt đất đang chậm rãi kết băng cặn bã, liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Chu vi nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, quáng đến vệ ấu lan trực đả lạnh run. Tiểu hầu gái ở chỗ này thực lực là yếu nhất, căn bản chịu đựng không được sở hữu ngũ giai thực lực băng minh xả tán phát hàn khí. Nó không thể nhận lui hàn khí sao? Ly Nguyệt cũng không nhịn được xoa xoa tay cánh tay. Ta hỏi một chút nó. Mục Lương dùng tâm linh ý niệm cùng băng minh xả giao lưu. Hít kha zzz hí zzz. Băng minh xả thổ liễu thổ lưỡi rắn. Không thể,
đây là chính nó tán phát nhiệt độ cơ thể. Mục Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Con rắn này sở hữu cải tạo thích hợp chính mình sinh tồn hoàn cảnh thiên phú. Elina mềm mại tiếng nói, không nghĩ tới ngươi tự thân vô ý thức tán phát hàn khí liền lợi hại như vậy. Mục Lương liếc mắt một cái băng minh xà, nhìn lại một chút toàn bộ đại sảnh mặt đất, cái bàn chân các nơi, tất cả đều đầy vụ băng. Tình huống như vậy, hắn cũng bỏ đi lập tức làm cho băng minh xà tiến hóa lục cấp ý tưởng. Nham giáp quy phía sau lưng diện tích là có hạn, nếu như lại để cho băng minh xà hiện tại tiến hóa thành lục giai, vậy nó địa phương ngây ngô sẽ trở thành một mảnh vùng đất lạnh, hắn còn muốn hay không làm ruộng nữa à? Băng minh xà tiến hóa không thể ảnh hưởng đến nham giáp quy, phải nhường nham giáp quy trước sở hữu càng rộng rãi sau lưng, về sau là có thể vẽ ra một khu vực cho băng minh xà. Tỷ như kiến tạo lạnh giá tuyệt cảnh trường thành, thiết lập hạ đông phân liệt khu vực. Ta dẫn nó đi kho lạnh a. Mục Lương liền vội vàng đứng lên, bắt chuyện băng minh xà đi xây kho lạnh. Hắn sợ băng minh xà lại ở lại xuống phía dưới, thiếu nữ mấy người đều sẽ chịu không nổi nó không tự chủ tán phát lãnh khí. Mục Lương ra khỏi phòng ốc đi tới cao điểm phía sau, sử dụng năng lực mở ra một cái nham thạch động, cũng ở bên trong làm ra cách gian. Nham thạch đang trung gian vị trí, chính là cho băng minh xà địa phương lây nô, tả hữu hai bên cách gian chính là gửi thịt tươi kho lạnh. Mục Lương hội kiến lập đôi kho lạnh, hiện tại cái này là toàn bộ Huyền Vũ thành đóng băng thịt tươi dùng bên ngoài kho lạnh. Một người khác là thành chủ phủ dùng bên trong kho lạnh, từ hắn tự mình xuất thủ thêm đá khâm ôn, như vậy cũng không cần cao điểm cùng hậu phương lớn hai nơi chạy. Hơn nữa, nội phủ ngoại thành thức ăn muốn phân rõ, như vậy mới chỉ có dễ quản lý. Ngươi về sau liền ngây người ở cái địa phương này, giúp ta trông coi cái chỗ này. Mục Lương ngoắc gọi băng minh xả tiến nhập kho lạnh. Hắn từ thân rắn bên trên giữ lại mấy khối miếng vải, chuẩn bị làm thành linh khí lệnh bài, chỉ có sở hữu lệnh bài người mới chỉ có sẽ không nhận băng minh xả công kích. Hít kha zz hí zz. Băng minh xả mừng rỡ thổ liễu thổ lưỡi rắn, cái chỗ này phi thường thích hợp nó. Về sau, cầm ngươi miếng vải người tiến vào, ngươi liền đừng để ý tới bọn hắn. Mục Lương cơ cơ trong tay xả miếng vải, dặn dò, nếu như không có cầm miếng vải tiến vào, ngươi cho ta đem bọn họ đông lạnh đứng lên. Kho lạnh cũng cần người trông coi cùng quản lý, không có khả năng làm cho băng minh xả tới ghi chép đóng băng thức ăn số liệu a. Hít kha zz hí zz, băng minh xả thổ liễu thổ lưỡi rắn đáp lại. Chương 120, đặc thù bộ môn. 24. Huyền Vũ thành ngoại thành đường phố. Lúc này, người ăn trộm người nhà nhóm đang ngơ ngác lăng lăng. Chúng ta thực sự có thể ở chỗ. Phụ nữ có thai nâng cái bụng, khó có thể tin nhìn trước mắt phòng ở. Đương nhiên, đây chính là phân phối cho phòng của ngươi. Nguyệt Thấm Lam khẳng định gật đầu. Huyền Vũ thành đường phố phòng ở đều là một cái bộ dáng, để cho nàng đi tìm khác phòng ở cũng không còn tìm, trừ phi đi cao điểm mặt trên ở. Nhưng là, nhà của ta vị kia không phải tội nhân sao? Phụ nữ có thai kinh ngạc nói. Trượng phu của mình là người ăn trộm, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, và ở Huyền Vũ thành sẽ không nhận tốt đãi ngộ, nhất định sẽ qua cực kỳ đau khổ. Nhưng bây giờ là phân phối một bộ phòng ở cho nàng, làm cho phụ nữ có thai có điểm không quá tin tưởng. Hắn chuộc tội của hắn, ngươi ở ngươi. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã cười, xem như là một cái tội không kịp phụ mẫu, hoặc không tới vợ con ý tứ. Nàng minh bạch Mục Lương ý tứ, muốn thu phục người ăn trộm, như vậy những thứ này người nhà có đôi khi cũng là một cái giúp đỡ. Ta nhất định sẽ hảo hảo nói nhà của ta vị kia, làm cho hắn hảo hảo chuộc tội. Phụ nữ có thai nghiêm túc khuôn mặt nói rằng, như vậy thì tốt nhất. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã gật đầu, nhẹ giọng nói, Thủy đang ở đường phố ở giữa vị trí, không hề hiểu có thể hỏi một cái người chung quanh, ta sẽ không đánh ưu ngươi thu thập căn phòng. Được rồi. Phụ nữ có thai cung kính gật đầu. Nguyệt Thấm Lam mang theo Nguyệt Phi Nhan, tiếp tục phân phát lấy phòng ở, đem người ăn trộm nhóm người nhà toàn bộ an bài xong. Tổng cộng là 12 nhà người ăn trộm thân nhân đi theo. Mẫu thân, còn có 20 vị người ăn trộm an bài thế nào? Nguyệt Phi Nhan liếc nhìn thú đi trại tử. Nam nhốt tại một gian, nữ nhốt tại một gian, tạm thời cứ như vậy trước ở. Nguyệt Thấm Lam thản nhiên nói. Còn lại người ăn trộm, những người này có nghiêm trọng trốn chạy hiểm nghi, cho nên liền toàn bộ giam chung một chỗ được rồi. Huyền Vũ thành phòng ở quá ít, hiện tại cũng đã nhanh ở đủ. Được rồi. Nguyệt Phi Nhan ghi chép. Hắn hiện tại bắt đầu theo mẫu thân học tập như thế nào quản lý vụ, mãi cho đến quen thuộc phía sau liền đem muốn tiếp quản nơi giao dịch. Thư ký đại nhân, người ăn trộm nhóm mang đến. Vệ cảnh áp tải một đám người ăn trộm qua đây. Có người nhà ở chỗ này, thả bọn họ trở về. Nguyệt Thấm Lam nhìn quét trước mắt người ăn trộm nhóm, thản nhiên nói, còn lại nam nữ phân biệt giam giữ, chờ thành chủ đại nhân an bài. Vâng. Vệ cảnh bắt đầu thả người. Có gia nhân ở người ăn trộm, toàn bộ đều là mặt lộ bực khổ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Vũ thành đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, cư nhiên đem người nhà của bọn họ cũng lấy tới. Bọn họ như thế nào dám trốn? Thậm chí, vì để cho người nhà được sống cuộc sống tốt, bọn họ còn phải càng ăn phận, càng thêm phấn đấu. Thái căn, bách biến ma nữ các loại, chờ, không có người thân ở, bọn họ liền có chút mộng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng hành bị giải khai tơ nện thả lại ra. Đừng nghĩ đào tẩu, các ngươi muốn ở Huyền Vũ thành ở thêm rất nhiều năm đâu. Vệ cảnh đem còn lại người ăn trộm, nam nữ phân biệt giam giữ vào hai gian phòng trong phòng. Ở thêm rất nhiều năm. Thái căn sắc mặt trắng nhợt, nhất thời cảm thấy đầu hơi choáng váng. Làm sao có khả năng ở chỗ này ở rất nhiều năm? Người trong nhà còn đang chờ hắn trở về đây. Sùng bái hắn nữ nhi, có thể nướng ra tuyệt đỉnh mỹ vị nướng thịt thế tử. Mấy năm nhìn không thấy các nàng, Thái căn hoài nghi mình sẽ phát điên. Mệnh bảo vệ cũng đã là chuyện may mắn. Vệ cảnh liếc mắt một cái thất hồn lạc phách Thái căn. Hắn không nghĩ tới thành chủ đại nhân muốn bắt đầu dùng những người này. Bách biến ma nữ gân giọng ồn ào, ta thật chỉ là hiếu kỳ nhìn lên xem, không phải muốn trộm đồ. Nàng còn tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, muốn ở cái địa phương này đóng cửa mấy năm, vẫn không thể buồn một chết. Ngươi không phải thứ nhất cái nói loại nói này. Vệ cảnh đóng cửa phía trước, thản nhiên nói, ngươi người chung quanh đều nói là tò mò bên trên tới xem một chút. Ách. Bách biến ma nữ nghẹn lời, quay đầu nhìn người chung quanh, phát hiện đại gia biểu tình có điểm không phải tự nhiên. Cho nên, nàng thực sự phải ở chỗ này quan mấy năm. Hảo hảo ngây ngô a, chờ thành chủ đại nhân triệu hoán. Vệ cảnh đóng cửa phòng lại. Đi thôi. Nguyệt Thấm Lam nhãn chặn xong toàn bộ hành trình, mang theo nữ nhi hướng cao điểm đi tới. Mẫu thân, vì sao không giết những thứ này người ăn trộm? Nguyệt Phi Nhan tức giận bất bình nói. Nàng chán ghét những thứ này người ăn trộm, lại dám tới Huyền Vũ thành trộm đồ. Những người này đều là nhân tài, Mục Lương đoán chừng là tưởng thu phục bọn họ. Nguyệt Thấm Lam nhẹ giọng nói, đều là chút tên trộm, về sau nhất định sẽ nghĩ trốn chạy. Nguyệt Phi Nhan bĩu môi, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Nguyệt Thấm Lam lắc đầu, nàng không cho là Mục Lương không có nghĩ tới chỗ này, khẳng định có cái gì mới biện pháp không có bày ra. Mẫu thân, tối hôm nay để ta đưa người đi. Nguyệt Phi Nhan nghĩ đến mẫu thân buổi tối muốn đi sắm vai người ăn trộm chuyện. Không được, thực lực của ngươi quá yếu. Nguyệt Thấm Lam không chút suy nghĩ cự tuyệt. Một cái cấp 3 giác tỉnh giả đối phó người thường còn được, đối phó thập lâu thành lầu chủ liền có chút yếu đi. Ta đã nhanh muốn lên cấp. Nguyệt Phi Nhan vểnh miệng. Ngươi coi như là tứ giai cũng không được. Nguyệt Thấm Lam thản nhiên nói. Ai, Nguyệt Phi Nhan bất đắc dĩ thở dài. Mục Lương mới vừa bắt hết khó lạnh, cao hơn địa nham thềm đá thê liền thấy trước mặt hai mẹ con người, cũng nghe đến thiếu nữ tóc đỏ ở thở dài. Hắn ở thiếu nữ phía sau hỏi Phi Nhan làm sao vậy? Than thở. A. Nguyệt Phi Nhan phát sinh một tiếng khả ái thét chói tai, sợ đến thân thể nhảy một cái đứng lên. Nàng quay đầu nhìn xuất hiện ở sau lưng Mục Lương, tức giận nói, thật là, ngươi làm sao mỗi lần bước đi không có tiếng đó à? Là chính mình thất thần. Mục Lương buồn cười lắc đầu. Hắn nhìn phía bên cạnh cười yêu kiều Nguyệt Thấm Lam, nàng liền trước tiên biết phía sau có người tới. Người tất cả an bài xong, sạc cũng thu hồi lại. Nguyệt Thấm Lam ôn nhu hồi báo. Không ai nháo sự chứ? Mục Lương đi về phía trước. Không có, những người đó đều rất nghe lời. Nguyệt Thấm Lam cùng sau lưng hắn, hỏi những cái này người ăn trộm có 20 người là không có người thân ở bên này, ngươi định làm như thế nào? Bọn họ biết gia nhập vào ta đặc thù bộ môn, hoàn thành nhất định nhiệm vụ số lượng thì sẽ thả bọn họ tự do. Mục Lương thản nhiên nói. Nham giáp quy lập tức phải tiến hóa cấp 7, một ít đặc thù nhiệm vụ liền cần những thứ này người có kinh nghiệm để làm. Hơn nữa, danh tiếng đã bắt đầu truyền ra ngoài, khảo nghiệm chân chính cũng muốn bắt đầu, sẽ không giống là hiện tại tiểu đà tiểu nháo. Đặc thù bộ môn. Là ngươi phía trước nói qua một cái kia sao? Nguyệt Thấm Lam hiếu kỳ hỏi. Không phải cùng một cái. Mục Lương lắc đầu. Người ăn trộm tạo thành đặc thù bộ môn, trừ phi đi qua trung thành khảo nghiệm, hay không thì là tiếp xúc không đến thành chủ phủ cơ mật trọng yếu. Nguyệt Thấm Lam thấy hỏi không ra đồ đạc, nàng nói lên một cái khác trọng tâm câu chuyện. Tối hôm nay, ngươi dự định an bài thế nào? Ta đã kế hoạch được rồi, đợi buổi tối ngươi hành động liền hiểu. Mục Lương cười thần bí, hắn bước đi vào phòng phòng, lưu lại mở mị không hiểu hai mẹ con. Chương 121, siêu cấp lớn động tĩnh. 34. Buổi tối, gió mát phất phơ. Nguyệt Thấm Lam người xuyên mũ trùm đấu đồng y rìa, đeo một cái túi lớn bao. Nàng liếc mắt một cái phía sau, không tìm được Ly Nguyệt, hệ Ly Nạ thân ảnh của hai người. Không hổ là cao cấp linh khí, ẩn thân hiệu quả thật sự rất tốt. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã mấp máy môi đỏ mọng. Nàng đi theo phía sau thiếu nữ hai người, là trong kế hoạch trọng yếu một vòng, cũng coi là nàng tăng thêm một phần viện trợ. Nguyệt Thấm Lam cóng bao lớn, dễ dàng nhảy lên tường thành chạy vào thập lâu thành bên trong. Để cho nàng một cái đi thực sự không có chuyện gì sao? Hệ Ly Nạ thân ảnh hiện ra. Đừng xem nàng bình thường ưu nhã dáng vẻ, nàng thực lực rất lợi hại. Ly Nguyệt nhắc nhở đồng bạn của mình. Nàng biết rõ ở Huyền Vũ thành bên trong, ngoại trừ thành chủ Mục Lương cùng một ít thuần dưỡng thú bên ngoài, người lợi hại nhất chính là Nguyệt Thấm Lam cái này bụng đen nữ nhân. Ngươi vừa nói như vậy, ta thấy thế nào nàng có chút quen thuộc. Elina méo một chút đầu, chỉ là có chút nhớ không nổi là ai. Ly Nguyệt nhàn nhạt nêu lên, Nguyệt Đàm bộ lạc Nguyệt chủ. Đúng đúng, dáng dấp có điểm giống Nguyệt chủ. Elina bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Không phải dáng dấp giống như, nàng chính là Nguyệt chủ. Ly Nguyệt mỉm cười nói. Cái gì? Nguyệt chủ? Nàng tại sao phải ở chỗ này? Elina kinh ngạc trừng lớn hồng nhạt con ngươi. Nàng mới rời khỏi hơn 10 ngày mà thôi, làm sao cảm giác người chung quanh cũng thay đổi. Trở về nói cho ngươi, chúng ta bây giờ hoàn thành trước nhiệm vụ. Ly Nguyệt hướng tường thành chạy đi. Lại câu mồi ta thực sự muốn cắn ngươi. Elina nghiến nghiến răng. Nàng bất đắc dĩ lần nữa ẩn thân, theo sát mà thiếu nữ tóc trắng dễ dàng leo lên thành tường tiến nhập thập lâu thành. Ý Lệ Lệ Y ra ở bên cạnh. Ly Nguyệt cầm đầu chạy vọt về phía trước chạy. Elina theo ở phía sau, hồng nhạt đôi mắt nhìn quét bốn phía. Thiếu nữ hai người nhiệm vụ chính là nhắc nhở Y Lệ Y tối hôm nay chuẩn bị bỏ chạy. Hiểm hộ nhiệm vụ để cho Mục Lương tự mình đến hoàn thành. Còn như làm sao hiểm hộ không có nói tỉ mỉ, chỉ là nhắc nhở chú ý có siêu cấp lớn động tĩnh lúc liền lập tức ly khai. Chính là chỗ này. Ly Nguyệt đứng ở chặn một cái tường phía trước. Ta đi vào trước, ngươi chú ý an toàn. Elina căn dặn một câu. Nàng làm bốn người tiểu đội cận chiến, thường xuyên muốn đi dò xét lộ tuyến, trinh sát tình báo. Tóc hồng thiếu nữ đơn giản leo tường đi vào, nhìn quét toàn bộ đen như mực sân, nhặt một hòn đá lên ném ra bên ngoài viện. Trong chốc lát, Ly Nguyệt cũng leo tường vào được. Thiếu nữ hai người liếc nhau, phi thường ăn ý một trước một sau dò xét. Tiến vào viện hạch tâm,
cũng chính là thập lâu thành thập đại lầu một trong cao lầu. Đại lâu đại sảnh, lúc này tụ tập không ít người. Y Lệ Lệ Y đám người ở lo nghĩ cùng đợi tin tức truyền đến. Thiếu lầu chủ, chúng ta tối hôm nay thật có thể ly khai thập lâu thành đâu? Có một cái gia thần lo lắng hỏi. Có thể, Huyền Vũ thành chủ bằng lòng tốt, cung thu chúng ta hung thú tinh thạch. Y Lệ Lệ Y tiểu thủ nhéo góc áo, biểu tình chấn định tự nhiên nói, đại gia lại chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới. Đại gia không nên gấp, hiện tại trời vừa sụp tối không bao lâu. Trình Mâu an ủi lắm người. Chúng ta thì không nên trước tiên đem hung thú tinh thạch cho cái kia Huyền Vũ thành chủ, nếu như bọn họ thu hung thú tinh thạch không tận tâm tận trách làm sao bây giờ? Một cái gia thần đưa ra nghi vấn, đến lúc đó không có hiểm hộ chúng ta ly khai, đại gia nên làm cái gì bây giờ? Cái này, Y Lệ Y cứng họng, cũng chỉ có thể đi tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Nàng lúc đó cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng được ăn cả ngã về không. Ly Nguyệt Tần nút tiến đến, nghe được nghi vấn Mục Lương lời nói, nàng nhịn không được lên tiếng, phản bác, chúng ta thành chủ đáp ứng sự tình là nhất định sẽ hoàn thành. Người nào? Thanh âm của người xa lạ, nhất thời sợ đến Y Lệ Y đám người tóc gáy nổ tung dựng lên đứng lên. Ta ở chỗ này đây. Ly Nguyệt thân ảnh hiện ra, đang đứng ở Y Lệ Y bên người. Ngươi là ai? Y Lệ Y sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lùi lại, toàn bộ thân thể căng thẳng. Ta là Huyền Vũ thành chủ ám vệ, phụ trách tới truyền lại đại nhân mệnh lệnh. Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Huyền Vũ thành chủ ám vệ, Y Lệ Y kinh ngạc mặt người. Nàng sau đó phản ứng kịp, liền vội vàng hỏi, các ngươi lúc nào yểm hộ chúng ta ly khai? Rất nhanh, ngươi chỉ cần nghe được đại động tĩnh, liền cứ mang người ly khai thập lâu thành. Ly Nguyệt nhàn nhạt trần thuật. Động tĩnh lớn. Là dạng gì động tĩnh? Ý Lệ Y lo âu hỏi. Không cần hỏi, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Ly Nguyệt lắc đầu. Nàng nói xong lần nữa ẩn thân, cùng đứng ở cửa hệ Lina cùng rời đi. Rốt cuộc là động tĩnh gì hả? Có gia thần hốt hoảng hô. Lập tức phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có tin tức liền lập tức truyền về. Ý Lệ Y mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, an bài nói, những người còn lại lập tức chuẩn bị sẵn sàng, vừa có tình huống liền lập tức ly khai thập lâu thành. Vâng. Gia thần cung kính nói. Lập tức có mấy người lao ra đại lâu. Đi thôi, xem ra bọn họ còn chưa phải là rất ngu. Ly Nguyệt từ nơi hẻo lánh đi tới, nhìn đi xa thám tử. Bây giờ đi đâu một nhà lầu chủ? Elina hiếu kỳ hỏi. Chúng ta trực tiếp đi Hoàn Đồ ra. Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Dựa theo Mục Lương kế hoạch, Hoàn Đồ là xếp hạng cuối cùng một nhà tiến hành giao dịch, cũng là làm người khác chú ý nhất một nhà. Không đi những nhà khác lầu chủ tiếp ứng làm sao? Elina kinh ngạc nói. Không cần, lấy Nguyệt Thấm Lam thực lực, xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể ung dung thoát thân. Ly Nguyệt nhanh chóng hướng thập lâu thành trung ương đi. Nơi đó chính là đệ nhất lầu chủ cao lầu. Thiếu nữ hai người rất nhanh thì ẩn nút tiến nhập vào đầu cao lầu bên trong, tìm một nơi hẻo lánh an tĩnh đợi. Nửa giờ sau, Nguyệt Thấm Lam xuất hiện, Mại Ưu Nhã bước tiến đứng ở cửa đại lâu. Người là ai? Hoàn Đồ dẫn đầu nhận thấy được người xa lạ xông vào. Thật sự là người xa lạ này hoàn toàn không có thu liễm khí tức, phảng phất tại khiêu khích hắn xông tới. Ta xem như là một cái người ăn trộm, tới với ngươi làm một vụ giao dịch. Nguyệt Thấm Lam khàn khàn tiếng nói, nàng toàn thân tản ra khí tức cường đại, bước bách Hoàn Đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chiêu này, Nguyệt Thấm Lam ở phía trước tám cái lầu chủ trên người thí nghiệm qua, bọn họ cũng không dám đắc tội một gã đột nhiên xuất hiện lục giai người ăn trộm. Giao dịch gì? Hoàn Đồ hai mắt nheo lại. Tinh huy la trà, thực vật mầm non. Nguyệt Thấm Lam thản nhiên nói. Ngươi là Huyền Vũ thành nhân. Hoàn Đồ biến sắc. Cũng có thể coi là vậy đi, ta đây nhất mạch cùng Huyền Vũ thành chủ quan hệ cũng không tốt. Nguyệt Thấm Lam là há mồm liền ra. Nàng tùy ý biên cố sự, lừa dối lấy, ta những thứ kia, so với Huyền Vũ thành chủ giao dịch với ngươi nhóm Tây càng tiện nghi. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Hoàn Đồ nhíu mày. Hắn có điểm hoài nghi cái này đột nhiên xuất hiện người, có phải hay không có âm mưu gì? Không giao dịch coi như. Nguyệt Thấm Lam lập tức xoay người, cất bước sẽ phải rời khỏi. Nàng bước ra bước đầu tiên lúc, miệng hơi cười nói, chứ ngươi ra lầu chủ, bọn họ dường như đều giao dịch tích đồ. Chờ một chút, ngươi nói trước đi vừa nói giá cả gì? Hoàn Đồ đồng tử co rụt lại, hướng Hắc Ám bên trong đánh một cái thủ thế. Ly Nguyệt, Elina kinh ngạc phát hiện đại lâu trong bóng tối, có một người đang lặng yên không tiếng động ly khai đi tìm hiểu tin tức. Một viên cải trắng mầm non, 10 miếng sơ cấp bậc trung hung thú tinh thạch. So với Huyền Vũ thành chủ tiện nghi hai quả tinh thạch. Nguyệt Thấm Lam mấp máy môi đỏ mọng, nhàn nhạt báo giá, tinh huy lá trà đã bị người cấp giao dịch đi, chỉ còn lại từng chút một lá trà, ngươi muốn hết lời nói, 100 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch là có thể lấy đi. Ngươi để ta suy nghĩ một cái. Hoàn Đầu cao mày trầm giọng nói, có thể. Nguyệt Thấm Lam phi thường có kinh nghiệm, biết đối phương phái người đi nghiệm chứng thật giả đi. Nàng chỉ cần ở đại động tinh đến phía trước hoàn thành giao dịch thì tốt rồi. Chương 122, các ngươi biết cảm thấy hoảng sợ. 44. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Đại nhân, còn lại lầu chủ đều điều động đại lượng hung thú tinh thạch. Hoàn Đồ sắc mặt bình tĩnh nghe xong thủ hạ hội báo. Hắn ngẩng đầu nhìn phía cái này thần bí trang phục nữ nhân, trầm mặc một hồi. Bọn họ đều giao dịch bao nhiêu bộ cây giống? Hoàn Đồ nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới còn lại lầu chủ, không có với hắn thông khí liền một mình giao dịch mầm non. Ít nhất 100 bộ cây, nhiều nhất 200 bộ cây. Nguyệt Thấm Lam áp bách tiếng nói rằng, ngươi còn có bao nhiêu mầm non? Hoàn Đồ hít mắt, quyết định nhiều giao dịch một điểm. Hắn đem mầm non trông sống, lần nữa ươm giống là có thể cầm đi Thánh Dương thành giao dịch, đồng dạng có thể kiếm được một số lớn hung thú tinh thạch. Hoàn Đầu không cần suy nghĩ,
đều có thể đoán được còn lại lầu chủ cũng có tính toán như vậy. 300 bội cây giống. Nguyệt Thấm Lam môi hơi cuộn lên. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch rồi, Mục Lương cái này kế hoạch chỗ lợi hại. Lầu chủ nhóm là thật thích chiếm tiện nghi nhỏ, cũng thích cùng những thứ khác lầu chủ tranh đua. Nhưng là biết ôm thành đoàn đối ngoại, hiện tại người ăn trộm kế hoạch đối với lầu chủ nhóm từng cái đánh tan, mà không phải che che tầm tầm giao dịch một điểm. Ta muốn hết, cái kia tinh huy trả ta cũng muốn. Hoàn Đồ trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Nguyệt Thấm Lam đem sau lưng bao vây mở ra, xuất ra một cái hộp lớn. Nàng mở ra hộp gỗ lớn hiện lộ ra bên trong chỉnh tề mầm non, cũng ý bảo tiến lên kiểm nghiệm. Hoàn Đồ biểu tình ngưng trọng tiến lên, từng bội kiểm nghiệm đứng lên, đặc biệt quan sát mầm non rễ cây. Hắn biểu tình nới lỏng ra, nói ra, mầm non không thành vấn đề, đều là tốt. Cái này là tinh huy trà, ngươi bây giờ có thể thử một chút lá trà, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nguyệt Thấm Lam xuất ra một cái khác hộp gỗ nhỏ tử. Nàng nhìn trong tay hộp gỗ nhỏ tử, khóe miệng có chút co lại, cái này so với lúc trước giao dịch cho nữ nhi hộp gỗ còn muốn nhỏ gấp đôi. Ta đây liền thử một chút. Hoàn Đồ niết lên một cây lá trà nhét vào trong miệng, nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn đã nếm thử nhiều cái đại thành lá trà, cũng đều không có tinh huy lá trà tới tốt lắm. Đương nhiên, tinh huy lá trà giá cả cũng so với cái khác lá trà lật ít nhất gấp 10 lần, là không phải đáng giá. Nguyệt Thấm Lam cười nhạt khép lại che. Là. Hoàn Đầu không phải không thừa nhận. Hắn hướng thủ hạ vây vây tay, phân phó nói, đi đem hung thú tinh thạch lấy tới. Là. Rất nhanh, một đại bao hung thú tinh thạch bị mang lên. Một ít cấp bậc thấp hung thú tinh thạch không đủ, cầm đẳng cấp cao hung thú tinh thạch bù vào. Như vậy, ta liền cáo từ trước. Nguyệt Thấm Lam kiểm tra một chút hung thú tinh thạch số lượng, xốc lên bao vây rồi rời đi. Nàng không phải là một người vận chuyển hung thú tinh thạch. Lúc này, Hồng Quỷ Chi Chu công tử còn lại lầu chủ giao dịch tới hung thú tinh thạch, đang hướng nham giáp quy phía sau lưng leo đi. Hệ Lý Nạ dùng ngón tay chọc chọc thiếu nữ tóc trắng cánh tay. Nàng tiến tới ở Ly Nguyệt bên hai, tiểu nhỏ giọng nói, người đi rồi, giờ đến phiên chúng ta ra sân chứ? Ừm, diễn giống như một điểm. Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng khinh thủ khinh cước đi tới cửa đại lâu, đứng ở trước kia Nguyệt Thấm Lam đứng yên vị trí. Người nào? Hoàn Độ hơi biến sắc mặt, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Hắn cảm giác được có người ở phụ cận, có một loại cảm giác nguy hiểm. Ly Nguyệt lanh băng băng mở miệng nói, tên phản đồ kia trộm chúng ta thành chủ đại nhân đồ đạc, cư nhiên giao dịch cho các ngươi. Người nào? Đi ra cho ta. Hoàn Đồ ôm chặt trong tay hộp gỗ, nhanh chóng lui lại hết mấy bước. Hắn sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Cái kia người ăn trộm lại là thực sự, không phải Huyền Vũ thành chủ khiến người ta giả trang. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàn Đồ sẽ không quá tin tưởng thần bí nhân lời nói, cũng liền xem ở tiện nghi hai quả hung thú tinh thạch mặt mũi bên trên, mới chỉ có cố ý phối hợp giao dịch. Hiện tại, cũng là có người tìm tới cửa. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Huyền Vũ thành chủ đối với mầm non, hung thú tinh thạch hai người đều muốn. Ly Nguyệt giải trừ ẩn thân xuất hiện ở Hoàn Đồ trước mặt, ngân bạch sắc nhãn mâu nhìn chằm chằm trong tay hắn hộp gỗ. Ngươi là ai? Hoàn Đồ đằng đằng sát khí, nhìn trước mắt ăn mặc khoe khoang khôi giác người. Ta thuộc về người lớn ám vệ, phụ trách truy tra trồng trọt vườn bị ăn trộm mầm non. Ly Nguyệt lạnh nhạt tiếng nói. Chỉ một mình ngươi? Hoàn Đồ dục dịch, có chút nhớ tại chỗ giết chết đối phương. Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần không có nhân chứng có thể không thừa nhận. Đương nhiên không chỉ một người, ngươi muốn động tay. Elena hợp thời giải trừ ẩn thân, đứng ở thiếu nữ tóc trắng bên trái. Có thể ẩn thân thiếu nữ hai người, còn chưa nhất định biết sợ lục giai cường giả, đánh không lại cũng là có thể trốn. Hoàn Đồ đè nén muốn động thủ xung động, kiêng kỵ bắt đầu còn có ẩn giấu trong bóng tối người. Hai cái? Không phải, hoặc là còn có một vài người. Hắn quyết định cuối cùng không phải mạo hiểm, nếu có còn lại lầu chủ ở đây, tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ. Các ngươi muốn bắt nhân đã đi rồi, đây là ta giao dịch tới đồ đạc. Hoàn Đồ thương lao tiếng, nghiêm nghị nói, ta sẽ không giao ra, trừ phi các ngươi cầm hung thú tinh thạch để đổi. Hắn phòng bị lui về sau nữa mấy bước, chuẩn bị bắt đầu gọi người. Đi, tên phản đồ này khẳng định vẫn còn ở trong thành. Ly Nguyệt không hiểu liếc nhìn Hoàn Đồ. Nàng lần nữa ẩn thân đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi liền cầu nguyện à, nếu như chọc đại nhân chúng ta sinh khí, các ngươi biết cảm thấy hoảng sợ. Hệ Lý Nạ hồng nhạt đôi mắt thương cảm nhìn cái này lầu chủ, hoàn toàn bị người tính kế a. Nàng ẩn thân đi theo, tối hôm nay nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Sinh khí, hoảng sợ. Hoàn Đồ hít mắt. Hắn đang suy tư lời nói của đối phương chung muốn biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ, cái này Huyền Vũ thành chủ muốn tiến vào Thập Lâu thành tìm kẻ phản bội, hoặc là từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ở tìm một cái tiến công Thập Lâu thành mà cớ. Hoàn Đầu càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thấy được nguy hiểm. Hắn cảm thấy hẳn là triệu tập một cái chúng lầu chủ thương lượng một chút, thảo luận một chút đêm nay chuyện phát sinh, làm xong dự tính xấu nhất. Lúc này, đi tới tường viện bên ngoài Ly Nguyệt, Elena chứng kiến cùng đợi Nguyệt Thấm Lam. Thiếu nữ hai người trong lòng hơi ấm, biết đối phương sợ các nàng bị dây dưa kéo lại gặp nguy hiểm. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Ly Nguyệt giải trừ ẩn thân, nhẹ giọng nói, Hoàn Đồ đã có điểm hoài nghi, có thể đi về. Vậy đi trở về a. Nguyệt Thấm Lam thu gom hành lý đi ở trước. Ngươi biết Mục Lương làm cho đại động tĩnh là cái gì không? Ly Nguyệt nhịn không được hỏi. Ngươi cũng không biết. Nguyệt Thấm Lam ngạc nhiên phản vấn. Không biết, hắn chưa nói. Ly Nguyệt lắc đầu. Nàng không nghĩ tới Mục Lương biết gây ra cái gì đại động tĩnh, để che giấu ý lệ y đám người rút lui khỏi. Hiện tại ba người nhiệm vụ đều là Mục Lương chỉ điểm, dạy các nàng như thế nào hoàn thành, liền một ít phản ứng đều gợi ý. Chương 123, thất cấp nham giáp uy. 14. Nguyệt Thấm Lam tam nữ một đường đi vội. các nàng không bao lâu liền trở về nham giáp quy phía sau lưng, ở trên tường thành gặp được Mục Lương, Mỹ Nổn cùng Nguyệt Phi Nhan ba người.
Cực khổ.
Mục Lương ôn nhuận tiếng nói.
Mục Lương, ngươi nói đại động tinh đâu?
Ly Nguyệt tò mò chớp chớp ngân bạch sắc nhăn mâu.
Nàng nhìn quét bốn phía, nghi hoặc hỏi thế nào còn không có chứng kiến.
Ta đây không phải đợi các ngươi trở về.
Mục Lương mỉm cười vây vây tay, ý bảo đám người đứng ở phía sau đi.
Hắn chuẩn bị đem nham giáp quy tiến hóa đến cấp 7, thuận tiện đe dọa một cái thập lâu thành nhân, hấp dẫn chúng lầu chủ chú ý lực, làm cho Y Lệ Y đoàn người có thể rút lui khỏi.
Chúng nữ nhu thuận đứng sau lưng hắn.
Mục Lương đối với chúng nữ dặn dò, các ngươi đều đỡ lấy.
Được.
Chúng nữ lên tiếng trả lời, đỡ lấy lỗ châu mai.
Mục Lương nhìn trong đêm tối thập lâu thành, ở trong lòng ra lệnh, hệ thống, đem nham giáp quy tiến hóa đến cấp 7.
Keng.
Cấp 6 tiến hóa đến cấp 7, khấu trừ 1 triệu tiến hóa điểm.
Keng.
Cấp 7 nham giáp quy tiến hóa thành công.
Keng.
Có hay không kế thừa nham giáp quy thiên phú, địa nham.
Gấp 20 nặng nhẹ.
Kế thừa.
Mục Lương trong lòng mặc niệm.
Keng.
Địa nham.
Gấp 20 nặng nhẹ thay đổi chung.
Thích xứng chung.
Truyền thừa hoàn tất.
Mục Lương cảm nhận được bắp thịt bị xé nứt phía sau, lại xanh cảm giác đau đớn đánh tới.
Đầu khớp xương phát sinh răng rắc thanh âm, như thiết chủ ý ở gõ đầu khớp xương giống nhau.
Mục Lương lại lấy được cường hóa.
Nguyệt Thấm Lam quyến rũ mặt cười biến đổi.
Thiếu nữ mấy người cũng nghe đến rồi Mục Lương trong cơ thể chuyển tới động tĩnh, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
Các ngươi đứng ở ta phía sau tới.
Nguyệt Thấm Lam vội va hô.
Nàng vận dụng khí thế của mình, ngăn cản Mục Lương một mực tăng cường khí thế.
Ùng ùng.
Không có thời gian cho thiếu nữ mấy người phân thần, mặt đất chuyển đến chấn động.
Ngao ngao ô.
Nham giáp quy phát sinh thống khổ gào to.
Nó lần nữa đạt được cường hóa, hình thể nhanh chóng tăng trưởng, trên người nham giáp lần nữa tăng trưởng.
Ùng ùng.
Đã xảy ra chuyện gì?
Thái Căn sắc mặt đại biến, dùng sức đỡ lấy tường, cố nén lay động cảm giác.
Hắn lảo đảo đi tới cửa sổ, nhìn quét bên ngoài đen như mực đường phố.
Hoang cổ man thú nổi giận.
Bách biến ma nữ bỗng nhiên từ giường chiếu đứng lên.
Nàng cũng ghé vào cửa sổ nhìn phía bên ngoài, đúng dịp thấy đối diện nhà Thái Căn.
Biết đã xảy ra chuyện gì sao?
Thái Căn hô,
ta cũng bị nhốt lấy, làm sao có khả năng biết?
Bách biến ma nữ lật một chút bạch nhãn.
Mặt đất đang di động.
Thái Căn hoảng sợ chỉ vào ngoài cửa sổ đường phố.
Bách biến ma nữ nhìn phía mặt đất, thực sự phát hiện mặt đất đang khuyết trương.
Đường phố đang biến chiều rộng, cao điểm cách bọn họ càng ngày càng xa, tiêu thất ở đêm tối bên trong.
Chúng ta bây giờ trốn.
Bách biến ma nữ lớn tiếng hô.
Khu khu cụ.
Nàng nói cũng còn không có la toàn bộ, liền thấy đường phố hắc ám bên trong bỏ ra ngoài một con dài 8 mét đại thằn lằn.
Tam thải tích dịch thụ đồng nhìn quét nhãn phát ra âm thanh phòng ở, ghé vào người ăn trộm phòng ở bên ngoài.
Nó đạt được Mục Lương mệnh lệnh, tới đây canh chừng những thứ này người ăn trộm.
Thái Căn sắc mặt cổ quái, ngắm nhìn ánh mắt đờ đẫn bách biến ma nữ.
Bách biến ma nữ tức giận bất bình liếc một cái đại thằn lằn, trong lòng phát điên nói, ngươi có muốn hay không mỗi lần đều như vậy nhằm vào ta à?
Kiska zz hi zz.
Tam thải tích dịch cảm nhận được một cỗ khí cơ, quay đầu quét tới.
Cái kia,
buổi tối khỏe.
Bách biến ma nữ bị đại thần lằn tập trung, mặt cười nhất thời trở nên quyến rũ đứng lên.
Nàng chờ đến lúc đại thần lằn nghiêng đầu sang chỗ khác, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Bách biến ma nữ quay đầu, chứng kiến cùng nhau giam giữ mấy người phụ nhân, xem nét mặt của nàng là lạ.
Nàng vì mặt mũi đẹp một ít, siết chặt nắm tay, đại nghĩa lâm nhiên nói, ta đây là co được giãn được, không phải cùng con kia đại thần lằn tính toán.
Là.
Ngươi phóng khoáng, ngươi không so đo.
Nham giáp quy sau lưng phòng ở, có tiểu huyền vũ đè nén chấn động, phản ứng ngược lại không phải là rất lớn.
Có thể nham giáp quy lúc này biến hóa, thập lâu thành nhân chứng kiến liền khủng hoảng dậy rồi.
Nham giáp quy thân dài đạt được 1,200m, chiều rộng hơn 800m, cao độ đạt được kinh người 500m.
To lớn như vậy nham giáp quy, căn bản là giống như là một tòa núi lớn.
Hơn nữa, tiểu huyền vũ vẫn còn ở dương giọng giống to hơn, giữ tận thú vật đung đưa trái phải lấy.
Cái này, con này hoang cổ man thú tại sao sẽ đột nhiên trở nên khổng lồ như thế?
Hoàn đồ biểu tình hoảng sợ, nhìn như gần ngay trước mắt cự thú.
Hắn vừa mới chuẩn bị tụ tập một ít lầu chủ thương lượng phương pháp ứng đối, hiện tại đột nhiên hoang cổ man thú làm cho hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tính.
Ai có thể đối phó được như vậy hoang cổ man thú, chỉ sợ thập lâu thành cũng không đủ đối phương mấy đá đập à.
Đây chính là Huyền Vũ thành chủ phẫn nộ sao?
Hoàn đồ nhớ tới không lâu cái kia hai cái ám vệ nói,
hắn hiện tại thực sự hoảng sợ, nếu như lại cho một lần cơ hội, e rằng cũng sẽ không cùng cái kia người ăn trộm giao dịch a.
Đại nhân, chúng ta mau trốn a.
Thủ hạ nhân thúc giục.
Bọn họ thực sự sợ con này hoang cổ man thú vọt vào trong thành, tuy tiện mấy đá là có thể giết chết một nhóm người lớn.
Đem đồ trọng yếu mang theo, chúng ta từ bên kia cửa thành đi.
Hoàn đồ trì hoãn tâm thần, quyết định mau trốn.
Là.
Người thủ hạ lập tức chạy tứ tán.
Lúc này,
Y Y Lệ Y nhà người cũng đều hoảng sợ nhìn hoang cổ man thú, sợ đến các nàng sắc mặt tái nhợt.
Thiếu lầu chủ, đây chính là ám vệ nói đại.
Đại động tĩnh chứ?
Trình Mâu âm dùng nói.
Động tĩnh như vậy không khỏi có điểm quá dọa người a.
Đại gia, đừng phát ngây người. Y Lệ Y từ trong rung động lấy lại tinh thần.
Nàng đối với đám người hô, đều cầm đồ chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ lập tức rút lui khỏi đi Thánh Dương thành.
Vâng.
Chúng gia thần cầm lấy đồ đạc.
Y Lệ Lệ Y nhìn chằm chằm hoang cổ man thú, trong lòng nổi lên cùng nhau cười khổ, ngươi cái này đại động tĩnh thật sự là quá lớn a.
Nàng dẫn theo các gia thần là nhóm đầu tiên ly khai thập lâu thành, một đầu đâm vào hắc ám bên trong, hướng Thánh Dương thành phương hướng chạy đi.
Thập lâu thành nhân đều hỗn loạn lên, cho rằng hoang cổ man thú muốn công thành. Dù sao, nham giáp quy động tinh quá lớn, lại là đại hống đại khiếu, hình thể lại trở nên khổng lồ như thế. Ách, Mục Lương tiếp thu hết cường hóa, chứng kiến thập lâu thành cả thành người đều ở đây thoát đi. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía vài cái thiếu nữ, nhẹ nhàng hỏi, ta đây cái hiểm hộ y lệ y rút lui kế hoạch, nên tính là hoàn thành chứ? Đại khái là vậy. Ly Nguyệt biểu tình cổ quái nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã vãn một cái bên thai sợi tóc, che giấu trong mắt khiếp sợ. Nàng chứng chạc đàng hoàng nói ra, toàn bộ thập lâu thành nhân đều chạy, ý lệ y cũng có thể theo trốn. Vậy là tốt rồi. Mục Lương chứng chạc đàng hoàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Hắn cho rằng trong đêm đen tiến hóa, gây ra động tĩnh cũng liền hấp dẫn một cái đoàn đồ đám người chú ý. Chỉ là không nghĩ tới nham giáp quy phản ứng to lớn như thế, gây ra động tĩnh sẽ như thế khoa trương. Thập lâu thành nhỏ đi. Nguyệt Phi nhan đỡ tường thành. Nàng thăm dò ngắm xuống phía dưới thập lâu thành, phát hiện thập lâu thành thu nhỏ lại gấp mấy lần, xem người tựa như xem côn trùng nhỏ giống nhau. Mục Lương, chúng ta bây giờ phải lì khai sao? Mỹ Nồn lo lắng hỏi. Hiện tại gây ra động tĩnh như vậy, sau khi trời sáng nhất định sẽ gây nên một ít rối loạn cùng bắn ngược. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Mục Lương liếc một cái mặt đất chứa hung thú tinh thạch bao vây. Hắn không sai biệt lắm ép khô thập lâu thành hơn phân nửa hung thú tinh thạch, lưu lại nữa cũng là xấu hổ, còn không bằng thừa dịp bóng đêm ly khai, tìm một chỗ hảo hảo tiêu hóa một cái lần này thu hoạch. Tiểu Huyền Vũ, chúng ta đi thôi. Mục Lương dùng tâm linh ý niệm ra lệnh. Ngao ngao. Ông. Địa nham. Gấp 20 nặng nhẹ thiên phú phát động. Nham giáp quy phát sinh gầm nhẹ, toàn bộ thân thể nhẹ một chút, mại bước chân nặng nề xoay người ly khai. Nếu như không có phát động thiên phú, nó một cước xuống phía dưới sẽ mặt đất chấn động, đưa tới lực phản chấn, chấn động sóng các loại, là có thể đem thập lâu thành cho chấn động thành hơn phân nửa phế tích. Lúc này đi nữa à, ta còn không có vào thành đi dạo một cái đâu. Nguyệt Phi Nhan có điểm tiếc nuối nói. Đến rồi kế tiếp đại thành, nhất định sẽ để cho ngươi đi vào đi dạo. Mục Lương ôn hòa nói. Thực sự, sẽ không giống lần này giống nhau, đem mọi người đều hù chạy. Nguyệt Phi Nhan chấp chấp trong mắt màu đỏ. Đại khái không thể nào. Mục Lương nghiêng đầu sang chỗ khác, ngữ khí có điểm không phải tự nhiên. Hắn làm sao biết kế tiếp đại thành sự tình đâu. Chỉ là, nham giáp quy bây giờ hình thể, toàn bộ thật đúng là khó mà nói a. Elina lúc này còn rơi vào khiếp sợ bên trong, đờ đẫn nói không ra lời. Ai có thể nói cho một cái ta, vì sao như vậy kinh ngạc đến ngây người người nhãn cầu chuyện, mấy người các nàng tiếp nhận nhanh như vậy. Chương 124, để cho ta hít một hơi huyết lại không sự tỉnh. 24. Và a. Rốt cục bỏ rơi đám kia thú nhân. Sải bệ kỳ quạt cánh từ trên trời giáng xuống. Nàng rơi vào trên một tảng đá, huyết màu đỏ đồng tử tiêu tán, biến trở về trong mắt màu vàng óng. Bá. Một đạo bóng ma từ tảng đá sát biên giới lan tràn mà lên. Mị ạ thân ảnh hiện lộ ra, biểu tình lạnh nhạt có một tia tái nhợt. Người không sao chứ? Sải bệ kỳ lo lắng hỏi. Các nàng bị đám kia thú nhân lại đuổi giết chừng 10 ngày. Đêm qua đã bị đuổi kịp, vừa đánh vừa trốn. Trải qua nửa ngày truy đuổi, hai người mới miễn cưỡng bỏ qua đám kia thú nhân. Không có việc gì. Mị ạ mặt không chút thay đổi nói. Vạn yêu thành đám kia thú nhân tạp thoái, lỗ mũi chó thật vẫn linh. Sải bệ kỳ cắn răng nghiến lợi nói, mỗi lần cũng có thể làm cho bọn họ cho đuổi theo. Mới nghỉ ngơi không bao lâu, liền sẽ để ba cái kia thú nhân đuổi theo. Nếu không phải là nàng có thể bay bên trên hiểm trở trên ngọn núi nghỉ ngơi, hai người đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Ta cánh vẫn là quá nhỏ. Sải bệ kỳ khổ não gãi gãi sau lưng cánh. Nàng không có biện pháp đường dài dẫn người bay lượn, chỉ có thể dẫn người phi một đoạn ngắn khoảng cách sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi rã rời. Ngươi trở về một chuyến Dạ Nguyệt thành có thể có được trưởng thành. Mị ạ bình tĩnh nói. Dạ Nguyệt thành là siêu cấp đại thành, cao tầng hơn phân nửa tất cả đều là hấp huyết quỷ, tóc vàng ấu nữ là Dạ Nguyệt thành nhỏ nhất công chúa. Không bay về, đám kia biến thái luôn muốn cho ta hấp máu của các nàng. Sải bệ kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, bĩu môi khinh thường, máu của các nàng không xứng để cho ta hấp. Ngươi cho đến nay không có hấp hơn người huyết. Mị ạ thản nhiên nói. Nếu không, ngươi để cho ta hít một hơi huyết. Sải bệ kỳ lộ ra một đôi răng mèo, liếm khỏe miệng một cái, nhìn chằm chằm thai mèo thiếu nữ trắng như tuyết cổ. Nàng ngược lại muốn hấp mị ạ huyết, khẳng định như vậy thực lực đại tăng. Nếu như hút nhỏ yếu nhân huyết, chỉ biết pha loãng nàng thuần huyết lực lượng. Không được. Mị ạ lạnh lùng nói. Để cho ta hít một hơi huyết, rất thoải mái a. Tóc vàng ấu nữ hướng thai mèo thiếu nữ ngang nhiên xông qua. Nàng la lị thanh âm dụ dỗ nói, ở Dạ Nguyệt thành rất nhiều người đều muốn để cho ta hấp huyết, ngươi bây giờ có cái này vinh hạnh để cho ta chọn chúng, cảm tạ ta đi. Ngươi đói bụng, ta chóc con thỏ qua đây để cho ngươi hấp. Mị ạ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Cắt. Ngươi về sau sẽ hối hận. Sải bệ kỳ khó chịu về miệng. Nàng mới không cần hấp cái gì thỏ huyết, muốn hấp cũng hấp cường đại giác tỉnh giả huyết. Chỉ có những này trời sinh tự nhiên trở nên mạnh mẽ máu người, mới có thể tăng của nàng nội tình. Ta cũng không hối hận đã làm quyết định. Mị ạ lạnh lùng nói. Ngươi để ta hít một hơi huyết lại không sự tỉnh. Sải bệ kỳ không cam lòng sưng mặt lên gò má. Mị ạ đỏ tươi trong mắt màu đỏ ghét bỏ nhìn tóc vàng ấu nữ răng nanh, ở sải bệ kỳ ánh mắt mong chờ chung. Nàng yên lặng phun ra hai chữ, ác tâm. Ghê tởm. Sải bệ kỳ xù lông, xấu hổ quát, ngươi cái này xú miêu nữ, ngươi tuyệt đối là nghĩ đến chuyện không tốt đi. Ta không có. Mị ạ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta bất kể, là ngươi đem ta từ Dạ Nguyệt thành mang ra ngoài. Sải bệ kỳ tay phải cắm thắt lưng, mày răng mèo, ngươi được đối với ta phụ trách. Nàng là bị mị ạ lừa lấy ly khai Dạ Nguyệt thành,
lừa nàng nói bên ngoài tốt bao nhiêu chơi, có bao nhiêu đẹp. Tóc vàng ấu nữ thiên thật tin tưởng, tiếp lấy len lén chuẩn ra dạng người thành. Vừa ra tới chính là hơn một năm. Ta hối hận. Mị ạ thân thể cứng đờ, đổi giọng nói ra, ta bây giờ có thể tiễn ngươi trở về. Nàng trước đây thu được ốc đảo tin tức, Dạ Nguyệt Thành có một ngủ say công chúa, có cải tạo thực vật năng lực đặc thù. Cho nên, Mị Á liền ẩn nút tiến vào, hao tốn hơn 10 ngày tìm được tóc vàng ấu nữ, tiếp lấy một trận lừa qua đi mang ra khỏi Dạ Nguyệt Thành. Kết quả, có thể tưởng tượng được, Sải Bệ Kỳ cũng không có gì cải tạo thực vật năng lực, tin tức chỉ là Dạ Nguyệt Thành nhân loạn truyền. Những cái này si mê với sung sướng hưởng thụ người, đang mong đợi bị tiểu công chúa hấp huyết, do đó chính mình não bổ tưởng tượng ra được. Ngươi không phải từ không hối hận mình làm qua quyết định sao? Sải Bệ Kỳ híp con mắt màu vàng nóng, trêu nói, làm sao hiện tại lại muốn đưa ta đi trở về? Ta chưa nói qua. Mị ạ lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, làm bộ không nghe được. Ngươi. Sải Bệ Kỳ răng nanh mài một cái, thật có bị tức đến. Nàng thật cầm cái này mạnh mẽ giả vờ không biết hai mèo thiếu nữ không có biện pháp, có đôi khi so với nàng còn muốn ngây thơ. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói. Một cái đang tức giận, một cái phát ra ngây người. Gió đêm thổi một cái. Sải Bệ Kỳ thân thể run lên, bất đắc dĩ hỏi chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào. Nếu như nàng không phải mở miệng nói chuyện, lấy hai mèo thiếu nữ tính cách, thật là có thể ở trên tảng đá theo nàng thổi cả đêm gió. Thánh Dương Thành. Mị ạ bình thản nói. Địa phương nào tin tức linh thông nhất, đương nhiên là một ít siêu cấp đại thành, chỉ muốn trả giá cao đầy đủ, có thể giao dịch đến 90% trở lên tình báo. Nàng muốn tìm vẽ lên kỵ hung thú nam nhân, lấy được một ít đại thành tìm người giao dịch tình báo. Ta nghe nói qua Thánh Dương Thành, còn không có đi đâu. Sải Bệ Kỳ trong mắt màu vàng nóng chiếu lấp lánh. Nàng sở dĩ đi ra bên ngoài, không phải là vì có thể nhiều biết một chút về thế giới bên ngoài. Tiếc nuối duy nhất chính là dọc theo đường đi đều bị người đuổi giết, cũng không có hảo hảo lưu lại hưởng thụ. Có người tới. Mị ạ híp đỏ tươi trong mắt màu đỏ, nhìn phía ánh lửa xa xa. Không phải những thú nhân kia. Sải Bệ Kỳ đôi mắt biến thành hồng sắc. Nàng có thể chứng kiến một đám người khiêng hành lễ, đang chậm rãi hướng hai người bên này chạy tới. Ta đi tìm bọn họ hỏi một câu có biết hay không vẽ lên nhân. Mị ạ từ trong lòng ngực móc ra tranh chịu tượng. Ngươi trực tiếp hỏi cưới ô quy nhân không phải tốt. Sải Bệ Kỳ thản nhiên nói. Mị ạ chăm chú hôn nắn, không phải ô quy, là bắt giác lão nha thú. Ngươi thật là cố chấp. Sải Bệ Kỳ lười cãi và nữa. Bá. Mị ạ biến mất, hóa thành một cái bóng hướng đám người kia phóng đi. Nàng trong chốc lát tiểu ra hiện tại phía trước đội ngũ, đứng ở người dẫn đầu trước mặt. Ngươi là ai? Y Lệ Lệ Y cảnh giác lui lại một bước, rất sợ đối phương là hoàn độ phái tới. Gặp qua cưới hung thú bắt giác lao nha thú nam nhân sao? Bên người theo một cái trưởng thai thỏ nữ hải. Mị ạ bày ra trong tay vẽ, ý bảo cho đối phương xem. Không có Y Lệ Y hé miệng lắc đầu. Nàng ngược lại là biết cưới một con hoang cổ man thú nhân, bên người cũng vừa tốt theo một cái trưởng thai thỏ nữ hải. Có thể bắt giác lao nha thú mới, chỉ có 7-8 mét cao thấp, căn bản không biện pháp cùng hoang cổ man thú so với. Sải Bệ Kỳ từ trên trời giáng xuống, nhàn nhạt mà hỏi, cưới đại ố quý hung thú đâu? Cũng không có Y Lệ Y kinh ngạc nhìn tóc vàng ấu nữ cánh. Nàng khi còn bé nghe phụ mẫu nói qua có biết bay người, hiện tại thực sự thấy qua, để cho nàng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đi thôi. Mị ạ thu hồi vẽ một chút. Nàng xoay người hướng Thánh Dương Thành phương hướng đi tới. Ai? Kém một chút. Sải Bệ Kỳ liếc mắt một cái nữ nhân tóc lục cổ, thở dài lắc đầu. Xú miêu nữ, ngươi chờ ta một chút ta. Tóc vàng ấu nữ la hét, chạy chậm đuổi theo. Sợ bóng sợ gió một hồi Y Lệ Y thở phào nhẹ nhõm. Hai cái khí thế cùng với nàng không sai biệt lắm người, hình như là đơn thuần tìm đến nhân. Chương 125, Huyền Vũ Thành đợt thứ 2 cải tạo. 34. Sáng sớm. Nham Giáp Quy phía sau lưng cao điểm, phòng ốc trong đại sảnh, Huyền Vũ Thành sở hữu cao tầng đều tới. Mục Lương ngồi ở chủ vị, đứng phía sau là tiểu hầu gái vệ Âu Lan. Nguyệt Thấm Lam ngồi ở bên trái, xuống lần nữa đi là Nguyệt Phi Nhan. Bên phải lần lượt ngồi là Mị Nổn, Ly Nguyệt, Giờ. Elina không có ngồi vào, đứng ở thiếu nữ tóc trắng phía sau. Nàng còn không có quyết định muốn không nên để lại tới. Còn muốn đi tìm luôn băng đầu. Còn như thiên sứ chi lệ hiệu dụng, nàng đêm qua cũng hỏi qua Zephyr. Không thể trị tận gốc, chỉ có thể ngăn chặn lại hư quỷ cảm nhiễm ăn mòn. Nói như vậy, Elina trên thực tế có điểm thỏa mãn, chỉ là đối với có muốn hay không ở lại Huyền Vũ Thành, liền còn có một chút mờ mịt. Mục Lương liếc mắt một cái tóc hồng thiếu nữ, chứng kiến Ly Nguyệt nhẹ lay động một cái đầu, liền đại khái hiểu ý gì. Hắn đối với đứng ở một bên vệ cảnh, vây vây tay hô, tìm vị trí ngồi, chờ đứng. Vâng. Vệ cảnh đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vã tìm một chỗ ngồi xuống. Có thể để cho hắn ngồi xuống, nói rõ đã xâm nhập Huyền Vũ Thành trung cao tầng. Tiểu Huyền Vũ phía sau lưng khu vực lại làm lớn ra, chủ đề của ngày hôm nay là định ra sau này con đường phát triển. Mục Lương nghiêm túc khuôn mặt nói rằng, hắn thừa dịp còn chưa có bắt đầu cải tạo Huyền Vũ Thành, đem sau này nhạc dạo xác định được, như vậy mới có mạch suy nghĩ tới cải tạo mới Huyền Vũ Thành. Không phải thu được hung thú tinh thạch sao? Nguyệt Thấm Lam kinh ngạc hỏi. Các nàng cho tới nay nỗ lực chính là như thế nào thu được hung thú tinh thạch? Dựa theo phía trước sách lược không tốt lắm. Mục Lương lắc đầu. Hắn không muốn lại tìm tới cửa giao dịch, mà là để cho người khác tìm tới cửa giao dịch, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Nếu như mỗi lần giao dịch đều muốn tính kế một cái, Mục Lương cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, không xác định nhân tố nhiều lắm. Ngươi là có ý kiến gì? Nguyệt Thấm Lam mở ra thú tỷ trại tử, chuẩn bị ghi chép một cái.
chúng ta muốn người khác đi lên Huyền Vũ Thành giao dịch. Mục Lương ngữ xuất kinh nhân nói.
À,
để cho người khác đi lên Huyền Vũ Thành. Mỹ Nổn phản ứng lớn nhất, nàng trợn to trong mắt màu lam, vội vàng nói, những người đó nếu như đi lên làm phá hư làm sao bây giờ?
Người tỉnh táo lại.
Mục Lương giơ tay lên đè lại thiếu nữ đặt ở mặt bàn tiểu thủ. Hắn ôn hòa cười, trấn an nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Dựa theo Mục Lương ý tưởng, biết lái tích một khối khu vực chuyên môn dùng cho đối với ngoại giao dễ. Khu vực này cùng Huyền Vũ Thành khu sinh hoạt là chán, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Huyền Vũ Thành phát triển. Huyền Vũ Thành nhiều người sau đó, sinh hoạt vật chất liền muốn theo sau, là không có khả năng gãy mất, như vậy đối với ngoại giao dễ là không thể dừng lại. Có thể hay không quá nhanh? Chúng ta có hàng vẫn là quá ít. Nguyệt Thấm Lam cao thủy lam sắc mày liễu. Nàng cảm thấy hẳn là lại phát triển một đoạn thời gian, trở lại mở mang một khối đối với ngoại giao dễ khu vực cũng không gấp.
Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta mở ra đồng ruộng, trồng lên đại lượng rau dưa lương thực.
Mục Lương mỉm cười nói ra, chúng ta cũng sẽ không thiếu khuyết giao dịch hàng. Hắn đem qua chuyển hóa sở hữu hung thú tinh thạch, bổ sung tiến hóa nham giáp quy tiêu hao 1 triệu tiến hóa điểm, đã có thể lại vào biến hóa một đầu thất cấp thuần dương thú. Tinh huy trả thụ chính là ưu tiên tiến giai đến cấp 7 mục tiêu, chỉ cần tinh huy lĩnh vực tồn tại, Huyền Vũ Thành là có thể thời gian ngắn nhất thu hoạch được xanh sơ lương thực.
Cái kia phương diện an toàn đâu?
Ly Nguyệt Thanh lãnh tiếng nói.
Điểm ấy chính là ta phải nói.
Mục Lương sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn nhìn quét đám người, an bài nói, Huyền Vũ Thành ngoại vi từ thuần dương thú phụ trách, ngoại thành từ vệ cảnh dẫn đội tuần tra, cao điểm từ Ly Nguyệt phụ trách. Nham giáp quy hình thể khổng lồ như thế, không sợ một ít công kích, chỉ sợ một ít năng lực đặc thù người ăn trộm sờ lên tới.
Vâng.
Vệ cảnh cung kính nói.
Minh bạch.
Ly Nguyệt gật đầu. Còn như cái khác vị trí an toàn, sau đó có chọn người thích hợp lại an bài.
Mục Lương bất đắc dĩ nói.
Huyền Vũ Thành quá thiếu nhân tài. Hắn chỉ có thể nhanh chóng tìm một ít có tiềm lực động vật thuần dưỡng, mới có thể cấp tốc bổ khuyết thiếu sót chiến lực.
Elina mấp máy môi hồng, yếu ớt giơ tiểu thủ, mềm mại tiếng nói, ta cũng có thể giúp một tay.
Nàng uống thiên sứ chi lệ nếu như không giúp điểm vội vàng, trong lòng liền có chút áy náy.
Ngươi cũng phụ trách cao địa an toàn.
Mục Lương mỉm cười nói.
Huyền Vũ Thành địa phương trọng yếu nhất chính là cao điểm, đại đa số người tới cũng là chạy tinh huy trả thụ, thủy tinh ngư tới. Cho nên, cao địa an toàn trọng yếu nhất, nhưng cũng là khó nhất đột tiến tới địa phương.
Đừng quên, hắn cái này Huyền Vũ Thành chủ nhân còn ở đây.
Ta ư?
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã hỏi.
Ngươi và Phi Nhan muốn chấn thủ khu giao dịch khu vực.
Mục Lương đem có quản lý kinh nghiệm hai người, an bài đi nắm lấy đối với ngoại giao dễ.
Chỉ có hai ta cái sao?
Nguyệt Thấm Lam chớp chớp thon dài lông mi.
Chỉ dựa vào hai mẹ con nhân, liền có chút khó ngăn chặn những cái này dám đến Huyền Vũ Thành giao dịch người a.
Nhóm kia người ăn trộm sẽ giúp các ngươi chiếu cố.
Mục Lương nói ra đã sớm suy nghĩ xong an bài.
Bọn họ biết nghe lời sao?
Nguyệt Thấm Lam sợ trong những người này đường quấy rối.
Ta sẽ nhường bọn họ nghe lời.
Mục Lương híp mắt nói.
Chỉ cần rút quá độ một trận, đám người tay sung túc sau đó.
Những thứ này người ăn trộm đến lúc đó còn không nghe nói, hắn cũng chỉ có thể xử lý xong.
Cái kia ngoại thành giao dịch đâu?
Nguyệt Phi Nhan nghi hoặc hỏi.
Nàng một khắc trước còn nghe lời của mẫu thân, để cho nàng chuẩn bị tiếp nhận ngoại thành nơi giao dịch, làm sao hiện tại lại điều đi?
Ngoại thành cùng khu giao dịch vực giao dịch, hai cái tính chất là giống nhau, đến lúc đó dung hợp thành một cái.
Mục Lương không có khả năng ở Huyền Vũ Thành làm song trọng trên lệch giá, như vậy thì sẽ để cho ngoại thành nhân sản sinh đổi tay kiếm trên lệch giá ý tưởng.
Chúng ta đây không phải muốn xen vào hai cái khu vực giao dịch.
Nguyệt Phi Nhan kinh ngạc nói.
Ừm, có thể nói như vậy.
Mục Lương gật đầu.
Khu vực sinh hoạt cùng khu giao dịch khu vực là chán, nhưng vật chất phương diện là thông dụng, chỉ là hàng giao dịch quyền ở thành chủ phụ trong tay.
Còn như ngoại thành nhân muốn đi vào khu giao dịch khu vực giao dịch, tạm thời không quá có thể để cho bọn họ bày sạc, trừ phi mình tìm được thích hợp hàng.
Bằng không, cầm Mục Lương gì đó đi kiếm trên lệch giá, hắn không phải đem đối phương nốt vào ngục giam hảo hảo lao động cải tạo một cái.
À được. Chuyện phiền phức lại thêm đâu.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã dùng tiểu thủ quấn quyển bên thai sợi tóc.
Nàng phát hiện mình tới Huyền Vũ Thành phía sau sẽ không có nhất khắc là không rảnh, quả thực so với ở Nguyệt Đàm bộ lạc còn bận rộn hơn.
Đương nhiên, ở Huyền Vũ Thành làm việc tuyệt không mệt, ngược lại là mới mẻ lại phong phú.
Chính là ngẫu nhiên, nàng cũng muốn cùng người nào đó tranh thủ lúc rảnh rỗi một cái, ngồi ở tinh huy trà thụ dưới uống chén trà nhờ một chút tiên.
Sơ kỳ vượt qua thì tốt rồi.
Mục Lương bất đắc dĩ nói,
hắn sẽ mau chóng tìm kiếm có tài năng người bổ khuyết vào Huyền Vũ Thành, chỉ dựa vào Nguyệt Thấm Lam, Nguyệt Phi Nhan tới quản lý khu giao dịch khu vực. Thật đúng là có điểm quá.
Chương 126, mới Huyền Vũ Thành cải tạo hoàn thành.
44.
Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào?
Cũng không thể ngây người ở cái địa phương này chứ?
Nguyệt Thấm Lam ôn nhu hỏi.
Mục Lương nghĩ đến ý lệ y phải đi tòa thành lớn kia.
Hắn quay đầu nhìn phía thiếu nữ tóc trắng hỏi, ngươi nói lần trước Phồn Hoa đại thành, có phải hay không chính là cái kia Thánh Dương thành?
Mục Lương kế hoạch là khiến người ta tới Huyền Vũ Thành thượng giao dịch, nhưng là không thể ngây người đến địa phương vắng vẻ. Cuối cũng vẫn phải đi đến thành lớn Phồn Hoa bên cạnh, lợi dụng đoàn người khuyết tán Huyền Vũ Thành ảnh hưởng, hoặc là trực tiếp tìm người bắt đầu tuyên truyền.
Đúng vậy.
Ly Nguyệt Ngân bạch sắc con ngươi thiểm thước, vỡ lại ý, một cái, lương lự gật đầu.
Nàng có một số việc còn chưa kịp nói với Mục Lương đâu, hiện tại đi Thánh Dương thành quá nguy hiểm.
Thật muốn đi không?
Elina không lưng, tiến đến thiếu nữ tóc trắng bên hai.
Nàng đệ thấp tiếng số lượng, lo lắng nói, chúng ta nếu như bại lộ thân phận, sẽ cho Huyền Vũ thành mang đến nguy hiểm à?
Ly Nguyệt kinh hoàng một cái đầu, tiểu thủ ở dưới mặt bàn nhói một cái tóc hồng thiếu nữ bắt đuổi,
ý bảo không nên nói nữa. Nàng biết lén lút tìm Mục Lương nói, ở trong hội nghị phản bác là không phải lựa chọn sáng suốt. Từ nơi này đến đi trước Thánh Dương Thành cần vài ngày. Mục Lương muốn chuẩn bị dùng thời gian mấy ngày, đem Huyền Vũ Thành hợp lý hoạch định một chút. Lý Nguyệt so sánh qua đêm qua nham giáp quy tốc độ tiến tới, nói ra, dựa theo hiện tại tiểu Huyền Vũ tốc độ, đại khái 8 ngày thời gian là đủ rồi. Nếu như nham giáp quy chưa đi đến biến hóa trước tốc độ, đại khái cần hơn 10 ngày nữa. Ta sẽ nhường tiểu Huyền Vũ tốc độ chậm lên một ít. Mục Lương trầm giọng nói, chúng ta muốn ở đến Thánh Dương Thành phía trước, làm cho Huyền Vũ Thành cải tạo hoàn thành cũng vận hành. Minh Bạch. Người ở chỗ này dồn dập đáp. Hôm nay biết liền lái tới đây. Mục Lương đứng dậy, sục sôi nói, hiện tại bắt đầu chuẩn bị cải tạo Huyền Vũ Thành. Hắn muốn bắt đầu đối với Huyền Vũ Võ tiến hành đại cải tạo, dù sao nếu như dựa vào hiện hữu người đến tiến hành cải tạo, đoán chừng phải thời gian 1 năm mới được. Mục Lương phụ trách tỉ mỉ, nham giáp quy phụ trách ra đại lực, có thể rất nhanh cải tạo hảo chỉnh cái Huyền Vũ Thành bố cục. Lại muốn bắt đầu a? Mỹ Nôn nhỏ giọng cảm khái nói. Nàng làm từ tiểu ô quy bắt đầu, đến bây giờ Huyền Vũ Thành nhân chứng, cảm giác được vô cùng ngưỡng nguyễn. Mục Lương đi nhanh ra khỏi phòng ốc, đi theo phía sau một đám người, các nàng đều muốn kiến thức là thế nào cải tạo Huyền Vũ Thành. Lúc này, cao điểm phía dưới đường phố rộng rãi, có không ít người ở tụ tập. Bọn họ nhìn cao điểm mặt trên, chờ đợi lấy thành chủ đại nhân an bài. Mục Lương đứng ở cao điểm sát biên giới, tâm linh câu thông bắt đầu nham giáp quy, tiểu Huyền Vũ, ta cần đại lượng tảng đá cùng bùn đất. Ngao ngao. Nham giáp quy phát sinh gầm nhẹ, đi tới một tòa 100 mét cao gò núi bên cạnh, vận dụng bắt đầu địa nham thao túng năng lực, ngắn ngủn mấy giây liền đem cả ngọn núi khâu cho vỡ nát. Ùng ùng. Đất đá như nước biển một dạng cuồn cuộn dựng lên, ra thiên cái địa hướng lưng rùa dâng lên đi. Mọi người ở đây, cái miệng nhỏ nhắn trương tròn, hai mắt trừng lớn, sợ ngây người. Đây chính là hắn cải tạo Huyền Vũ Thành động tĩnh. Nguyệt Thấm Lam ánh mắt đờ đẫn. Sẽ không đem chúng ta đều trông chứ? Elina kinh hoàng nói. Không phải, sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi. Ly Nguyệt khẩn trương an ủi tóc hồng thiếu nữ. Thật là lợi hại. Giữa trong mắt màu vàng nóng chiếu lấp lánh, chặt nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Quá khoa trương đi. Đây chính là thất giai thực lực sao? Nguyệt Phi nhan trong mắt màu đỏ lóe ra đối với thực lực khát vọng. Mục Lương, hắn lại đem đại gia hù dọa. Mỹ Nồn dẫn đầu trì hoãn tâm thần, liếc nhìn chặt lôi nàng ống tay áo tiểu hầu gái. Đây chính là thành chủ đại nhân thực lực chân chính, thật sự là khiến người ta kính nể a. Vệ cảnh nhịn không được lui lại một bước. Không riêng cao điểm người trên bị giật mình, cao điểm dưới đường phố người tất cả đều sợ choáng váng, có người còn dọa tè ra quần. Cái này, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra ạ? Thái Căn ghé vào cửa sổ, si ngốc nhìn lên trên bầu trời lăn lộn đất đá. Hắn hung hăng gãi gãi huyệt thái dương, cảm giác còn như vậy bị cả kinh hù dọa một cái, sớm muộn có một ngày không phải đem mình hù chết không thể. Là có người công kích Huyền Vũ Thành sao? Bách biến ma nữ lại nghĩ có hay không có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Ý nghĩ của nàng mới bắt đầu, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng hô to. Đại gia xin yên tâm, đây là thành chủ đại nhân ở cải tạo Huyền Vũ Thành. Đều không nên kinh hoàng, ngoan ngoãn ngốc tại chỗ không nên chạy loạn. Bách biến ma nữ có điểm tự bế, mới có điểm ý niệm trong đầu liền bị đánh gãy. Hơn nữa, như vậy rung động chẳng cảnh, lại là Huyền Vũ Thành chủ làm cho, nàng luôn cảm giác đào tẩu vô vọng. Mục Lương có thể mặc kệ những người khác ý tưởng, lúc này đang chuyên tâm điều khiển đất đá, bắt đầu cải tạo bắt đầu Huyền Vũ Thành tới. Trước tiên, vòng ngoài tường thành một lần nữa cải tạo, từ 4 thước tăng trưởng đến 15 thước, độ rộng đạt tới 6 mét. Tường thành góc đối 10 chữ vị trí, độ rộng càng là đạt tới 10 thước, cái này bốn phương tám hướng thành lập được thành lâu, dùng cho đội tuần tra người đóng ở cùng che gió che mưa. Cũng là về sau Huyền Vũ Thành cùng trên mặt đất dưới thông hành cửa khẩu yếu tắc một trong. Tạm thời cứ như vậy đi. Mục Lương nhìn phương xa thành lâu. Chính xác độ nhất định sẽ kém chút nữa, đại quy mô cải tạo là không có biện pháp tránh khỏi. Đây là Mục Lương đang thao túng nguyên nhân, nếu để cho nham giáp quy tới thao túng nói, nhiều lắm liền làm một rỗng ruột nham thạch phong ốc. Nham giáp quy hình thể càng lúc càng lớn, thao túng nham thạch phương diện càng ngày sẽ càng thô ráp, tinh tế trình độ biết giảm bớt hơn phân nửa. Đương nhiên, nham giáp quy tinh tế là 2-3 mét lớn nhỏ chính xác, mà không phải mấy cm giữa chính xác. Liên cung một đứa bé phi thường dễ dàng mặc kim chỉ, nhưng lớn lên trở thành một người và vỡ, dùng lớn ngón tay trở lại xe chỉ luồn kim, sẽ có vẻ buồn thủ buồn cước. Như vậy, cửa thành sau khi đi vào chính là khu giao dịch khu vực, nơi đây biến thành một cái phố buôn bán được rồi. Mục Lương quy hoạch bắt đầu Huyền Vũ Thành sau này sử dụng khu vực, các kẽ kiến trúc về sau sẽ chậm chậm tăng thêm. Phố buôn bán bên cạnh, thu được một đạo tường thành A, khoảng cách làm chiều rộng một điểm, hai bên liền đều có thể kiến tạo hai tầng cửa hàng. Mục Lương lần nữa lấy một đạo tường thành nhỏ, tạo thành một cái hình chữ nhật tùng thành, về sau phố buôn bán nằm đứng ở trong đó. Hắn làm xong về sau đối với ngoại giao dễ khu vực, bắt đầu quy hoạch bắt đầu mới khu cư ngụ. Cách xuất mấy cái thật dài đường phố, hai bên tất cả đều là ba tầng nhà lầu. Một tầng ở một nhà gia đình, đạt được hợp lý ở lại mật độ. Mục Lương sẽ không nhìn thấy bây giờ nham giáp quy phía sau lưng làm lớn ra, liền cho ở lại đám người đổi lớn hơn phòng ở, ngược lại là làm bắt đầu ba tầng nhà lầu. Thổ địa lớn nhất chiếm dụng suất, ngoại trừ khu cư ngụ bên ngoài, chính là trồng trọt khu vực, nhường lại thổ địa tất cả đều là cho đồng ruộng, rừng quả các loại, chờ, chuẩn bị. Ngoại trừ khu cư ngụ bên ngoài, còn trống đi mấy khối khu vực. Một là vì về sau mở xưởng chuẩn bị, hai cũng là làm cho đúc luyện thân thể, chỗ tu luyện. Hiện tại còn kém cao điểm. Mục Lương nhìn thành tường cao cao, nhìn lại hiện tại mới chỉ có 4 thước cao điểm. Hắn làm sao cũng phải hào hào cải tạo một cái cao điểm, trên độ cao liền không thể so với tường thành ải, như vậy nhìn xa mới sẽ không bị ngăn trở. Ở cao điểm ngay phía trước làm một tiểu quảng trường được rồi, như vậy diễn thuyết mới có địa phương. Cao điểm muốn mở rộng vài lần mới được, trồng trọt vườn cũng muốn mở rộng, một ít xanh rau dương ngược lại là cấy ghép đến đồng ruộng đi. Cao điểm biến thành cao 16 mét được rồi, chia làm 3 tầng có thể làm cho viên biến thành khu vực làm việc. Đỉnh chóp nhất phòng ở, ngược lại là có thể biến thành cung điện. Mục Lương càng làm liền phát hiện muốn cải tạo quá nhiều thứ. Huyền Vũ Thành đại khái cải tạo hoàn thành, hắn sau khi quyết định lại thêm tỉ 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 mỉ. Chương 127, trung khu thủy lợi. 14. Hoàn toàn đại biến dạng nữa à? Nguyệt Phi Nhan thân thể lung la lung lay, đưa tay đỡ Nguyệt Thấm Lam, cảm nhận được mặt đất đang ở nhanh chóng cất cao. Nàng đứng ở cao điểm bên trên, có thể thấy toàn bộ lưng rùa sở hữu biến hóa. Xa xa cao lớn tường thành, đều nhịp đường phố, tảng lớn bằng phẳng đồng ruộng. Thật là chấn động thiên động đất ta. Nguyệt Thấm Lam cảm khái lấy, ưu nhã không bị lay động mặt đất ảnh hưởng. Phong ốc của chúng ta cũng thay đổi. Mỹ Nổn kinh ngạc hô. Nàng xoay người chứng kiến nguyên bản phòng ở đang ở phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản nho nhỏ phòng ốc đang nhanh chóng mở rộng, từng cây một lớn thạch trụ bay lên. Một cái cung điện to lớn hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó là từng tòa tiểu thiên điện thay thế nguyên bản tất cả phòng ở, tinh huy trà thụ trô ở khu vực cũng bị thấp lùn tường vây bọc lại, tạo thành một cái hậu hoa viên. Hào một cái đại khí bàng bạc cung điện. Ly Nguyệt trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, cung điện như vậy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình thức. Cái này sẽ không quá khoa trương. Elina ngây người ngạc nói. Ngủ ở như vậy căn phòng lớn bên trong, có thể hay không có vẻ quá xa xỉ, còn có thể ngủ được thấy sao? Vệ Ấu Lan khuôn mặt nhỏ nhắn rồi rắm, như vậy căn phòng lớn là rất tốt, nhưng đánh quét vệ sinh liền có chút khó khăn a. Nghiên cứu của ta sở, đồ vật bên trong sẽ không bị trông chứ? Giờ vẻ mặt cầu xin, nhìn quen thuộc phòng ở biến mất không thấy. Sẽ không, cái gì cũng thật tốt. Mục Lương lau mồ hôi trên trán thí. Bước chân hắn có điểm hư, đi tới nói ra, ta chỉ là bành trướng tường thể cùng nóc nhà, cũng không có làm hư đồ vật bên trong. Mục Lương, ngươi không sao chứ? Nguyệt Thấm Lam đỡ lấy Mục Lương, lo lắng nhìn hắn sắc mặt tái nhợt. Ngươi không nên quá hợp lại a. Mỹ Nôn chậm chậm đi tới, đỡ lấy Mục Lương bên kia tay. Không có việc gì, chậm một chút là được rồi. Mục Lương nhẹ lay động một cái đầu. Hắn lập tức hoàn thành lớn như vậy cải tạo, tinh lực chủ yếu tiêu hao ở phương diện chi tiết. Trong lúc nhất thời trí nhớ siêu tần, tính toán quá nhiều thứ. Còn lại ngày mai trở lại làm a. Ly Nguyệt nhẹ giọng nói. Mục Lương nét miệng cười, nói ra, còn kém cuối cùng một cái địa phương trọng yếu, làm xong thì tốt rồi. Huyền Vũ Thành đại cải tạo đã hoàn thành 90%, còn kém sau cùng thủy lợi cải tạo. Vậy cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Mỹ Nổn quan tâm nói. Yên tâm đi, chỉ là mở rộng một cái ao nước, cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Mục Lương cải tạo trước để dành thủy đạo, hiện tại kém nguồn nước ao nước quá nhỏ. Ta đây dịu người đi qua. Mỹ Nổn lưỡng lự một cái nói rằng. Không cần, ta hiện tại tỉnh lại. Mục Lương thấy buồn cười lắc đầu. Hắn chỉ là trong nháy mắt trí nhớ tiêu hao quá độ, chỉ cần dừng lại nghỉ một cái là có thể khôi phục lại. Mục Lương mang theo chúng nữ cùng nhau đi trước hậu hoa viên, cũng chính là về sau dành riêng cho cao địa trồng trọt vườn. Hắn nhìn hậu hoa viên, đối với chúng nữ nói ra, nơi đây về sau trồng chút xanh rau dưa tự chúng ta ăn. Có đồng ruộng sau đó, cao địa sản xuất cùng Huyền Vũ Thành sản xuất sẽ phân chia mở, cũng chính là hay là đặc cung. Dược thảo đâu? Cũng trồng ở nơi đây sao? Giữa hỏi. Chân quý dược thảo liền trồng ở nơi đây. Mục Lương nhìn quét nhãn thiên sứ chi dược, nhẹ giọng nói ra, các ngươi cũng có thể trồng chút thứ mình thích. Hậu hoa viên trồng trọt khu vực, chân quý nhất chính là tinh huy trà thụ, thiên sứ chi dược cùng cường hóa bí dược dược thảo. Còn lại đúng là một ít xanh rau dưa, cây ăn quả, cùng với một ít thông thường hoa hoa thảo thảo. Ta không nghĩ loại. Nguyệt Phi Nhan lắc đầu. Nàng trùng đồ vật nói, biết không nhịn được nghĩ dùng lửa đốt. Ta cũng không có. Ly Nguyệt lắc đầu. Chỉ cần thiên sứ chi dược tồn tại, nàng sẽ không cần những thứ khác hoa hoa thảo thảo. Nơi đây liền giao cho sở tới quản lý a. Mục Lương chỉ tên muốn sở tới quản lý hậu hoa viên. Miễn cho tóc vàng nữ nhân cả ngày đứng ở nghiên cứu sở chung, vừa lúc có mượn cớ để cho nàng nhiều hơn tới đi lại. Ta sao? Cái kia có thể toàn bộ trùng thành dược thảo sao? Giờ ngốc bẩm sinh mà hỏi. Không được, phổ thông dược thảo sẽ có chuyên môn dược viên trồng trọt. Mục Lương lắc lắc đầu nói. Hắn không cần nghĩ cũng biết giờ là vì hình ảnh thuận tiện, vừa muốn đem hậu hoa viên đổi thành dược thảo vườn. Mỹ Nổn, ngươi cũng phụ trách mảnh này hậu hoa viên. Mục Lương lo lắng cái này mơ hồ tóc vàng nữ nhân. Được. Mỹ Nổn thanh thúy thanh đáp. Ao nước quá nhỏ. Mục Lương nhìn trước mắt không lớn ao nước, đã không có biện pháp cung ứng hiện tại Huyền Vũ Thành dùng thủy lượng. Hắn nhìn quét nhãn tinh huy trà thụ, phát hiện chiếm diện tích đều không nhỏ, cho mở rộng ao nước diện tích cũng có giới hạn. Như vậy chỉ có đi xuống đào sâu. Mục Lương điều khiển đất đá, đem ao nước huyết trương sâu đến 10 thước, độ rộng cũng đạt được 10 thước. Hoa lập lạp. Ao nước mực nước nhanh chóng giảm xuống, thủy tinh ngư thật nhanh ngưng tụ thủy. Quá chậm, dựa theo hiện tại ngưng tụ nước tốc độ có thể không làm được. Mục Lương liếc nhìn ao nước thủy đang chậm rãi dâng lên lấy. Hắn muốn là liên tục không ngừng sản thủy, mà không phải đứt quãng chữ thủy. Qua đây. Mục Lương hướng thủy tinh ngư vẫy vẫy tay. Hoa lập lạp. Thủy tinh ngư quần quật nổi lên thủy lãng, bao vây lấy thủy nhảy lên một cái, bị Mục Lương một bà chọc ở trong tay. Hắn hướng hệ thống ra lệnh, hệ thống, đem thủy tinh ngư tiến hóa đến cấp 6. Dùng thủy áp lực lớn không quan hệ a, đem thủy tinh ngư tiến hóa một cái là được rồi. Keng. 3 cấp tiến hóa đến cấp 6, khấu trừ 11.000 tiến hóa điểm. Keng.
cấp 6 thủy tinh ngư tiến hóa thành công. Keng. Thủy nguyên tố ngưng tụ tiến giai, thủy nguyên tố thao túng. Keng. Có hay không đồng bộ kế thừa thủy tinh ngư thiên phú, thủy nguyên tố thao túng.
Ừm, kế thừa.
Mục Lương gật đầu.
Keng.
Thủy nguyên tố ngưng tụ thay đổi chung.
Thích xứng chung.
Truyền thừa hoàn tất. Mục Lương nhất thời cảm nhận được một cô mát lạnh cảm giác, thoải mái rửa sạch toàn thân, mệt mỏi đầu óc nhất thời dễ dàng hơn.
Hoa lập lạp.
Thủy tinh ngư lay động cửa ra Mục Lương ngón tay, rơi vào trong ao nước, thân cá nhanh chóng tăng trưởng.
1 mét, 2 thước, 4 thước.
Thủy tinh ngư hình thể tăng trưởng đến 4 thước, ao nước chớp mắt đã bị thủy tràn đầy, dư thừa thủy cực nhanh dũng mãnh vào liên tiếp thủy đạo.
Hoa lập lạp.
Nguồn nước nguyên không ngừng chảy vào thủy đạo, nhất khắc cũng chưa từng dừng lại nghỉ quá.
Hoa lập lạp.
Thủy tinh ngư từ ao nước toát ra đầu, ủy khuất nhìn Mục Lương, ở biểu đạt cái này ao nước quá nhỏ.
Rồi rồi, ta sẽ giúp ngươi mở rộng một điểm.
Mục Lương buồn cười lắc đầu. Hắn điều khiển đất đá, đem trong ao nước gian độ rộng khuyết trương đến 15 thước, chỉ miệng lại vẫn duy trì lấy chừng 10 thước, biến thành một cái hồ lô bụng hình dạng.
Hoa lạp lạp thủy tinh ngư nhảy ra mặt nước, văng lên chuỗi dài bọt nước.
Ngươi nghĩ từ thủy thông chạy ra ngoài?
Mục Lương kinh ngạc nhận lấy thủy tinh ngư biểu đạt ý tứ.
Hắn nhớ muốn về đáp, ngươi nghĩ đi ra ngoài lưu quay vòng, ta là không có ý kiến.
Lục cấp thủy tinh ngư tiến giai sau tân thiên phú, đã có lực công kích, chỉ là không biết chiêu thức gì, thao khống thủy công kích phương diện khẳng định không đủ linh hoạt.
Nhưng đối phó một hai ngũ giai là hoàn toàn không có vấn đề.
Nếu có Nguyệt Thấm Lam như vậy chính xác thao khống thủy năng lực, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lục giai cũng có thể đối kháng bất bại.
Dù sao, thủy tinh ngư là phụ trợ hình ngư, chỉ có thể dùng đại lượng thủy đem người chết đuối.
Hoa lạp lạp thủy tinh ngư vui mừng nhấc lên bọt nước.
Ngươi ban ngày được ngốc tại chỗ này, nửa đêm phía sau ngươi lại đi ra a.
Mục Lương cho thủy tinh ngư nói ra yêu cầu, miễn cho ban ngày không làm việc đàng hoàng đi ra ngoài, vậy mọi người liền đều muốn đoạt thủy.
Hoa lạp lạp thủy tinh ngư biểu thị nhớ kỹ.
Xem ra vệ sinh quy hoạch cũng muốn đăng lên để báo.
Mục Lương tuyệt không cho phép có người hướng trong thủy đạo ngược lại ra dưới.
Cống thoát nước ngược lại là đã dự bị đi ra, nhưng gia đình Vê Đút Cờ còn không có liên thông cống thoát nước.
Mục Lương trong lúc nhất thời cải tạo đều là đại mục tiêu.
Giống như cửa sổ nước dơ xử lý gì gì đó liền không cần nghĩ, những thứ này đều muốn chủ nhà người chính mình suy nghĩ biện pháp.
Chương 128, biến dị tinh huy trả thụ.
24.
Lớn như vậy thủy tinh ngư, ít nhất cũng phải bồi dưỡng 60 năm.
Nguyệt Thấm Lam sợ hãi than nhìn dài 4 mét thủy tinh ngư.
Nếu như nàng vẫn còn ở Nguyệt Đàm bộ lạc làm một chủ, coi như đoạt được huyết hồ tử trong tay thủy tinh ngư, nàng cũng muốn kiên trì nữa mười mấy 20 năm mới có thể bồi dưỡng bắt đầu thủy tinh ngư cung ứng toàn bộ bộ lạc dùng nước trình độ.
Càng chưa nói trước mắt này dài 4 mét thủy tinh ngư, ít nhất cũng phải tốn 60 năm tới bồi dưỡng lớn lên.
Cho nên, Nguyệt Thấm Lam tâm tình lúc này là phức tạp.
Nếu như trở lại một lần cơ hội, làm cho Nguyệt Đàm bộ lạc chiếm được thủy tinh ngư, nàng cần ngưng tụ mười mấy 20 năm tới thủy là có thể giải phóng.
Không phải, tuyệt đối không muốn.
Nguyệt Thấm Lam hơi chút có cái ý niệm này, đã bị nàng cho tạo khai. Cho đám người kia kiên trì nữa mười mấy 20 năm, nàng tuyệt đối không muốn.
Nàng vẫn cảm thấy cuộc sống bây giờ tương đối hài lòng.
Cái này thủy tinh ngư rốt cuộc là từ chỗ nào tới?
Giờ trong mắt màu vàng nóng lóe ra nghiên cứu quan mang.
Nàng muốn kiếm điểm thủy tinh ngư huyết tới nghiên cứu, cũng có thể phối trí bước phát triển mới hình cường hóa bí dược.
Cái này thì có rất nhiều lời pháp.
Elina mềm mại nói rằng, ta phía trước từ thánh.
Một chỗ nghe nói qua, thủy tinh ngư một dạng đều là tại sông ngầm sinh hoạt.
Ta cũng đã nghe nói qua thủy tinh ngư một cái lai lịch.
Nguyệt Thấm Lam chỉ hoan tâm thần, nói ra, có người xem qua dưới mưa to lúc, thủy tinh ngư là từ trên trời rớt xuống.
Thuyết pháp này quá ly kỳ.
Ly Nguyệt lắc đầu.
Mục Lương híp trong mắt màu đen, tâm linh ý niệm hướng thủy tinh ngư hỏi lai lịch của nó.
Hắn cuối cùng được đến thủy tinh ngư trả lời là, không biết, không nhớ rõ.
Lai lịch không nói rõ ràng, vậy nó biết đẻ trứng sao?
Nguyệt Phi nhan hiếu kỳ hỏi.
Nàng chỉ nghe nói qua thủy tinh ngư, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể.
Sẽ phải đẻ trứng a?
Nguyệt Thấm Lam mấp máy môi đỏ mọng, ngựa khí tràn ngập không xác định, còn như lúc nào đẻ trứng cũng không biết.
Nếu như thủy tinh ngư thật có thể đẻ trứng thì tốt rồi, như vậy chúng ta thì có nhiều vô cùng thủy dùng.
Nguyệt Phi nha nước mơ nói.
Nàng có thể là trước đây thiếu nước trong lòng nguyên nhân, cảm thấy thủy nhiều chính là tốt.
Hoa lạp lạp thủy tinh ngư đột nhiên nhảy lên một cái, một chuỗi bọt nước quét về phía chúng nữ.
Nó làm sao vậy?
Nguyệt Phi nhan vừa lau mặt ở trên bọt nước, mờ mịt chớp chớp trong mắt màu đỏ.
Sẽ không phải là nghe hiểu được chúng ta nói chứ?
Elina nhỏ giọng thì thầm.
Nàng xoay người sang chỗ khác, từ miệng túi xuất ra khác một cái khăn che mặt, thay cho trên mặt ướt mặt khăn.
Ly Nguyệt leo trên mặt nạ thủy tí, cùng mỹ nồn liếc nhau, nhất để quay đầu nhìn về phía Mục Lương.
Khái khái.
Nó tương đối nghịch ngợm.
Mục Lương ho nhẹ một tiếng.
Hắn vừa rồi theo cũng hỏi thăm thủy tinh ngư đẻ trứng vấn đề, tiếp lấy nó liền có chút xấu hổ vung lên bọt nước.
Nguyệt Thấm Lam thấy thiếu nữ hai người bộ dạng, quyến rũ khuôn mặt hiện lên một vệt như có điều suy nghĩ.
Nàng xem hướng Mục Lương ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, cảm thấy vừa rồi thủy tinh ngư hành vi với hắn có quan hệ.
Mục Lương làm bộ không phát hiện, dường như không có việc ấy đi hướng tinh huy trả thụ.
Hắn nhìn cao 16 mét trả thụ, quyết định hiện tại khiến nó tiến hóa đến thất cấp.
Hệ thống, làm cho tinh huy trả thụ tiến hóa đến thất cấp.
Mục Lương tay nắm dán trên cành cây.
Keng.
Cấp 6 tiến hóa đến cấp 7, khấu trừ 1 triệu tiến hóa điểm.
Keng.
Cấp 7 tinh huy trả thụ tiến hóa thành công, tinh thần trả thụ.
Keng.
Có hay không kế thừa tinh thần trả thụ thiên phú, tinh thần lĩnh vực.
Kế thừa.
Mục Lương kinh ngạc phát hiện tinh huy trả thụ biến dị,
cư nhiên tiến hóa thành tinh thần trả thụ.
Keng.
Tinh thần lĩnh vực thay đổi chung.
Thích xứng chung.
Truyền thừa hoàn tất. Mục Lương híp mắt hưởng thụ cường hóa, nếu như lần đầu tiên thất cấp cường hóa là thống khổ nhất, như vậy hiện tại chỉ là trung đau nhức cấp bậc. Hắn hiếu kỳ hiện tại thuộc tính của mình, mở ra bảng thoạt nhìn. Thuần dưỡng sư, Mục Lương. Thể lực 21.1. Tốc độ 22.4. Khí lực 207. Ba tinh thần 230. Thọ mệnh 24 tuổi 401.05. Thuần dưỡng điểm 150. Tiến hóa điểm 225.800. Năng lực địa nham, gấp 20 nặng nhẹ, cấp 7. Tinh thần lĩnh vực cấp 7. Thủy nguyên tố thao túng cấp 6. Ẩn dấu thuần dưỡng thú nham giáp uy. Thiên phú địa nham, gấp 20 nặng nhẹ, cấp 7. Thủy tinh ngư. Thiên phú thủy nguyên tố thao túng cấp 6. Thuần dưỡng thực tinh thần trả thụ. Thiên phú tinh thần lĩnh vực cấp 7. Ẩn dấu chỉ còn lại có 200.000, chỉ đủ lại cường hóa 2 con lục cấp thuần dưỡng thú. Mục Lương yên lặng đóng cửa bảng sở kỳ hiệu. Hắn hiện tại chú ý nhất địa phương chính là tiến hóa thành tinh thần trà thụ có thay đổi gì. Tinh thần trà thụ lúc này đang điên cuồng sinh trưởng trùng, dễ gây ngoại ngoại hướng cao điểm dưới xuyên tấu lấy. Chớ vào vào ao nước bên trong, cũng đừng đâm xuyên kho lạnh. Mục Lương vội vã dẫn đạo tinh thần trà thụ tiến hóa. Miễn cho dễ cây cho chui vào kho lạnh đi, nơi đó là băng minh xả ra a. Người dễ cây có thể bọc lại toàn bộ cao điểm. Mục Lương tâm linh ý niệm đem cao địa khu vực vẽ ra tới. Còn chưa đủ. Mục Lương đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dẫn đạo nói, vậy ngươi liền dọc theo vỏ rùa cùng mặt đất trong lúc đó, hướng bốn phía sinh trưởng a. Hắn không nghĩ tới tinh thần trà thụ dễ cây phát triển như vậy, cao điểm đã không thỏa mãn được nó. Mấy phút sau, tinh thần trà thụ đình chỉ sinh trưởng. Lúc này, tinh thần trà thụ tăng trưởng đến 32 mét cao độ, thân cây đường kính đạt được 8 mét, lá cây có lớn chừng bàn tay. Thì ra là thế, tinh thần trà thụ biết kết xuất tinh thần trái cây, ăn có thể cường hóa nhân thể. Mục Lương chợt điểm một cái. Tinh thần trà thụ tiến hóa hết, liền cho hắn chuyển đến tiên phú tặng lại. Tiến hóa sau tinh thần lĩnh vực cũng nhận được tăng cường, lĩnh vực phạm vi không sai biệt lắm có thể bao phủ toàn bộ lương rùa, thực vật để cao nhanh hơn. Nhân tính hóa địa phương chính là tinh thần lĩnh vực có thể điều tiết phạm vi cùng đề cao tốc độ. Hơn nữa, còn có nhất định xác suất có thể cho thực vật đạt được cường hóa. Mục Lương vừa vặn có thể cho lĩnh vực trọng điểm chiếu cố đồng ruộng, rừng quả các loại, chờ trọng yếu trồng trọt địa phương. Bụi cây này trà thụ là ta gặp qua lớn nhất cây rồi. Ly Nguyệt cảm khái nói. Đúng vậy a, so với Thánh Dương Thành cây lớn hơn. Elina gật đầu. Thánh Dương Thành thì có một gốc cây còn sống đại thụ, có chừng 20 thước so với, nhưng bây giờ là bị trước mắt trà thụ vượt qua. Nàng nghĩ tới đây liền có chút lo lắng. Quay đầu nhìn phía thiếu nữ tóc trắng. Bụi cây này trà thụ sẽ đưa tới Thánh Dương Thành dòng nó. Elina lo lắng nói rằng. Không có việc gì, chúng ta có tiểu huyền vũ ở, sẽ không có người dám tới cường đoạn. Ly Nguyệt nhỏ giọng nói rằng. Bây giờ nham giáp quy đi phía trước một năm út sấp, ai cũng không dám tới cấp đổ, cũng chỉ có thể quỷ quỷ tuy tuy tới trộm mà thôi. Có thể những cái này dị quỷ đều không dễ trọng. Elina đương nhiên biết không người biết ngu đến mức, cho rằng lớn như vậy hoàng cổ man thú không có chiến lực. Chỉ dựa vào hình thể là có thể dọa lui hơn phân nửa người, càng chưa nói phát động công kích. Chỉ sợ một kích là có thể hủy diệt nửa tòa thành. Có thể dị quỷ thật là quỷ dị, ai biết những quái vật kia có năng lực đặc thù gì. Được rồi, ta sẽ nhắc nhở Mục Lương. Ly Nguyệt cắt đứt tóc hồng lời của thiếu nữ, liếc mắt một cái bên cạnh Nguyệt Thẩm Lam. Nàng không muốn ở tại người nàng trước mặt đàm luận dị quỷ chuyện liên quan đến nàng cùng Giuffre, Elina thân phận chân thật, nàng sẽ chỉ làm Mục Lương biết. Nguyệt Thẩm Lam híp trong mắt màu xanh nước biển, bất động thanh sắc đánh giá trả thụ. Nàng suy tư về mới vừa nghe được nói, dị quỷ vậy là cái gì? Còn như Thánh Dương Thành có thể hay không cấp đoạt trả thụ? Không cần nghĩ cũng biết sẽ có người động tâm, khổng lồ như vậy trà thụ liền nàng nhìn thấy đều sẽ tâm động. Thật là lớn trà thụ, về sau trích lá trà biết khó hơn. Mỹ nổn có chút phiền não. Về sau trích lá trà liền trích những tiểu diệp từ đó, đừng trích đại diệp tử. Mục Lương nhẹ giọng nói. Tinh thần trà thụ lá cây có lớn có nhỏ, lớn có lớn cỡ bàn tay, mặt trên đầy lục ánh tinh ban, nhiều đến nhất đến thất điểm tinh ban. Nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái, chỉ có một điểm nhỏ tinh ban. Tinh thần trà thụ lá cây, hắn vừa nghĩ đến một cái mới công dụng, chỉ thiếu chút xíu nữa cải tạo là có thể thực thi.
Được.
Mỹ nôn ngẩn người gật đầu. Chương 129, U Linh đặc chủng bộ đội. 34. Buổi tối, Mục Lương mới ăn xong bữa cơm, tiến nhập mới bố trí trong thư phòng. Hắn nhìn trong phòng toàn bộ, tất cả đều là thai thỏ thiếu nữ hỗ trợ bố trí, giá sách, cái bàn cùng cái ghế tất cả đều là chọn tốt nhất. Mỹ nôn cũng đã trưởng thành a. Mục Lương ngồi ở trước bàn đọc sách, đánh giá mặt bàn da thú giấy các loại, chờ. Hắn cầm lấy than tuổi bút, kéo qua một tấm da thú giấy bắt đầu vẽ lên tới, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm muộn có thời gian, vẽ một ít thiết kế đồ. Hiện tại Huyền Vũ thành bách phế đại hưng, rất nhiều hành nghiệp đều là không có, những thứ này đều cần hắn tới vỡ lòng. Mà vỡ lòng phương thức tốt nhất, liền đem một ít gì đó vẽ ở trên giấy, trở lại giảng giải liền dễ dàng nhiều. Mục Lương rất nhiều thứ cũng không hiểu nhiều lắm, có thể hiểu rõ đại khái dù sao cũng hơn cái gì cũng không hiểu tốt, cho đại gia nói cái mới đầu là có thể mặc kệ phát triển tiếp. 360 đi, rồi rồi đều cần có người tới dẫn đầu. Cái này ra thu thật không tốt dùng. Mục Lương hoạch định phân nửa bất đắc dĩ thở dài. Hắn liếc nhìn trong tay bút than, cũng giống vậy phải không dùng tốt. Có muốn hay không làm điểm giấy đi ra đâu? Mục Lương nghĩ chế giấy công nghệ. Chế giấy công nghệ học giáo trên sách học thì có giáo, hơn nữa trên internet video cũng rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có thể soát đến mấy cái. Hắn ở địa cầu chuẩn bị làm hoang dã cầu sinh video phía trước, cũng xem qua không ít đứng đầu bác chủ video, trong đó không ít là chế tạo gì tứ đại phát minh, cổ trang, canh cửi trở, các loại. Những video này điểm kích suất cao vô cùng. Mục Lương nhìn phía sau cảm thấy không có tinh lực đi theo gió, chỉ có thể đi làm am hiểu hoang dã cầu sinh, không nghĩ tới liền xuyên việt rồi. Thật đúng là muốn cảm tạ những video này a, để cho ta thật học được một chút vật. Mục Lương phiền muộn thở dài, không hiểu có điểm tưởng niệm địa cầu. Mục Lương, ta có thể đi vào sao? Ly Nguyệt thanh lanh tiếng ở bên ngoài cửa vang lên. Bây giờ cung điện cũng không có đại môn, phải đợi sau đó tìm người chế tạo lại gắn lên đi. Vào đi. Mục Lương buông than tủi bút. Hắn ngẩng đầu nhìn đeo mặt nạ thiếu nữ tóc trắng, cất bước đi đến. Ngồi đi. Mục Lương giơ tay lên vẫy vẫy. Ừm. Ly Nguyệt mấp máy môi hồng, ngồi ở bàn học đang trước mặt ghế trên. Nơi đây chỉ có ta ở, đem mặt nạ lấy xuống đi. Mục Lương nhìn thiếu nữ mặt nạ trên mặt, ôn hòa tiếng nói, từ ăn bữa cơm bắt đầu, ngươi vẫn có lời bộ dạng. Ngươi đã nhìn ra. Ly Nguyệt giơ tay lên tháo mặt nạ xuống, mặt cười nổi lên một tia đỏ ửng. Là có quan hệ với Thánh Dương Thành chuyện chứ? Mục Lương có thể không nhìn ra được sao? Thiếu nữ tóc trắng ăn bữa ăn tối thời điểm, đều liếc trộm hắn hơn 10-20 lần. Ta phía trước vẫn không cùng ngươi nói. Quá khứ của chúng ta. Ly Nguyệt gục đầu xuống, ngữ khí có điểm trầm thấp. Ta nghe lấy. Mục Lương hai tay trùng điệp ở mặt bàn, ngồi thẳng người chuẩn bị nghe. Ta và Helena, giữa đều là tới từ Thánh Dương Thành, là Thánh Dương Thành từ nhỏ bồi dưỡng một chi ám sát tiểu đội. Ly Nguyệt thanh âm tràn ngập phẫn nộ, cũng là cực lực đè nén, chúng ta vẫn là một chi người thí nghiệm, bị nghiên cứu như thế nào trưởng khống hư quỷ cảm nhiễm ăn mòn phía sau lấy được lực lượng. Giáp tình giả, dị biến giả trời sinh bên trên quá ít, mà cường hóa giả lại quá hao tổn của cảnh nguyên. Thánh Dương Thành liền mở một con đường khác, trực tiếp làm cho người thường đi cảm nhiễm hư quỷ cảm nhiễm, do đó ngắn thu được năng lực đặc thù. Như vậy thì có thể tốc thành bồi dưỡng được một chi cường đại đội ngũ, vì cam đoan thủ hạ trung tâm, còn tự biên tự diễn tiêu diệt tiểu bộ lạc, lại cứu ra một ít tiểu hài tử tới bồi dưỡng. Thánh Dương Thành không cam lòng chỉ có một ít ngắn ngủi vật tiêu hao, mà bắt đầu nghiên cứu người cùng hư quỷ giữa cân bằng. Do đó ra đời sở hữu hư quỷ lực lượng, trí tuệ con người, như vậy mới quái vật, dị quỷ. Ly Nguyệt tiểu thủ nắm chặt che mặt cụ, khàn khàn tiếng, chúng ta bốn người là ở truy sát một gã trốn tránh giả lúc, từ trong miệng nàng mới biết được những thứ này chân tướng. Thánh Dương Thành có bao nhiêu dị quỷ? Mục Lương trầm giọng nói. Dựa theo hắn tới lý giải, dị quỷ thì tương đương với một chi bộ đội đặc thù. Đối với dạng này bộ đội đặc thù, hắn không thể không phòng. Ta không biết, ta cũng là gần nhất mới biết được dị quỷ thực sự thí nghiệm thành công. Ly Nguyệt trước đây chỉ nghe nói qua dị quỷ, chân chính chứng kiến cũng chính là cái kia bị đánh chết dị quỷ. Ngày đó theo đuổi giết các ngươi dị quỷ, là vì diệt khẩu chứ? Mục Lương cao mày suy đoán nói. Là, chỉ cần từ Thánh Dương Thành chạy trốn người, đều sẽ phải ám sát đội đuổi theo giết. Ly Nguyệt sắc mặt phức tạp. Các nàng trước đây liền truy sát quá một ít trốn tránh giả, nếu không phải như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng của sự tình. Mục Lương suy tư một hồi, hỏi như ngươi vậy bị ép làm hại người, Thánh Dương Thành có phải hay không có rất nhiều? Là có rất nhiều, chúng ta trước đây cùng một nhóm cảm nhiễm giả, thì có hơn 50 người. Ly Nguyệt cắn chặt hàm răng, đáy mắt hiện lên một tia bị thương. Cùng một nhóm hơn 50 người, có không ít người chết trong huấn luyện, chết ở cảm nhiễm phát bệnh kỳ. Có thể hay không xúi dục các nàng? Mục Lương hiếp con ngươi màu đen. Nếu như Thánh Dương Thành bồi dưỡng những người này, tất cả đều là diệt tiểu bộ lạc lấy được tiểu hài tử bồi dưỡng mà thành. Nếu như tẩy não nghiêm trọng, xúi dục đứng lên thực tế có điểm độ khó. Ta hoài nghi trong những người này có người là biết chân tướng. Ly Nguyệt sắc mặt buồn bã nói rằng, nàng không giống mấy năm trước như vậy ngây thơ, bây giờ muốn vừa nghĩ cũng biết ám sát trong đội, có không ít người là biết chân tướng. Nhưng bọn họ nhưng vẫn là đứng ở Thánh Dương Thành trung, như vậy thì có điểm lại nhân tầm vị. Ta hiểu được, vậy tạm thời không nên đi tiếp xúc. Mục Lương gật đầu. Biết chân tướng lại tiếp tục đứng ở Thánh Dương Thành nhân, hắn có thể đoán được lưỡng chủng kết quả. Hoặc là liền giả câm vờ điếc quá cuộc sống mới, hoặc là chính là ẩn nhẫn lấy tìm kiếm báo thù cơ hội. Nếu như tùy tiện đi tới suối dục lời nói, sẽ khiến không phải kết quả tốt. Mục Lương, ngươi một định yếu tiểu tâm Thánh Dương Thành dị quỷ. Ly Nguyệt mặt cười tràn ngập chăm chú nghiêm túc. Ta biết rồi, ngươi cũng đừng xem thường chúng ta Huyền Vũ Thành. Mục Lương khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nham Giáp Quy chính là một cái to lớn lực uy hiếp, đến lúc đó đứng ở Thánh Dương Thành bên cạnh, đối phương cũng không dám ngoài sáng tới hạ thủ. Còn như ngầm thủ đoạn, hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào. Ta không có xem nhẹ Huyền Vũ Thành. Ly Nguyệt nhỏ giọng biện giải một cái, căng thẳng gò má nới lòng ra. Nàng làm sao có khả năng xem nhẹ Huyền Vũ Thành, chỉ là Thánh Dương Thành gây áp lực quá lớn, xưng là lúc nhỏ bóng ma cũng không quá đáng. Cái kia hai bộ ưu linh khôi giáp, ngươi và Helena cầm đi xuyên. Mục Lương thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi, nói lên quyết định của chính mình, ta dự định tổ kiến một cái giám thị cùng tình báo thu thập bộ môn, phụ trách Huyền Vũ Thành giám sát cùng tình báo tìm hiểu, cùng với đến mỗi một cái đại thành tình báo thu thập. Huyền Vũ Thành về sau càng ngày sẽ càng lớn, nhân khẩu càng ngày sẽ càng nhiều. Tổng hội lẫn vào mấy con có dụng tâm khác con chuột, những người này phải dựa vào người nội bộ tới phát quật. Ly Nguyệt, Helena hai cái có đặc thù trải qua người, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta và Helena sao? Ly Nguyệt kinh ngạc nói. Là, cái ngành này tên đầy đủ là U Linh đặc chủng bộ đội. Mục Lương biểu tình chăm chú, nói ra, cũng có thể là U Linh bộ môn. Hắn bắt đầu tên này, cũng có một điểm hoài niệm trước đây bộ đội đặc chủng thân phận ý tứ. Mục Lương muốn cái ngành này liền giống như ưu linh xuất quỷ nhập thần, có thể giống như địa cầu bộ đội đặc chủng cường hãn như vậy. Ở cái thế giới này có thể giống nhau khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là, Elina bên kia, ta còn không biết nàng có ý tứ. Ly Nguyệt thì nguyện ý gia nhập vào cái này ưu linh đặc chủng bộ đội, lại không thể vì đồng bạn làm quyết định. Không có việc gì, ngươi có thể hỏi nàng một chút. Mục Lương ôn hòa nói. Hắn cũng không miễn cưỡng người, trừ phi đối phương là muốn tự mình tìm đường chết, như vậy thì trách không phải hắn tới miễn cưỡng người. Được. Ly Nguyệt mấp máy môi hồng gật đầu. Nàng nghĩ đến tóc vàng nữ nhân, nói ra, trên thực tế, giờ cũng có thể gia nhập vào cái ưu linh này ngành, thực lực của nàng cũng mạnh vô cùng. Giờ coi như, nàng vẫn là thích hợp đứng ở nghiên cứu sở. Mục Lương nghĩ đến kia cái mê hồ tóc vàng nữ nhân, căn bản không tưởng tượng nổi đối phương ra nhiệm vụ lúc tình cảnh. Hơn nữa, một cái làm nghiên cứu người, so với một cái làm phá hư người khó có được. Ly Nguyệt há miệng muốn giải thích một chút. Nàng sau đó nghĩ đến, khả năng giờ đứng ở nghiên cứu sở chung biết càng vui vẻ hơn a, cũng liền không nói nữa. Chương 130, di động thành thị. 44. Nói hết đi ra, cảm giác cũng dung nhiều. Ly Nguyệt mại nhanh nhẹn bước tiến, bước chậm với hành lang, đang lung giáp trùng phía trước chiếu sáng, cả người phi thường thả lỏng. Nàng đem trong lòng bí mật nói ra phía sau, trong lòng gánh vác giảm đi hơn phân nửa. Còn lại cũng chỉ có hư quỷ cảm nhiễm cái bệnh này, cùng với báo thủ. Elina có thể hay không gia nhập vào ưu linh đặc chủng bộ đội đâu? Ly Nguyệt suy tính làm sao kéo đồng bạn nhập bọn. Gia nhập vào đặc thù bộ môn đại biểu cho rất nhiều thứ, không thể để lộ bí mật, không thể tùy ý rời khỏi, nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm. Nhưng, phúc lợi cũng vô cùng cao, quyền lực cũng rất lớn. Ly Nguyệt nhìn trong tay ra thu giấy, mặt trên ghi chép chính là ưu linh đặc chủng bộ đội phúc lợi. Đây là Mục Lương vừa rồi cho nàng, nói là có thể đưa cho Elina tìm hiểu một chút. Dù sao, hắn không có cùng tóc hồng thiếu nữ có quá bao sâu khắc đồng thời xuất hiện, giữa hai người liên lụy chính là Ly Nguyệt, giờ cùng với Hạch Tâm, thiên sứ chi dực. Bất kể, đi hỏi một chút nàng a. Ly Nguyệt thu hồi ra thủ giấy, cất bước đi tới nhà bếp. Nàng đi chủ phòng lấy chút đồ đạc cho Elina ăn, lại mượn cơ hội mở miệng nói gia nhập vào ưu linh bộ môn sự tình. Ly Nguyệt đi tới chủ phòng, chứng kiến đang ở bận rộn bên trong thai thỏ thiếu nữ, tiểu hầu gái hai người. Mỹ nồn thai thỏ khẽ động, quay đầu nhìn sang. Nàng kinh ngạc hỏi Ly Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Ta tới lấy chút ăn. Ly Nguyệt tiến lên trước, hiếu kỳ hỏi các ngươi đang làm cái gì? Mục Lương gần đây bận việc lục đến phi thường muộn, ta cho hắn làm chút đồ ăn. Mỹ nổn quay rối một cái trong nồi sắt trưng thịt. Nàng chỉ một bên ra thu giấy, nói ra, thuận tiện nghiên cứu một chút mới thực đơn. Mới thực đơn? Ngươi lại nghiên cứu ra một loại thức ăn? Ly Nguyệt thăm dò nhìn thực đơn chữ phía trên. Không phải, là Mục Lương cho ta. Mỹ nổn ngượng ngùng khoát khoát tay, thanh thúy thanh giải thích, là vì về sau phố buôn bán chuẩn bị. Phố buôn bán? Ly Nguyệt mặt người. Nàng lập tức liền phản ứng kịp, ồ a, là khu giao dịch khu vực a. Ngươi nghĩ muốn cái gì ăn? Ta làm cho Tiểu Lan làm cho ngươi. Mỹ nổn thanh thúy thanh nói. Tùy tiện làm chút có thể ăn liền được, muốn ba người phân. Ly Nguyệt nhẹ giọng nói. Tiểu Lan, làm bàn lớn cải trắng thịt xào, cùng cà chua nấu thịt. Mỹ nổn quay đầu phân phó nói. Được rồi. Vệ ấu Lan nhu nhược đáp. Nàng thuần thục cầm lấy dao bầu cắt bắt đầu thịt, chuẩn bị đem cà chua nấu thịt cho trước nấu. Tiếp lấy mới là giặt trắng đồ ăn, chuẩn bị cải trắng thịt xào. Ly Nguyệt đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, không hiểu cảm thấy hai thỏ thiếu nữ, tiểu hầu gái hai người có loại mị lực đặc thù. Một loại chăm chú lại thành tín khí chất. Được rồi. Vệ ấu Lan tốn hao nửa giờ, đem lưỡng dạng thức ăn cho làm được. Nàng món ăn cất vào trong hộp đồ ăn, đưa cho đờ ra bên trong thiếu nữ tóc trắng. Ồ a, cảm ơn. Ly Nguyệt tiếp nhận hộp đồ ăn nói lời cảm tạ. Vệ ấu Lan mỉm cười gật đầu một cái, lần nữa tiến đến thai thỏ bên cạnh cô gái, chăm chú học tập cũng làm cái giúp đỡ. Ly Nguyệt mang theo hộp đồ ăn, an tĩnh ly khai chủ phòng. Nàng đi ngang qua một chỗ thiên địa lúc, từ cửa sổ ngắm đi vào, chứng kiến Nguyệt Thấm Lam đang ở viết đồ đạc. Còn bên cạnh cái bàn nằm người là Nguyệt Phi Nhan, thiếu nữ tóc đỏ đang ngủ gà ngủ gật đầu. Nguyệt Thấm Lam phát hiện được có người nhìn kỹ, ngẩng đầu nhìn sang, thấy là thiếu nữ tóc trắng tóc dài. Nàng chớp chớp trong mắt màu xanh nước biển, liếc mắt một cái ngủ Nguyệt Phi Nhan, đứng dậy bang nữ nhi khoác nhất kiện ra thú chăn. Nguyệt Thấm Lam tiếp lấy ngồi xuống, túi đầu viết đứng lên, hoàn thiện phố buôn bán trật tự quy tắc. Đây là ăn bữa ăn tối thời điểm, Mục Lương giao cho nàng nhiệm vụ, trước làm một bản nháp ra đến xem thử. Lúc này, Ly Nguyệt đã đi xa. Nàng cảm thấy Huyền Vũ Thành mỗi người đều ở đây nỗ lực, tìm khắp tìm cùng với chính mình tồn tại ý nghĩa. Sự tồn tại của ta, có lẽ sẽ ở Mục Lương trên người tìm được đáp án a. Ly Nguyệt khẽ miệng mỉm cười, mang theo hộp đồ ăn đi tới giữa thiên điện. Người nàng còn không có đi vào, liền nghe được tóc vàng giọng của nữ nhân. Tiểu Lị Lị, ngươi liền nếm một cái nha, tuyệt đối là không có độc. Giờ làm nũng bán manh. Không muốn, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Elina nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta cam đoan, đây thật là không có độc. Giờ lời thề son sắt mà nói, ta bắt tinh huy lá trà điều chế ra được. Thực sự. Elina bán tín bán nghi, ngươi không có gạt ta. Khẳng định không có, ngươi thử một chút thì sẽ biết. Giờ vội vã cầm chén đưa qua tóc hồng thiếu nữ bên mép. Được rồi, ta sẽ thấy tin ngươi một hồi. Elina bất đắc dĩ mở miệng. Một giây kế tiếp. Phi Phi. Thật là khổ a. Nàng biến sắc. Elina mặt cười nhữ lại, chất vấn, đây là thuốc gì? Tại sao không nói thuốc là khổ? Khổ. Không nên a. Giờ mơ hổ gái gái gõ má. Nàng loạn trọn đầu, bỏ tóc hồng thiếu nữ, lần nữa đi điều phối bắt đầu mới bí dược. Ngươi. Elina chứng kiến tóc vàng nữ nhân biểu tình, liền biết mình lần nữa bị lừa. Ngươi là lần thứ mấy bị lừa? Ly Nguyệt đứng ở cửa, nhãn trận toàn bộ quá trình. Hai anh. Tiếp theo chắc chắn sẽ không lại thư cái này đần nữ nhân. Elina hai tay ôm ngực, ngạo kiều hừ hai tiếng. Ngươi chính là quá mềm lòng. Ly Nguyệt lắc đầu. Mỗi một lần tóc hồng thiếu nữ đều sẽ bên trên tóc vàng nữ nhân làm, nhất định chính là nhớ ăn không phải nhớ đánh. Đây cũng là hai người quan hệ tốt nguyên nhân, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ngươi tới là có chuyện gì không? Elina ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Nàng không phải nhẹ dạ, chỉ là chứng kiến Sở Thiên Nhiên bán manh bộ dạng, liền không tự chủ được chúng chiêu. Mời ngươi ăn đồ đạc. Ly Nguyệt đem hộp đồ ăn đưa tới. Đều có cái gì? Elina vui vẻ tiếp nhận hộp đồ ăn. Ngươi mở ra nhìn sẽ biết. Ly Nguyệt tìm trương không có bỏ vào thứ kia cái ghế ngồi xuống. Nàng hướng tóc vàng nữ nhân hô, "Giờ, mau tới đây ăn cái gì?" "Tới." Giờ buông trong tay xuống trên sảnh. Nàng tiểu thủ ở trên người lau, sẽ đến thiếu nữ hai người ngồi xuống bên người. "Thơm quá, lại là hai món ăn này." Elina mở ra hộp đồ ăn, vui mừng món ăn bưng ra đặt mặt bàn. "Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon." Ly Nguyệt cầm lấy một đôi đũa xốc lên cải trắng ăn. "Ăn ngon thật." Elina cầm cái đĩa, cực nhanh rim đồ ăn ăn. "Tiểu Lị Lị, ngươi chớ cướp của ta." Giờ vểnh miệng bất mãn kháng nghị. Ai cho ngươi vừa rồi cho ta ăn cái loại này khó uống bí dược? Elina chính là đang trả thù, cướp đoạt tóc vàng nữ nhân muốn ăn cục thịt. Ai nha nha, đó chỉ là một ngoài ý muốn. Giờ trong mắt màu vàng nóng có điểm phiêu hốt. Hai anh, giả vờ không biết cũng không dùng. Elina ngoài miệng nói ngoan thoại, lại dùng cái nĩa ghim lên trước mặt mình thịt ăn. Kỳ hỉ. Giờ le lưỡi một cái tiêm, hài lòng dùng cái nĩa ghim thịt ăn. Ly Nguyệt nhìn thấy đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm, nói ra, vừa rồi ta đem Thánh Dương Thành chuyện đều nói cho Mục Lương. Hắn phản ứng gì? Elina biểu tình sửng sốt. Phản ứng không phải rất lớn, để cho chúng ta yên tâm ở tới. Ly Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngươi chưa nói gì quỷ chuyện sao? Elina nhăn lại hồng nhạt lông mi. Nói, ta đem tất cả nói. Ly Nguyệt bình tĩnh nói. Hắn không sợ Thánh Dương Thành sao? Đây chính là một tòa siêu cấp đại thành. Elina nghiêm túc biểu tình hỏi. Thánh Dương Thành cũng không phải là thập lâu thành, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Ly Nguyệt khỏe miệng hơi cuộn lên, hắn nói, để cho chúng ta không nên xem thường Huyền Vũ Thành. Elina ngẩn ra. Đột nhiên nghĩ đến dưới chân là to lớn hoang cổ man thú. Dường như, đại khái, Huyền Vũ Thành xác thực không nhất định biết sợ Thánh Dương Thành. Ta gia nhập Huyền Vũ Thành đặc thù bộ môn. Ly Nguyệt nói ra đêm nay tới được chủ yếu mục tiêu. Cái gì đặc thù bộ môn? Elina hiếu kỳ hỏi. U Linh đặc chủng bộ đội, phụ trách giám thị, ám sát cùng tìm hiểu tình báo bộ môn. Ly Nguyệt đơn giản giới thiệu. Không phải là theo chúng ta phía trước một dạng ám sát tiểu đội sao? Giờ ngốc bẩm sinh chen vào nói. Hình như là như vậy. Ly Nguyệt ngơ. Nàng sau đó lấy lại tinh thần, nói ra, U Linh khôi giáp chính là về sau chủ yếu hóa trang. Có thể vẫn ăn mặc sao? Elina kinh ngạc nói. Cao cấp linh khí không phải ra nhiệm vụ mới mặc sao? Là, nếu như gia nhập vào U Linh bộ môn, mỗi 30 ngày sẽ có 4 ngày ngày nghỉ. Ly Nguyệt đem phúc lợi cho đọc ra, còn sẽ có một giọt thiên sứ chi lệ, tinh huy lá trà 100 khắc, xanh rau dưa 30 cân. Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác, ngươi ở đây mê hoặc ta? Elina hồng nhạt con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc trắng. Không sai biệt lắm đúng vậy a, ngươi có muốn hay không gia nhập vào? Ly Nguyệt không có phủ nhận. Chăm chú nhìn tóc hồng thiếu nữ. Ta. Elina do dự. Ta biết giấc mộng của ngươi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ một cái, cũng không cần lập tức bằng lòng. Ly Nguyệt không miễn cưỡng đồng bạn. Tiểu Lị Lị mộng tưởng. Giờ chấp chấp trong mắt màu vàng nóng, ngốc bẩm sinh nói ra, nàng không phải đã tại thực hiện sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó à? Elina căm tức la hét, ta lúc nào ở thực hiện mộng tưởng rồi? Hắn hiện tại đều còn chưa có bắt đầu mạo hiểm đâu. Giấc mộng của ngươi không phải muốn biết mạo hiểm du ký sao? Giờ dùng cái nĩa ghim một miếng thịt ngay, phát sinh mơ hồ không rõ thanh âm. Có chỗ nào có thể so sánh được với Huyền Vũ Thành thần kỳ? Chúng ta bây giờ không phải đang khắp nơi mạo hiểm. Ách. Elina mặt cười ngẩn ngơ, hồi tưởng lại hai ngày tới nay trải qua. Dường như, đại khái là không có địa phương nào có thể so với Huyền Vũ Thành thần kỳ a. Giờ nói rất có lý. Ly Nguyệt chợt đề nghị, ngươi có thể viết một bản di động thành thị mạo hiểm du ký. Ngươi để ta suy nghĩ suy nghĩ. Elina có điểm tâm động. Có thể. Ly Nguyệt mỉm cười nói. Nay út đến đây nhé, nay ai còn hoa chưa bờ UFF, cho xin mấy đoán nào. Chương 131. Phụ vị thần minh. 14. Ba ngày sau sáng sớm, thiên tảng sáng. Cao điểm dưới tiểu quảng trường, lúc này đứng thẳng 20 mấy người. Đội trưởng, chúng ta ngày hôm nay không cần đi tuần tra sao? Cao Thao hong long tiếng hỏi. Bình thường lúc này, bọn họ cùng đêm phòng tuần tra người giao ban, hiện tại đã đi trên tường thành đóng ở tuần tra. Câm miệng, bớt nói. Vệ cảnh ngang ngốc đại cá tử liếc mắt. Cao Thao, săn bắn đội đội phó, vóc dáng đạt được chừng 2 thước, là săn bắn đội 3 gã tứ giai cường hóa giả một trong. Trong tính cách có điểm nhận thức tử lý, ai đúng hắn tốt, hắn liền đối tốt với ai. Vệ cảnh có đôi khi cũng không làm gì được hắn, người này chính là một cái mềm không được cứng không xong lại cố chấp người. Ồ, Cao Thao bất đắc dĩ câm miệng. Ngày hôm nay, thành chủ đại nhân có chuyện trọng yếu tuyên bố. Vệ cảnh nhìn quét nhãn trong đám người một số người.